Chương 205, Chí Tôn đỉnh phong chương 205, Chí Tôn đỉnh phong nguyên giới chỗ sâu, Mạc Lâm Nguyên từ trong nhập định chậm rãi mở mắt. Khí tức của hắn càng phát ra thâm thúy, đã đột phá Chí Tôn trung kỳ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang thiên địa cộng minh đạo vận. Đương nhiên, hắn lông mày khẽ nhúc nhích, trong cõi u minh thiên đạo ý chí truyền đến tin tức, đây là có hạ đẳng vị diện sinh linh sắp độ kiếp. Rốt cuộc đã đến. Mạc Lâm Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch. Làm Chí Tôn cường giả, thay trời hành quyền đã là trách nhiệm, cũng là một trận cơ duyên. Hắn tâm thần chìm vào thiên đạo pháp tắc bên trong, ý thức trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng hàng rào hư không, giáng lâm đến một phương hỏa diễm lượn lờ hạ đẳng vị diện. Quay cuồng tiếp vân phía trên, Mạc Lâm Nguyên ý chí hóa thành một đôi quan sát chúng sinh thiên đạo chi nhãn. Xuyên thấu qua nặng nề tầng mây, hắn trông thấy một đầu toàn thân xích hồng dị thú ngay tại miệng núi lửa ngửa mặt lên trời thét dài. Dị thú kia tương tự sư hổ, toàn thân lại có lân giáp, trên đầu còn mọc lên một đôi sừng lửa, trong thú đồng màu đỏ tươi nhảy lên linh tính quang mang. Xích đồng viêm sừng thú, ngược lại là hi hữu huyết mạch. Mạc Lâm Nguyên khẽ bước cẩm. Loại dị thú này thể nội chạy xuôi một tia hỏa kỳ lân huyết mạch, mặc dù độ tinh khiết không kịp của man, nhưng là tại thần cảnh trước đó, hắn cơ bản không có cái gì bình cảnh. Ầm ầm, theo Mạc Lâm Nguyên tâm niệm chuyển động, đầy trời kiếp vân bỗng nhiên cuộn. Đạo thứ nhất tử lôi đánh rất lúc, xích đồng viêm sừng thú không né tránh, lại há miệng đem lôi đình nuốt vào trong bụng. Mạc Lâm Nguyên trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lập tức thôi động mãnh liệt hơn thiên kiếp. Đạo thứ hai kim lôi hóa thành xiềng xích cuốn quanh, đạo thứ ba. Cửu trọng lôi kiếp một trọng so một trọng nguy hiểm, nhưng này dị thú có thể là ngạnh kháng, có thể là xảo phá, lại đều bình yên vượt qua. Cái kia nhằm vào dị thú tâm ma kiếp, mảy may tác dụng đều không có, hiển nhiên đây là một đầu tâm linh cực kỳ tinh khiết dị thú, vực này tình huống rất khó tưởng tượng. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp tiêu tán lúc, xích đồng viêm sừng thú ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân giấy lên huyết diễm. Hình thể của nó tăng gọn gấp ba, trên trán tân sinh ra một đạo sáng chói hỏa văn, thuộc về vương cảnh sinh linh khí tức uy áp một phương, làm cho vạn thú quy sát. Mạc Lâm Viên có chút khen ngợi, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, thông qua hư thiên điện tại giới này gieo xuống một viên tọa độ không gian. Hoàn thành những ngày sau, thiên đạo ý chí giống như thủy triều thối lui, ý thức của hắn cũng không thể không trở về bản thể. Mở mắt ra sát na, Mạc Lâm Viên trong lòng bàn tay đã thêm ra một viên óng ánh sáng long lanh tinh thạch, đây chính là thần giới mới có hạ phẩm thần tinh. Đuốt đuốt viên này thiên đạo quà tặng, Mạc Lâm Viên trong mắt tinh quang lấp lóe. Viên này thần tinh cùng quy tắc tinh bình thường lớn nhỏ, mặt ngoài lưu chuyển lên nhân luân chi khí, đây là thần giới mới có thần linh khí, có thể tạo nên thần thể, nguyên thần. Mà thần tinh bên trong còn ẩn chứa một sợi làm người sợ hãi pháp tắc ba độ, Chí Tôn luyện hóa viên này thần tinh, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể lĩnh hội trong đó pháp tắc chi lực. Cái này sợi pháp tắc chi lực không có thuộc tính, chính là đơn thuần pháp tắc bản nguyên, pháp tắc bản nguyên đó là pháp tắc chi lực thuần túy nhất lực lượng, bình thường thần linh căn bản là không có cách khống chế. Mà xuyên thấu qua cái này sợi bản nguyên, người hấp thu có thể đụng vào cái kia trong truyền thuyết pháp tắc chi hải. Bình thường tới nói, Chí Tôn cảnh chỉ có đến đỉnh phong thời điểm mới có thể thử nghiệm hấp thu nguồn lực lượng này. Bất quá, Mạc Lâm Nguyên có chút không kịp chờ đợi muốn nếm thử. Mạc Lâm Nguyên đầu ngón tay vuốt khẽ lấy viên kia thần tinh, bóng ánh tinh thể tại lòng bàn tay có chút rung động, mở mịt thần linh khí như sương như khói giống như lưu chuyển. Hắn hít sâu một hơi, thể nội vệ thiên tiên thể tự hành vận chuyển, huyệt khiếu quanh người hóa thành vô số vi hình vòng xoáy. Thần tinh mặt ngoài nổi lên gợn sóng giống như gợn sóng, từng sợi tinh thuần thần linh khí như tia nước nhỏ, thuận kinh mạch tràn vào đan điền. Những này đến từ thần giới năng lượng vừa mới nhập thể, Mạc Lâm Nguyên liền cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư giãn, Chí Tôn trung kỳ tu vi ngay tại vững chắc tăng lên. Đáng tiếc chỉ có một viên, khi tất cả thần linh khí bị hấp thu hầu như không còn, tu vi vẹn vẹn tăng trưởng một tả hữu. Mạc Lâm Viên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn mục tiêu chân chính cũng không phải thần linh khí, mà là tinh hạch chỗ sâu cái kia sợi hiện ra bản nguyên chi quang pháp tắc bản nguyên. Theo hắn dẫn động, chỗ mi tâm một đạo vòng xoáy đen kịt chậm rãi hiện hiện, đem cái kia sợi pháp tắc bản nguyên dẫn dắt mà ra. Ngay tại pháp tắc bản nguyên tiếp xúc thôn vệ thần ấn sát na, Mạc Lâm Viên trước mắt đột nhiên trời đất quay cuồng. Oanh! Nguyên thần phảng phất bị thả vào vô ngần hư không, trước mắt rõ ràng là bóng ánh khắp nơi đến cực hạn tinh hải. Vô số ngôi sao dựa theo một loại nào đó huyền ảo quỹ tích vận hành, mỗi ngôi sao đều tản ra đặc biệt pháp tắc ba động. Có hừng hực như dương, có rét lạnh như ngục, có sinh cơ bừng bừng, có tĩnh mịch vĩnh hằng. Là cái này trong truyền thuyết pháp tắc tinh hải. Đúng lúc này, Mạc Lâm Nguyên nguyên thần không bị khống chế hướng phía xa xôi chỗ một vòng đen kịt tinh thần lướt tới. Tinh thần kia tựa như lỗ đen thôn vệ lấy trung quanh tia sáng, mặt ngoài lưu chuyển lên quen thuộc thôn vệ đạo vận. Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó uy năng kinh khủng, đó là đủ để thôn vệ thiên địa lực lượng đáng sợ. Nhưng mà, liền để ý biết khoảng cách đen kịt tinh thần lướt vạn dặm khoảng cách trong nháy mắt, một trận kịch liệt xé rách cảm giác đột nhiên truyền đến. Bá, cảnh tượng trước mắt như mặt gương phá toái, Mạc Lâm Nguyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện chính mình y nguyên xếp bằng ở nguyên giới bên trong. Lòng bàn tay viên kia thần tinh đã hóa thành một mịn, gió nhẹ thổi liền tiêu tán vô tung. Đáng tiếc hắn than nhẹ một tiếng, trong mắt còn lưu lại rung động. Vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng này phương pháp thì tinh hải rộng rãi cảnh tượng đã thật sâu khắc vào não hải. Nhất là viên kia thôn vệ pháp tắc ngưng tụ đen kịt tinh thần, nó tán phát pháp tắc chi lực, để hắn đối với thôn vệ một đạo có càng sâu lý giải. Xem ra cần càng nhiều thần tinh mới có thể duy trì càng lâu cảm nộ thời gian. Mạc Lâm Viên bất cảm, đột nhiên lộ ra mỉm cười, bất quá, cũng coi là nhìn thấy trong truyền thuyết pháp tắc tinh hải. Hệ thống đến nhanh thăng cấp, đến lúc đó liền có thể hối đoái càng nhiều thần tinh để cầu thần đạo cơ duyên. Mạc Lâm Viên nhỉ nó nói. Tiếp lấy, hắn ném tay đánh ra một đạo đưa tin, đạo tin tức này rất nhanh hướng nguyên giới bên ngoài lao đi. Đó là truyền cho Thiên Thú Điện, là liên quan tới cái kia phương hạ đẳng vị diện tọa độ. Xích đồng viêm sừng thú vực này dị thú, hắn tự nhiên không thể bỏ qua, nói không chừng có hy vọng lột xác thành kỳ lân thủy thú. Bây giờ dưới trướng hắn đã có Chân Long bộ tộc, sẽ có một ngày, hắn còn muốn thu thập Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Bạch Hổ các loại trong truyền thuyết thánh thú, thủy thú. Mà lại Mạc Lâm Viên mặc dù chỉ là tùy ý thấy, có thể cái kia phát hiện cái kia phương hạ đẳng vị diện là yêu thú vị diện, dạng này vị diện nói không chừng sẽ có mặt khác chân quý dị thú, đáng giá một chuyến. Kém nhất, cũng có thể trở thành thiên kỵ quân chiến thú bồi dưỡng chi địa. Không nghĩ nhiều nữa, đưa tay ở giữa, chỉ gặp vô số thượng phẩm quy tắc tinh xuất hiện, Mạc Lâm Viên như thôn tính chi thế, điên cuồng đốt vệ. Dòng lượng năng lượng triều tịch, cấp tốc tràn ngập hắn mỗi một cái lỗ chân lông, không ngừng tăng tiến tu vi của hắn. Thời gian từ từ, trong nháy mắt, thời gian đi vào càn khôn 39 năm tháng 10. Mạc Lâm Viên mở hai mắt ra. Vâng. Trên người hắn dâng lên bằng bạc, như vực sâu biển lớn khí tức. Cái kia đủ để tiếp nhận chí tôn giao chiến không gian, tại dưới nguồn lực lượng này, bắt đầu sụp đổ. Bất quá rất nhanh, Mạc Lâm Viên liền thu hồi nguồn lực lượng này. Hơn 50 năm tu luyện, hắn cuối cùng tu luyện tới chí tôn đỉnh phong, hắn hiện tại liền xem như thần linh cũng dám một trận chiến. Chỉ tiếc, thiên đạo cũng không có hạ xuống nhiệm vụ gì. Bất quá cũng bình thường, nếu là thiên đạo thỉnh thoảng hạ xuống nhiệm vụ, cái kia chí tôn cảnh sinh linh cũng không cần hao phí dài dằng dặc thời gian đi tìm kiếm đột phá. Tu vi đến chí tôn đỉnh phong, hắn cũng không có tiếp tục tu luyện tất yếu, muốn đột phá thần cảnh, liền cần lĩnh hội pháp tắc. Mà vừa vận đại hạ bên trong, địa tôn số lượng đã 76 vị, trong đó hơn phân nửa đến từ Long cung cùng Thiên Thú điện, thiên tôn số lượng ngược lại là không có gia tăng, bất quá đại hạ nhiều một vị chí tôn, chính là Tử Nguyệt. Cái này cũng khiến cho quốc vận Kim Long đạt tới ngàn vạn trượng, hệ thống cũng rốt cục muốn thăng cấp. Chương 206, thần cấp hệ thống chương 206, thần cấp hệ thống trở lại hoàng cung sau, Mạc Lâm Viên đi một chuyến Phượng Nghi cung, chuyến đi này nhưng làm Mạc Lâm Viên sướng đến phát rồi. Lưỡng tiểu thôn phệ thiên tài địa bảo tốc độ càng lúc càng nhanh, loại tình huống này cho thấy, Lưỡng tiểu sắp xuất thế, ngay tại là nhất sau xuất thế làm lấy chuẩn bị. Vì thế, tiếp xuống mấy tháng thời gian, Mạc Lâm Viên chuẩn bị hầu ở Phượng Khuynh thành bên người, toàn bộ hoàng cung cũng bởi vì chuyện này trở nên ăn mừng. Các cung cũng bận rộn đứng lên, dù sao đây là đại sự. Mà tại một năm này đuôi, hệ thống cũng thăng cấp. Đốt. Chúc mừng ký chủ, giải tỏa thần cấp thương thành, có thể mua thiên thần cảnh phía dưới đồ vật, mới tăng pháp tắc giải tích công năng, đưa tặng một phần thần cấp gói quà. Giai đoạn sau thăng cấp điều kiện, một tu vi thượng vị thần, hai hạ đẳng thần triều, dựa theo Tử Nguyệt lời nói, thần giới bên trong không hoàn toàn là thần cảnh, trừ phi huyết mạch cực cao sinh linh bên ngoài, rất nhiều sinh linh cũng muốn từ thần cảnh phía dưới bắt đầu tu luyện, nhưng bọn hắn điểm xuất phát cũng cao, vừa ra đời chính là vương cảnh. Đồng thời thụ thần giới đặc thù quy tắc phù hộ, thần cảnh trở xuống sinh linh không cần độ kiếp, nhưng chiến lực không kém hạ giới thiên tài. Mà thần linh bậc này, chia làm hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, hạ vị thiên thần, trung vị thiên thần, thượng vị thiên thần, thần vương, thần hoàng. Thần giới cũng không chỉ một tòa, đây là Tử Nguyệt nói cho Mạc Lâm Uyên, mà bọn hắn chỗ vương này thần giới tên là Thiên Khung thần giới. Thiên Khung thần giới có 7 khối đại lục, phân biệt là Thiên Khung đại lục, Thiên Nguyệt đại lục, Thiên Diễm đại lục, Yêu thần đại lục, Quỷ thần đại lục, Ma thần đại lục, Vạn Linh đại lục. Trong đó Thiên Khung, Thiên Nguyệt, Thiên Diễm tam đại lục vì nhân tộc thế lực, hạ giới nhân tộc phi thăng chính là xuất hiện tại tam đại lục bên trên. Tử Nguyệt chỗ đại lục chính là Yêu thần đại lục. Một tòa đại lục diện tích cực kỳ mênh mông, một tòa đại lục phân 3000 thần vực, một vực chi địa có 3000 thần châu, một tòa thần châu phân ngàn vạn thiên châu. Một tòa thiên châu diện tích liền có thể so với cao đẳng bị diện, tam giới thiên vực chính là một tòa cao đẳng bị diện. Mà một tôn thượng vị thần cơ bản có thể thống trị một tòa thiên châu. Chí tôn sinh linh muốn đột phá hạ vị thần có 3 bước. Bước đầu tiên, sơ trưởng một đầu cơ sở pháp tắc như kim, mộc, nước, lửa, đất, thần ấn đem hóa thành một đạo thần văn. Bước thứ hai, lấy pháp tắc chi lực dẫn động chủ mệnh tinh, cùng phụ mệnh tinh tương dung, hóa thành duy nhất mệnh tinh. Lúc này thần văn liền sẽ tùy theo dung nhập, cuối cùng hiện lên ở mệnh tinh mặt ngoài, mà mạng này tinh cũng gọi thần cách. Bước thứ ba, chính là độ kiếp, một khi ngưng tụ thần cách, liền sẽ nên đón thần đạo đại kiếp, vượt qua đằng sau, tại thần quang tẩy lễ bên dưới, nguyên thần cùng thân thể liền sẽ lộ sắc thành thần. Ba bước đi đến, chính là hạ vị thần cảnh. Sau đó hấp thu thần linh khí rèn luyện thể nội tiểu thế giới, đem chuyển hóa làm thần quốc, tại quá trình này thể nội tiểu thế giới sẽ bị vô hạn áp xúc, cho đến đạt tới cực hạn, ngưng tụ sơ cấp thần quốc. Sơ cấp thần quốc nhỏ thì bản dạng, lớn thì phạm vi trăm ngàn dặm. Hạ vị thần nếu là vẫn lạc, như thần quốc rơi xuống hạ giới, liền sẽ diễn hóa hạ đẳng vị diện. Ngưng tụ sơ cấp thần quốc sau, sinh linh liền có thể đột phá trung vị thần. Trung vị thần cơ bản nhất tiêu chí chính là khống chế pháp thiên tượng địa, tại thần giới, pháp thiên tượng địa là thần linh tiêu chí. Pháp thiên tượng địa là thần linh lấy tự thân thần quốc chi lực làm căn cơ, dung hợp pháp tắc chi lực, hiển hóa ra chí cao chiến đấu pháp tướng. Pháp tướng này cũng không phải là đơn thuần hình thể bành trướng, mà là đem tự thân thần quốc chiếu ảnh cùng pháp tắc thực thể hóa, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể dung chuyển căn khôn, trấn áp vạn linh. Pháp thiên tượng địa trạng thái dưới, thần linh lực lượng, phòng ngự, pháp tắc uy năng tăng lên gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần, đương nhiên tiêu hao rất nhiều, không cách nào kéo dài. Trung vị thần ban đầu khống chế trăm trượng pháp thiên tượng địa, nó tu luyện đồng dạng là rèn luyện thần quốc, cho đến thần quốc lộ sắc thành trung cấp thần quốc, liền có thể đột phá thượng vị thần. Thượng vị thần cao nhất có thể khống chế ngàn trượng pháp thiên tượng địa, cảnh giới này sinh linh muốn đột phá hạ vị thiên thần, trừ cần cao cấp thần quốc, còn cần khống chế một đạo viên mãn cấp pháp tắc. Có thể nói, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần ba cảnh giới này, tu luyện cùng thần quốc, pháp tắc có liên quan. Hệ thống hai cái thăng cấp điều kiện, hạ đẳng thần triều không khó, chỉ cần hắn tấn thăng hạ vị thần, liền có thể để quốc vận kim long độ thần triều cướp. Về phần thượng vị thần, có các loại tài nguyên tu luyện tại, cũng không khó. Chỉ là thần giới áp chế rất lớn, Mạc Lâm Nguyên chỉ là hy vọng cả nước phi thăng lúc, không cần rơi vào những cái kia cường đại chi địa. Bởi vì, đại hạ không cách nào tại giống bây giờ như vậy ẩn nấp trôi lơ lửng, dù sao thần giới quy tắc cường đại, trừ phi hư thiên điện có thể là cựu ngục phục long viên hai kiện đại đạo kỳ bảo, có thể tấn thăng đến thần vương minh, nếu không không cách nào thoát khỏi thần giới quy tắc cướp thuốc. Thần cấp hệ thống có thể mua sắm thiên thần cảnh phía dưới đồ vật, nếu là rơi xuống vắng vẻ thiên châu chi địa, hắn có thể nhanh chóng tại thần giới đứng vững gót chân. Nhưng nếu là rơi xuống những đại thế lực kia chiếm cứ thiên châu, vậy hắn liền tao ương. Đây cũng là cả nước phi thăng, mang đến hung hiểm. Tấn thăng thần cấp hệ thống sau, rút thưởng cơ chế sửa lại, cần tiêu phí 100 triệu hạ phẩm thần tinh mới có thể rút thưởng một lần, nhưng chỗ rút đồ vật cũng đều là thần vật. Pháp tác giải tích, không cần đến tuyệt phẩm đồ vật, có thể tốn hao nhất định thần tinh tiến hành phân tích sau khi thành công tạo ra pháp tác chi tinh, chú, vật phẩm hoàn chỉnh phía dưới, mới có thể phân tích ra hoàn chỉnh pháp tác chi tinh, nếu không chỉ có thể phân tích ra mảnh vỡ pháp tác. Cái này mới tăng công năng rất nhiều tiền, pháp tác chi tinh là năng lượng đặc thù thạch, nó nắm giữ dùng đơn nhất thuộc tính, có thể giúp sinh linh lớn mạnh pháp tác chi lực, cũng có thể dùng để luyện chế thần binh, có thể là bố trí trận pháp các loại. Tỷ như, lôi hệ pháp tác tinh, có thể giúp lôi hệ sinh linh lớn mạnh lôi hệ pháp tác. Pháp tác tinh cùng thần tinh khác nhau, pháp tác tinh là đơn nhất, chỉ có đặc biệt thuộc tính người mới có thể sử dụng, mà thần tinh là áp dụng tất cả thuộc tính sinh linh, đồng thời ẩn chứa trong đó thuần túy bản nguyên, nhìn thiên thần trở lên sinh linh cực kỳ trọng yếu. Thần cấp gói quà, thượng phẩm thần tuyển một tòa, tứ tượng thần một tổ, tử vi đế tỷ, nghe hạ vũ ý đi. Thượng phẩm thần tuyển, một tòa ẩn chứa thần linh khí thần tuyển, có thể giúp thiên thần phía dưới thần linh tu luyện, có thể đặt một phương địa vực, vẫn do thần tuyển chảy xuôi, từng bước cải thiện một phương địa vực hoàn cảnh tu luyện. Mạc Lâm Viên cười một tiếng, thật sự là thiếu cái gì đến cái đó. Có thần tuyển này, đại hạ có thể sớm tiếp xúc thần linh khí. Tứ tượng thần, tứ tượng thiên tướng tiến hóa bản, trước mắt có được hạ vị thần chiến lực, tổ trận nhưng khốn giết trung vị thần. Mạc Lâm Viên cười lạnh, đây cũng là bất đi đối phó thiên bảo tông tiền. Tử vi đế tỷ, do hoàng đạo thai nghén đặc thù đại đạo kỳ bảo, trước mắt có thể so với thượng vị thần khí, có thể dẫn động tử vi tinh lực, làm chiến lực tăng vọt, cũng có thể mượn nhờ tinh lực thôi diễn thiên cơ, có thể chấn áp một nước chi vận, nội bộ giấu giếm tử vi đế kinh hoàng cảnh tu vi có thể mở ra tầng thứ nhất, tổng cộng có 9 tầng. Nghe hạ vũ ý đi, đặc thù đại đạo kỳ bảo, có thể so với đỉnh cấp thần khí, do 108.000 dễ phượng hoàng linh vũ bệnh mà thành, có thể tùy tâm ý biến hóa 72 loại hình thái, gặp được nguy hiểm sẽ tự động triển khai tiên vũ bình trường, có thể ngăn cản lớp 10 cái đại cảnh giới công kích, tự mang bách điều chiều phượng đặc tính, có thể thúc đẩy các loại chim muông yêu thú. Mạc Lâm Viên khỏe miệng khẽ nhếch, cái này hai kiện đại đạo kỳ bảo giống như tới có chút kỳ diệu a. Ký chủ đừng dở cho linh tinh, đây là hệ thống đưa tặng cho hai cái tiểu gia hỏa đồ vật. Thật sao? Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Cảm ơn, thương con. Mạc Lâm Viên tâm tình thật tốt. Sau đó lật ra hệ thống thương thành, rực rỡ muôn màu thương phẩm để Mạc Lâm Viên lưu luyến quên bể. Một phen giải sau, Mạc Lâm Viên đại khái rõ ràng giá hàng. Hạ vị thần đồ vật, giá cả tại 10.3 triệu hạ phẩm thần tinh, trung vị thần đồ vật tại 3.6 triệu hạ phẩm thần tinh, thượng vị thần đồ vật tại 6.10 triệu hạ phẩm thần tinh ở giữa. Mà hạ phẩm thần tinh cùng thượng phẩm quy tắc tinh hối đoái, 11.000. Tính toán như vậy, lúc trước lường gạt 3.000 tỷ cũng chỉ có thể hối đoái 300 triệu hạ phẩm thần tinh. Bất quá, có dù sao cũng so không có tốt. Lại nói, sử dụng hết, hắn tìm người khác muốn là được. Chương 207, nhi nữ xuất sinh, thiên địa dị tượng. Chương 207, nhi nữ xuất sinh, thiên địa dị tượng. Theo thời gian tiếp cận cán khôn 40 năm. Hai cái tiểu gia hỏa mỗi ngày tiêu hao cũng là càng lúc càng lớn. Quy mô lớn như thế thôn vệ, cũng mang ý nghĩa thời gian càng ngày càng gần. May là Mạc Lâm Viên trong tay không thiếu tài nguyên, nếu không, Phượng Khuynh Thành có thể trực tiếp bị hai cái tiểu gia hỏa cho hút khô. Mạc Lâm Viên càng phát ra chờ mong lên hai tiểu gia hỏa này xuất thế. Cũng không biết là hai cái tiểu gia hỏa sắp xuất hiện nguyên nhân, khi thời gian tiến vào cản khôn 40 năm tháng riêng, thần đô chi địa vậy mà nên đón tam giới thiên vực khí vận chú ý thụ ảnh hưởng này, đại hạ quan viên vậy mà phá cảnh cực nhanh, rất nhiều đại thần đã nhao nhao xuất quan. Con a, các ngươi xuất thế, có thể dẫn động không ít lao gia hỏa xuất thế. Mạc Lâm Viên nhìn xem vậy đến từ tam giới thiên vực khí vận chú ý, nhị nó nói, khi tam giới thiên vận khí vận chú ý một khắc này, vô số tồn tại cổ lao thức tỉnh, từng đạo đến từ đệ tam thiên vực tồn tại cường đại ý đồ đánh vỡ giới vực hàng rào, muốn rình mò nơi này. Nhưng mà những người này ý niệm bị phong ấn ngăn cản trở về. Bất quá đối với một chút thần tông mà nói, bọn hắn có là biện pháp lợi dụng riêng phần mình dị bảo rình mò. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng tiếng long ngâm từ đệ nhị thiên vực truyền vào đệ tam thiên vực, khiến cho toàn bộ đệ tam thiên vực thương khung chấn động, vô số tinh hà lung lay sắp đổ, tựa như sắp rơi xuống bình thường. Những cái kia rình mò người lập tức bị thương, thể nội khí huyết sôi trào, thần hồn chấn động. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người tại dám thăm dò. Cửu Huyền Thần Tông, đây là tam giới thiên vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ, một cái từ viễn cổ liền sừng sững đến nay thế lực cổ lão, nghe nói trong tông môn đi ra không chỉ một vị thần linh. Khí vận chút xuống, chẳng lẽ lại hạ giới có bảo vật khó lường sinh ra. Cửu Huyền Thần Tông chỗ sâu, tự thành một mảnh thế giới, chỉ gặp một vị lão giả mặc bạch bảo nhị nó nói. Vừa rồi cái kia đạo tiếng long ngâm, không giống sinh linh, độ giống như một kiện chí bảo phát ra, cho nên lão giả mới như vậy suy đoán. Lão giả mặc bạch bào nhìn xem hạ giới đạo phong ấn kia, trong tay có một tấm lệnh bài, vuốt nhẹ mấy lần, cuối cùng thở dài một hơi, thu hồi lệnh bài. Đồng dạng bị long ngâm đánh thức, còn có đệ tam thiên vực các đại chí tôn. Giờ phút này, bọn hắn đều cho là có chí bảo xuất thế, nhao nhao phái ra vô thượng hoàng hạ giới, có thể là có hạ giới phân tông, để bọn hắn đi tìm chí bảo chỗ. Nhưng nhất định là phí công, có hư thiên điện ẩn nấp, bọn hắn muốn tìm đến căn bản không có khả năng, coi như tìm được, cũng muốn thông qua cựu ngục phục long viên cửa này. Càn khôn 40 năm tháng riêng cửu thiên, trời còn chưa sáng, toàn bộ hoàng thành cũng đã đèn đuốc sáng trưng. Các cung nữ bước chân vội vàng, bưng các loại thiên tài địa bảo, nước nóng vừa đi vừa về bút đầu, Tiêu Như Cẩn tự mình tọa chấn, hơn 10 vị tinh thông y địa đạo nữ y đứng ở ngoài điện, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Phượng Nghi cung bên trong, tầm điện bốn phía sớm đã bố trí xuống tụ linh đại trận, phòng ngừa thiên địa nguyên khí ba động quấy nhiễu thai nhi. Càng có ảnh nguyên thành viên, tứ tượng quân đoàn đứng trang nghiêm, đem trọn tòa vườn ngự viện vây kín không kẽ hở. Mạc Lâm Viên đứng ở ngoài điện, đứng chắp tay, sắc mặt trầm tĩnh, có thể chỉ nhọn lại tại trong tay áo có chút phát run. Hắn đã là hoàng triều chi chủ, thống ngự ước vạn dặm sơn hà, nhất nghiệm nhưng quyết vạn dân sinh tử, có thể giờ phút này, hắn lại như cái bình thường trượng phu bình thường, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. "Bệ hạ, tỷ tỷ thai tượng bình ổn, không cần lo lắng." Vân Thư thấp giọng an ủi. "Ân." Mạc Lâm Viên vô vô Vân Thư tay ngọc, ánh mắt lại nặng nề nhìn qua cửa điện. Tuyên chính điện trước, văn võ bá quan sớm đã tề tụ, liền ngay cả còn chưa đột phá quan viên cũng tại hảo hữu đưa tin bên dưới, nhao nhao xuất quan. Mà hàng trước nhất là một đám hoàng thất dòng họ, cùng vượng quốc công, tại đằng sau là ba các chúng thần. Ai cũng biết, hôm nay sinh hạ hoàng tử, chỉ cần không chết yểu, không thất đức, tương lai nhất định là đại hạ người thừa kế. Nghe nói đêm qua Khâm Thiên giám quan chắc đến đế tinh sáng rõ, tử khí đi về đồng, đây là đại cát hiện ra à? Thẩm Vạn Kim vuốt râu nói nhỏ. Hoàng hậu nương nương hoài thai 12 năm, vốn là phi phàm thai nhưng so sánh, hôm nay hẳn là tường thụy giáng thế. Hối thông ba bách lý hoàng lập tức phụ họa. Đám người thấp giọng nghị luận, ánh mắt lại đều không tự giác liếc nhìn Phượng Nghi cùng phương hướng, chờ đợi một tiếng kia anh đệ. Phượng Nghi cùng bên trong, Mạc Lâm Viên không lo được lễ nghi, đi vào tầm điện, nắm chặt Phượng Khuynh Thành tay. "Cô tại, đừng sợ." Cho Phượng Khuynh Thành một cái an tâm dáng tươi cười. Sau một thời gian ngắn, Phượng Khuynh Thành cái trán thấm ra mồ hôi dị, tay phải siết chặt Mạc Lâm Viên, nguyên lực trong cơ thể cuộn cuộn, cùng bào thai trong bụng của mình. Đột nhiên, oa, từng tiếng sáng khóc nỉ non vang vọng trong điện. Đứa bé thứ nhất ra đời. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, cả tòa Hạ Châu trên không, phong vân đột biến. Nguyên bản mông mông bụi bụi thiên cung, đột nhiên bị một vệt kim quang xé rách, một viên cổ lão tinh thần diệu thế, bên mông đế uy phô thiên cái địa đè xuống, vô số người không tự chủ được quỳ sát. Với anh, chín đạo quang trụ màu vàng từ thiên không rủ xuống, bao phủ Phượng Nghi cung, mơ hồ có thể thấy được vạn long hư ảnh xoay quanh, long ngâm rung trời. Cái này, đây là Tử Vi Đế Tinh. Quần thân hãi nhiên, am hiểu thôi diễn ra cắt vô nhai càng là toàn thân run rẩy, cao hô đạo, đế tinh diệu thế. Đây là trong truyền thuyết đế tinh giáng thế chi tượng. Tiểu hoàng tử trời sinh đế vương mệnh cách. Phượng Nghi cung bên trong, bà đỡ run rẩy đem Hải Nhi ôm lấy, chỉ gặp anh Hải Mi tâm mơ hồ hiện hiện một đạo tử kim đạo văn, hai mắt như sao, không khóc không náo, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía bốn phía, phảng phất trời sinh liền biết chính mình tôn quý. "Chúc mừng bệ hạ, trước ra đời là hoàng tử." Bà đỡ chúc đạo. "Tốt tốt tốt, đều có thưởng." Mạc Lâm Viên nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa, cười to, còn không chờ hắn nhiều lời, Phượng Khuynh Thành kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt. "Oeng!" Đột nhiên, thiên cung lại biến. Trên cửu tiêu kim quang chưa tán, có thể khác một bên, xích hà đầy trời, như thiên hỏa phần thiên. Bang, từng tiếng càng phượng gãy vang vọng cửu tiêu, vô số màu đỏ linh vũ từ hư không bay xuống, hóa thành lưu quang chui vào Phượng Nghi cung. Hoa, tiếng thứ hai khóc nỉ non vang lên, so ca ca càng thêm thanh thúy, thậm chí mang theo vài phần yếu ớt. Đồng thời, trên bầu trời, xích hà ngưng tụ thành một cái to lớn thần hoàng hư ảnh, dương cánh xoay quanh, vẩy xuống vô tận tường thụy. Đầy trời dáng mây nhuộm hết phi sắc, vô số chim quý thú lạ hư ảnh ở trong mây nhảy múa, càng có từng sợi gợn sóng không gian nhộn nhạo lên, lại để cả tòa Phượng Nghi cung như đưa mấy cảnh. Mạc Lâm Viên ngơ ngẩn, nhìn về phía vừa mới ra đời nữ nhi. Tiểu nữ anh không giống ca ca như vậy an tĩnh, ngược lại cơ tay nhỏ, y y y nhà đều, mi tâm một chút màu đỏ hoàng văn chiếu sáng rạng rỡ. Nàng thậm chí bắt lại Mạc Lâm Viên ống tay áo góc áo, không chịu buông ra. Ha ha ha. Mạc Lâm Viên rốt cục cười to lên, trong mắt tràn đầy cương triều, tiểu nha đầu này tất nhiên không được. Nói, đem hai cái tiểu gia hỏa ôm đến Phượng Khuynh Thành trước mặt. Khuynh Thành, vất vả ngươi. Mạc Lâm Viên đem hai cái tã lót song song đặt ở Phượng Khuynh Thành bên gối lúc, vừa rồi hoàn hư yếu Phượng Khuynh Thành lập tức đôi mắt tỏa sáng. Đầu ngón tay khẽ bước quá nhi còn trầm tĩnh mặt mày, lại đụng chút nữ nhi loạn đạp bàn chân nhỏ, bên môi tràn ra ngọt ngào cười cân xoáy. Tuyên chính điện trước, ánh bình minh vừa ló dạng, vạn trượng trong kim quang, đế vương thân ảnh nguy nga như núi. Thứ hôm nay, cô chi tử, tên Quân Lâm. Hắn giơ tay trái lên, trong ngực bé trai cái chán đế văn đột nhiên sáng, đỉnh đầu quốc vận kim long cùng nhau trường âm. Cô chi nữ, tên Nguyên Tiên. Tay phải nâng lên, bé gái mi tâm thần hoàng ngũ cánh, đầy trời hào quang hóa thành nê thường phất phơ nó thân. Long vượng chính tượng, thiên hữu đại hạ. Quân thân quy lại, thanh trấn cửu tiêu. Một ngày này, đại hạ võ kỷ có dạng này đi chép, càn khôn 40 năm tháng riêng cửu tiên, đế tử đế nữ giáng thế, Tử Vi Đế Lâm, Thái Hư Hoàng Múa, đây là tiên, cổ không có là điểm lạnh. Nhưng mà, tại bất luận cái gì tiên thần không thể đổi kịp thương khung nơi cực, toàn nào đó cung điện cổ xưa bên trong, một chiếc phủ đuổi vạn năm mệnh đăng. Đột nhiên giấy lên hỏa diễm màu máu. Đế thanh âm du dương, tựa như đến từ vạn cổ tuế nguyệt trước đó, mỗi cái âm tiết đều chấn động đến bốn phía đại đạo từng khúc băng liệt. Những cái kia cuốn quanh ở lương trụ ở giữa trật tự thần liên, giờ phút này lại như gặp thiên địch giống như có rúm lại lui tán. Một lúc thời điểm, ta nhìn tuyển Mạc Khuynh tiên nhiều, tuyển Linh Hy thư hữu cũng đừng sốt ruột, ta sẽ cho Vân Thư an bài, đến lúc đó liền cứ gọi Linh Hy, đồng dạng thiên phú không kém, chỉ là muốn an bài tại thần giới thiên. Có cái sự tình, cà chua sẽ nuốt bình luận của ta, xem lại các ngươi bình luận ta bình thường đều sẽ về, nhất là mới nhất ba trường, nếu như nhìn thấy ta lời khen không có bình luận, cái kia đại khái cho thấy bình luận bị nuốt. Chương 208, một năm. Chương 208, một năm. Phượng Nghi cung bên trong, mạ vàng thú lô phun an thần khói xanh. Hai cái tã lót song song dựa vào Phượng Khuynh Thành trong cự tay, Lâm Nhi tay nhỏ còn nắm chặt muội muội góc áo. Mạc Lâm Viên tựa tại giường mờ, đầu ngón tay treo tại anh hải trên khuôn mặt phương nửa tấc, muốn chạm lại sợ đã quấy rầy phần này điềm tĩnh. Ánh mắt của hắn giống như là bị dính chặt, làm sao cũng nhìn không đủ đôi này tiểu gia hỏa. "Vậy hạ trở về nghỉ ngơi một chút đi." Phượng Khuynh Thành nhẹ giọng hỏi. Mạc Lâm Viên lắc đầu, đáy mắt dạng lấy tan không ra ôn nhu, để cô tái đa nhìn một lát. Thanh âm của hắn nhẹ giống như là sợ đánh thức ngủ say bà bối. Hắn co lại đốt ngón tay, cực nhẹ cọ sát nữ nhi thổi qua liền phá khuôn mặt, tiểu nha đầu ở trong giấc mộng chật chật lưỡi, trêu đến hắn cười nhẹ lên tiếng. Trong lồng ngực dũng động một loại trước nay chưa có ấm áp, đây là hắn ở kiếp trước chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa an tĩnh thủy nhàn, hắn đột nhiên cảm giác được hốc mắt có chút phát nhiệt. Đây chính là làm phụ thân cảm giác sao? Rõ ràng đã sống hai đời, lại tại giờ khắc này như cái mao đầu tiểu tử một dạng chân tay luống cuống. Phượng Khuynh Thành chú ý tới hắn hơi đỏ lên hốc mắt, khẽ cười nói, vậy hạ con mắt đều không nỡ nháy đâu. Mạc Lâm Viên túi người tại nàng cái chán rơi xuống nhu hòa một hôn, thanh âm có chút nghẹn ngào, cảm ơn ngươi, Khuynh Thành. Thật đơn giản năm chữ, lại gánh chịu lấy thiên ngôn bằng ngữ. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía hai đứa bé, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả lấy bọn hắn đẹp đẽ hình dáng. Giờ khắc này, cái gì đế vương bá nghiệp, cái gì tuyệt thế tu vi đều không trọng yếu, hắn chỉ muốn đem thế gian tốt đẹp nhất hết thảy đều nâng đến hai cái này tiểu sinh mệnh trước mặt, bảo vệ bọn họ một thế chu toàn. Hôm sau, Mạc Lâm Viên chính thức sắc phong lưỡng tiểu. Mạc Quân Lâm không có chút nào tranh cãi được sắc phong làm thái tử, bởi vì hắn thân phận thuộc về chính thống, là đại hạ trưởng tử, tăng thêm thiên phú cường đại, bởi vậy không chút huyền niệm. Mạc Lâm Viên mệnh hoàng an tại Đông cung bên ngoài, cho hắn tu kiến tử cực cung, chờ đợi hắn sau khi thành niên nhập ở tử cực cung. Mạc Quynh Tiên được phong làm thiên hoàng công chúa, trời biểu tượng trí cao vô thượng, phù hợp nó thái hư hoàng thể siêu nhiên bản chất, hoàng đối ứng thể chất của nàng bản nguyên, hàm ẩn miết bản chủ sinh, tiêu diêu thế gian mệnh cách. Đồng dạng mệnh hoàng an tại tử cực cung bên cạnh, cho nàng tu kiến tê hoàng cung, lấy rừng hoàng nô đồng giả, vô cánh cựu tiêu nhẹ chi ý ngoại giới. Theo tam giới tiên vực khí vận chú ý biến mất, thế lực khắp nơi mê mang, loại tình huống này, hoặc là dị bảo ẩn nặc, hoặc là dị bảo có chủ rồi. Cũng là dưới loại tình huống này, các đại thần tông chi chủ tụ tập trung một chỗ, lặng lẽ mưu đồ bí mật lấy cái gì. Đảo mắt thời gian một năm đi qua, hai cái tiểu gia hỏa dáng dấp nhanh chóng, vẹn vẹn một năm quan cảnh, thân hình đã như 2-3 tuổi hài đồng giống như linh xảo. Bọn hắn xuất sinh vẹn vẹn 3 ngày liền có thể mồm miệng lanh lợi nói chuyện, vừa mới dáng thế liền có được đỉnh tiêm hoàng giả thực lực. Cái này cùng bọn hắn cường đại tư chất có quan hệ, một đôi nhi nữ đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Mạc Quân Lâm có được tử vi đế thể, đây là so tiên thể còn cường đại hơn thể chất. Trời sinh đế vương khí vận, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa pháp tắc của mình, thể nội chảy xuôi tử vi đế máu, có thể trấn áp một nước khí vận, không cần tu luyện liền có thể trực tiếp điều động quốc vận chi lực. Mà Quynh Tiên thân có thái hư hoàng thể, gần với đế thể, thân phụ niết bàn tiên hỏa, có thể đốt tận thế gian nhân quả, không nhận bất luận cái gì người rủa, vận mệnh trói buộc, trời sinh phù hợp không gian pháp tắc, trưởng thành đằng sau có thể tự do xuyên thẳng qua bản giới. Có thể nói, hai cái tiểu gia hỏa tư chất so với hắn còn người tiên. Tại Mạc Lâm Viên dốc lòng dạy dỗ bên dưới, ngắn ngủi trong một năm, hai minh muội đã đem tự thân lực lượng khống chế đến lô hỏa thuần thanh. Bất quá, Mạc Quynh Tiên hiển nhiên là cái tiểu ma tinh, cả ngày nhảy nhảy nhót nhót không có chính hình. Cái kia một đôi linh động con ngươi chuyển không ngừng, hơi không chú ý liền có thể náo ra chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười nhiễu loạn. Có thiên thanh sáng sớm, các cung nữ phát hiện Mạc Quynh Tiên không thấy, toàn bộ Tê Hoàng cung loạn cả một đoạn. Cuối cùng, Mạc Lâm Viên tại Ngự Hoa Viên trên cây đào tìm được Mạc Quynh Tiên, nàng bị vũ ý khỏa thành cái màu kén, chính treo tại đầu cành lắc lư. Về sau mới hiểu rõ, là Mạc Quynh Tiên nửa đêm mơ tới biết bay quả đảo, sau khi tỉnh lại, điều khiển vũ ý đi, trực tiếp mang nàng tới vườn trái cây. Ngoài ra, tiểu gia hỏa đối với đồ ngọt chấp nhất, để Ngự Thiện tổng quản mỗi ngày như lâm đại địch. Ngày nào nàng đột nhiên biến mất, đám người tìm khắp cung điện, cuối cùng tại đường trưng sữa béo vị hấp bên cạnh phát hiện mấy giọt bóng ánh nước bọn. Thuận vết tích tìm đi, chỉ gặp vũ y biến thành lồng hấp cùng quản, có thể hoàn mỹ ẩn hình tiểu gia hỏa, bị Mạc Quân Lâm dắt lấy mắt cá chân ra bên ngoài kéo. Mạc Quân Lâm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, trong tay còn nắm chặt nửa khối làm tang vật hạnh nhân bánh ngọt. Đồng dạng, Mạc Quân Lâm mặc dù trời sinh mang theo đế vương giống như trầm ổn khí độ, nhưng đến đấy vẫn còn con nít, tiểu gì cũng sẽ lộ ra ngây thơ một mặt, chỉ là so với muội muội cuối cùng thu liễm rất nhiều. Hắn thích nhất sự tình chính là học Mạc Lâm Nguyên phê chữa tấu chương, đóng đại ấn. Vì thế, trong cung rất nhiều người đều sẽ bồi tiếp Mạc Quân Lâm diễn kịch, đặc biệt là Lý Thành Hải lão gia hỏa này, tiểu gì cũng sẽ cầm lông gà vỏ tỏi sự tình, nghĩ ra thành tấu chương, giao cho tiểu gia hỏa phê duyệt. Đối với cái này, Mạc Lâm Nguyên mừng rỡ nó gặp, những sự tình này tuy nhỏ, nhưng có thể rèn luyện tiểu gia hỏa ứng đối năng lực. Có đôi khi, Mạc Quynh Tiên sẽ lặng lẽ cuốn đi Mạc Quân Lâm tấu chương, thế là lưỡng tiểu bắt đầu đẩy hoàng cung truy đuổi. Lưỡng tiểu đều là đỉnh tiêm hoàng giả, bình thường cung nhân căn bản đuổi không kịp, cho nên Mạc Lâm Viên an bài tứ tượng quân đoàn đi theo. Mạc Lâm Viên đối với hai cái này tâm đầu nhục đơn giản sủng đến tận xương thủy, cơ bản hữu cầu tất ứng. Mạc Lâm Viên mặc dù sủng hải tử, nhưng nên nghiêm khắc thời điểm, từ trước tới giờ không mập mờ. Tuổi nhỏ Mạc Quynh Tiên còn không hiểu như thế nào hoàng quyền uy nghiêm. Hôm nay, nàng thừa dịp Mạc Quân Lâm không chú ý, vụ trộm đem hắn tử vi đế tỷ trộm trong tay, xem như đồ chơi lăn trên mặt đất đến lăn đi, một bên chơi một bên khanh khách cười không ngừng. Mạc Lâm Viên bước vào cửa điện trong nháy mắt, không khí đông nhiên ngưng kết. Dừng tay. Đế vương thanh âm cũng không lớn, lại làm cho cả điện cung nhân đồng loạt quỳ rạp trên đất, thở mạnh cũng không dám. Mạc Quynh Tiên bị phụ thân chưa bao giờ có lạnh lùng ngự khí hù đến, miệng nhỏ nhất biển, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, vừa định khóc, chỉ thấy Mạc Lâm Viên đưa tay nhét một cái, đế tỷ trong nháy mắt bay trở về bàn trà, vương vàng kết thúc. Không cho phép khóc. Mạc Lâm Viên thần tình nghiêm túc, thanh âm trầm thấp, đế ấn là quân chủ biểu tượng, đế ấn rơi, có thể gà chó lên trời, cũng có thể thây nằm mấy triệu, sao có thể làm đồ chơi bừa bỡn. Mạc Khuynh Tiên mở mịt trừng mắt nhìn xem phụ hoàng lạnh lùng khuôn mặt, tay nhỏ luôn cuống nắm chặt mép váy, có chút sợ sệt. Mạc Lâm Viên lại chuyển hướng Mạc Quân Lâm, trầm giọng nói, Lâm Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, kẻ làm quân có thể tha thứ thần tử phạm sai lầm, nhưng tuyệt không thể dung túng bất luận kẻ nào khinh mạn quyền hành. Bởi vì trong tay ngươi quyền hành, nhất định vạn dân sinh tử. Mạc Quân Lâm kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, chăm chú gật đầu. Từ ngày đó trở đi, hắn lại không có để đế tỷ rời đi chính mình ba thước bên ngoài. Mạc Lâm Viên nhìn xem nữ nhi hồng đồng đồng con mắt, trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, nhưng hắn biết, có chút đạo lý nhất định phải từ nhỏ dạy lên. Bởi vì nàng sinh ở đế vương gia, nhất cử nhất động của nàng đều đại biểu cho hoàng thất uy nghi. Hắn sẽ đem hết khả năng cho bọn hắn tốt nhất sủng ái, nhưng tương tự, bọn hắn cũng muốn học sẽ gánh chịu bẩm sinh trách nhiệm. Phu hoàng, Tiên Nhi sai Mạc Khuynh Tiên thúc thiết, khuôn mặt nhỏ ủy khuất ba ba. Mạc Lâm Viên đau lòng ôm lấy tiểu gia hỏa, lau trên mặt nàng nhỏ nước mắt, ngựa khí trong nháy mắt nhu hòa xuống tới. Phu hoàng cũng sai, không nên hung ngươi. Hắn nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Phu hoàng dẫn ngươi đi ăn được ăn, có được hay không? Tốt. Mạc Khuynh Tỷ hệ sắc lập khắc nín khóc mỉm cười, con mắt con thành tiểu ngựa nhà, đâu còn có nửa điểm dáng vẻ ủy khuất. Chương 209, Thiên môn sắp mở chương 209, Thiên môn sắp mở thái cực điện. Cái thứ 2 năm năm kỳ hạn kết thúc mỹ mãn, địa phương tam phẩm, tại kinh tứ phẩm trở lên, tất cả đều tại vô thượng hoàn cảnh, mà một nhị phẩm quan viên tất cả đều tại địa tôn cảnh, thậm chí có 8 người đã đột phá thiên tôn cảnh. Thiên thú điện, Long cung càng là ra 17 vị thiên tôn, chí tôn trừ Mạc Lâm Uyên, còn có Tử Nguyệt, Tiêu Như Cẩn, Viêm Hoàng, Kim Lân. Tính cả Mạc Lâm Uyên, hiện tại đại hạ có được một tôn bán thần, 15 tôn chí tôn cảnh, 128 tôn thiên tôn cảnh, về phần địa tôn, vậy coi như nhiều. Chỉ là thiên diễn phong quần liền có thiên vị, đi qua một năm, Mạc Lâm Uyên hao phí tài nguyên từ gần 30,000 vô thượng hoàng cảnh thiên diễn phong quần bên trong chọn lựa ra thiên vị tiềm lực cực cao thiên diễn phong bồi dưỡng được địa tôn cảnh thiên diễn phong. Ngoài ra, còn có đại lượng địa tôn trở lên khôi lỗi. Đại hạ là thời điểm lộ ra răng nanh. Sơ Vân đại lục, Thiên Bảo phân tông, toàn bộ tông môn trên dưới bao phủ tại một mảnh kiểm chế trong không khí khẩn trương. Bởi vì hôm nay, một vị khách không mời mà đến nhà bái phỏng, vẻn vẹn một trường, liền đánh nát Thiên Bảo tông vẫn lấy làm kiêu ngạo đại trận hồ sơn. Thiết trưởng lão, bản quan sớm mời ngươi, có thể ngươi tựa hồ không quá muốn gặp ta. Tô Cửu Dịch cười lạnh nhìn xem Thiết Sơn Hà, người sau sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không có cách nào, ta chỉ có thể tự mình đến nhà bái phỏng. Ngươi không phải hoàn cảnh. Thiết Sơn Hà thanh âm phát run, ngươi là địa tôn đại năng. Tô Cửu Dịch không có trả lời, chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười. Thiết Sơn Hà làm sao cũng không nghĩ tới, cái này dĩ vãng gặp mặt lúc luôn luôn cười híp mắt đại hạ quan viên, đúng là một tôn hàng thật giá thật địa tôn cường giả. Hạ giới không cho phép địa tôn cảnh sinh linh tồn tại, ngươi làm như vậy hắn lời còn chưa dứt, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên bóp lấy cổ họng của hắn, đem hắn cả người chậm rãi xách đến giữa không trung. Thiết Sơn Hà sắc mặt đỏ lên, hai chân treo trên bầu trời loạn đạp, đường đường hoàng cảnh cường giả, giờ phút này lại như phàm nhân giống như không có lực phản kháng chút nào. Ngươi, tựa hồ không có làm rõ ràng tình huống. Tô Cửu Dịch ánh mắt băng lãnh, ta đang hỏi ngươi vì cái gì tránh mà không thấy. Phanh. Suy nghĩ khẽ động, Thiết Sơn Hà đập tầm ầm tại đại điện gạch bên trên, chật vật không chịu nổi. Bốn phía Thiên Bảo tông trưởng lão câm như hến, nhao nhao cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người ta hợp tác 11 năm, cũng coi như có chút giao tình. Tô Cửu Dịch ngữ khí đạm mạc, làm gì nháo đến một bước này? Ha ha ha. Thiết Sơn Hà khục lấy máu, cười thẳng nói, làm gì? Ta cũng muốn hỏi một chút ngươi. Thượng tông quyết định, há lại ta một tiểu nhân vật có thể làm chủ. Nói xong lời cuối cùng, hắn cơ hồ biệt khuất đến nghiến răng nghiến lợi. Đi, ta cho ngươi một cơ hội. Tô Cửu Dịch lạnh lùng nói, liên hệ các ngươi thượng tông, nói cho bọn hắn, trong vòng 3 ngày nếu không trả lại càn khôn tháp, Thiên Bảo phân tông trên dưới, toàn bộ biên là tội đồ, vì ta đại hạ quân các luyện chế quân giới. Hắn quay người cất bước, thanh âm lại như loại băng hàn đâm vào trong tai mọi người. Đừng nghĩ lấy trốn, toàn bộ Thiên Bảo phân tông sớm đã tại ta đại hạ trong khống chế. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch đại điện. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Có trưởng lão run giọng hỏi. Ngươi hỏi ta? Ta làm sao biết? Thiết Sơn Hà gầm thét, lập tức ánh mắt chuyển hướng hai vị thái thượng trưởng lão, trong mắt mang theo một tia chờ mong. Hai vị thái thượng liếc nhau, yên lặng gật đầu. Ba người riêng phần mình lấy ra ngọc phù truyền tin, khẩn cấp liên hệ với tông chỗ dựa. Rất nhanh, bọn hắn nhận được thượng giới hồi âm. Nhìn thấy tin tức đằng sau, con ngươi của bọn họ đống nhiên co rụt lại, nhìn nhau một chút, cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau, làm cho đại điện đám người một mặt mê mang. Mà trong điện một góc, một vị trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ quỷ dị. Thái cực điện, Mạc Lâm Viên chính kiên nhẫn cho hai cái tiểu gia hỏa cho ăn cơm. Vậy hạ, Thiên Bảo tông bên kia người liên lạc truyền đến tin tức. Thiết Sơn Hà cùng hai vị vô thượng hoàng cảnh liên hệ thượng giới sau, hành vi mười phần khác thường. Hoàng An cung kính bẩm báo. Mạc Lâm Viên ngọc trong tay thìa có chút dừng lại. Có chút không đúng a. Đưa tin thượng giới, đơn giản hai loại tình huống, hoặc là đồng ý trả lại, như vậy Thiết Sơn Hà tất nhiên trước tiên đáp lại, hoặc là không đồng ý trả lại, Thiết Sơn Hà ba người cũng quả quyết không có cử động như vậy. Hiển nhiên, xuất hiện loại thứ ba khả năng. Gặp chuyện không quyết hỏi hệ thống, đây là Mạc Lâm Viên nhiều năm qua thói quen. Hai ngày sau, thiên môn mở, tam giới thiên vực thông đạo một lần nữa mở ra, tam giới có thể tự do đi tới đi lui. Nguyên lai đệ tam thiên vực thần tông, bởi vì Lương tiểu nhận khí vận chú ý, coi là hạ giới có dị bảo xuất thế, lúc này mới liên thủ mở ra phong ấn. Bất quá, đạo phong ấn này coi như không phải hiện tại bài trừ, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ ngàn năm tà hữu, đồng thời đã phong ấn ngàn vạn năm lâu. Mạc Lâm Viên trong mắt tinh quang lóe lên, khó trách Thiên Bảo Tông như vậy không có sợ hãi. Như vậy cũng tốt, đại hạ cũng sẽ không cần chính mình xé mở thông đạo, chỉ cần mượn nhờ thiên môn tiến về đệ tam thiên vực. Hắn đem bát giao cho Phượng Quynh Thành, người sau trong nháy mắt hiểu ý, thế là đứng dậy mang theo Lưỡng Tiểu rời đi, Lưỡng Tiểu cũng cực kỳ nhu thuận rời đi. Rất nhanh, ba các chúng thần trừ bỏ còn tại Sơ Vân Đại Lục Tô Cửu Dịch bên ngoài, đều tụ tập. Chư vị, hai ngày sau, thiên môn mở, đại hạ đem tiến quân đệ tam thiên vực, đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp phải giới tông môn cản trở, các vị cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng thần tuân chỉ. Một đám đại thần mặc dù có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ ung dung. Vậy hạ, Thừa Thiên Hoàng Triều bên kia nên xử trí như thế nào? Tiêu Hàn Sơn ra khỏi hàng hỏi. Mạc Lâm Viên lông mày cao lại. 11 năm qua, Trình Vân triệt sát thực tận tâm tận lực, là đại hạ chuyển vận không ít tài nguyên. Càng quan trọng hơn là, như đại hạ phi thăng thần giới, tam giới thiên vực cần người đáng tin tọa trấn, Trình Vân triệt không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Nghĩ nghĩ, Mạc Lâm Viên nói việc này cô đã có chú ý. Là. Tiêu Hàn Sơn chắp tay lui ra. Mạc Lâm Viên thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, nói để Tô Cựu Dịch đem Thiên Bảo phân tông diệt đi, đem tất cả luyện khí sư an trí hợi cảnh, là đại hạ bồi dưỡng luyện khí nhân tài, luyện chế quân giới. Mặt khác, trong vòng một ngày, đem Tiệt Thần cung tại cái khác hai khối đại lục thế lực nổ tận gốc, cô không muốn nhìn thấy bất luận cái gì cá lọt lưới. Tuân chỉ. Quân các chúng thần đồng nói. Một bên khác, khi Tô Cựu Dịch nhận được tin tức sau, không chút do dự, chỉ gặp Thiên Bảo phân tông bốn phía hiện hiện mấy triệu đại quân. Tô đại nhân, đây là ý gì? Không phải còn có 3 ngày thời gian sao? Nhìn thấy khí thế hung hăng đại hạ quân đội, Thiết Sơn Hà hơi biến sắc mặt. Ha ha, các ngươi đánh một tay tính toán thật hay a. Tô Cửu Dịch cười lạnh nói. Thiết Sơn Hà nghe vậy biến sắc, hắn khó có thể tin, cái này không đến thời gian nửa ngày, đại hạ làm sao lại kịp phản ứng? Hắn nhìn về phía hai vị thái thượng, lại phát hiện sắc mặt hai người đồng dạng khó xử. Thiết Sơn Hà, giao ra ngọc truyền tin giản, thúc thủ chịu trói đi. Chí ít còn có sinh cơ, nếu không cũng chỉ có diệt vong. Theo Tô Cửu Dịch thoại âm rơi xuống, trong đại quân đi ra 5 tôn trắng hán, mỗi một vị đều tản ra vô thượng hoàng cảnh áp bách khí tức, giờ phút này đang dùng tựa như hung thú giống như ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Rất nhanh, Tô Cửu Dịch không đánh mà thắng cầm xuống Thiên Bảo phân tông. So với Thiên Bảo phân tông, mặt khác mấy chỗ địa phương coi như huyết tinh nhiều, đại hạ đối với Tiệt Thần cung mặt khác hạ tông tập kích, đây hết thể tựa như hàng duy đả kích. Trong vòng một đêm, 13 nhà thế lực bị nổ tận gốc. Trong lúc nhất thời, đệ nhị thiên vực lòng người bàng hoàng. Tin tức cũng bị thượng giới Tiệt Thần cung biết, lập tức nhấc lên ngàn cơn sóng. Một màn này, để Thiên Vận tứ mạch người cười lạnh không thôi, trong lòng hung hăng ra một bụng oán khí. Thiên Bảo tông cũng ngay đầu tiên đã mất đi hạ giới liên hệ, trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nên giết, nên giết. Hai cái nên giết biểu đạt lão giả Mặc Kim Bảo lửa giận trong lòng. Còn kém 2 ngày, bọn hắn liền có thể hạ giới, mà ở mấu chốt này, ra chuyện như vậy, hắn sao có thể không giận. Chương 210, Thiên môn mở chương 210, Thiên môn mở 2 ngày sau, đệ nhị thiên vực thương khung bỗng nhiên rung động. Thiên khung chỗ sâu, một đạo vắt ngang ngàn vạn năm cổ lão phong ấn chậm rãi hiện hiện, nó như một tấm che khuất bầu trời lưới lớn màu vàng, mỗi một đạo đường vân đều chạy xuôi thượng cổ thần văn, ở trong hư không sáng tắt lấp loé, tản ra trấn áp vạn cổ rộng rãi khí tức. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn tự phong trong ấn nương vang lên, như là đánh vỡ tuyên cổ yên lặng đạo thứ nhất kinh lôi. Ngay sau đó, hơn ngàn chỗ mấu chốt tiết điểm liên tiếp băng liệt, giống mạng nhện vết rách điên cuồng lan tràn, cả mảnh thiên khung phảng phất một kiện sắp phá toái lưu ly dụng cụ, phát ra làm người sợ hãi gào thét. Vâng. Theo cuối cùng một đạo thần văn chốt bụi, hoành cách hai đại thiên vực ngàn vạn năm phong ấn ầm vang nổ tung. Trong chốc lát, vô tận kim quang như thiên hà chút xuống, mênh mông năng lượng thiên địa hóa thành sáng chói ánh sáng mưa vẩy xuống. Đệ nhị thiên vực có cây sinh trưởng tốt, khô sơn sinh suối, vô số kẹt tại bình cảnh tu sĩ đột nhiên phúc trí tâm linh, nhao nhao phá cảnh, đây là một trận thuộc về toàn bộ vị diện thiên địa tạo hóa. Liên hạ phương đệ nhất thiên vực đồng dạng được lợi. Nguyên bản không chọn vẹn thiên địa pháp tắc bắt đầu tự chủ tu bổ, thiên địa nguyên khí nồng độ liên tục tăng lên, đã từng khô cạn linh mạch một lần nữa phun trào, đệ nhất thiên vực sắp khôi phục viên mãn trung đẳng vị diện. Mà tại ba tòa thiên vực quán thông chỗ, một đạo vượt ngang thiên địa quang môn khổng lồ ngay tại ngưng tụ. Trong môn tinh hà lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được trong đó rộng rãi cảnh tượng, cái này phủ đuổi ngàn vạn năm thiên môn, rốt cục mở lại. Trong truyền thuyết thiên môn mở, chúng ta cũng có thể tiến về đệ tam thiên vực. Vô số tiềm tu nhiều năm đệ nhị thiên vực cường giả kích động đằng không mà lên, hóa thành đạo đạo lưu quang phóng tới thiên môn. Nhưng mà, một cỗ uy áp kinh khủng đống nhiên từ thiên môn chút xuống, xông lên phía trước nhất mấy vị vô thượng hoàng cảnh cường giả ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt bạo thành huyết vụ đầy trời. Đại hạ ở đâu? Cho bản tọa chết đi. Nương theo lấy giống giận rung trời, một cái che khuất bầu trời cự thủ từ thiên môn bên trong nô ra, lôi cuốn lấy hủy diệt chi thế, trực tiếp hướng Minh Quang Đại Lục Thừa Thiên Hoàng Đô vô tới. Một trường này nếu là rơi xuống, cả tòa hoàng thành chắc chắn hồi phi yên diệt. Hừ, muốn chết. Một tiếng quát lạnh nổ vang, Trình Vân Triệt từ hoàng cung phóng lên tận trời, tại phía sau hắn, hai tôn quấn quanh lấy đáng sợ lôi đỉnh thần vệ đứng lơ lửng trên không. Trong đó một tôn đưa tay lên kích, lôi đỉnh cự trưởng cùng cái kia kình thiên cự thủ ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm. Đệ nhị thiên vực thiên địa vi tắc tầng tầng vỡ nát, không gian vặn vẹo thành đáng sợ vòng xoáy. Thiên môn chỗ sâu truyền đến kêu đau một tiếng, bàn tay khổng lồ kia đứt thành từng khúc, hóa thành quang vũ tiêu tán. Thiên tôn khôi lỗi. Thiên môn một chỗ khác truyền đến tiên kỵ nói nhỏ. Giờ khắc này, toàn bộ đệ nhị thiên vực vì thế mà chấn động. Chẳng ai ngờ rằng, Thừa Thiên Hoàng Triều lại tàng lấy thiên tôn cảnh khôi lỗi. Nhưng rất nhanh, tất cả thế lực đều kịp phản ứng, đây là đại hạ thủ bút. Nguyên lai đại hạ căn bản không phải cái gì hoàng cấp thế lực, mà là bao trùm đệ nhị thiên vực tôn cấp tồn tại. Khó trách bọn hắn không sợ Tiệt Thần Cung, liên tiếp hủy diệt Tiệt Thần Cung thế lực. Đáng chết. Hạ giới dám tồn lưu tôn cảnh cường giả, các ngươi đại hạ muốn cùng toàn bộ đệ tam thiên vực là đi sao? Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Thiên môn cái kia bừng, từng đạo khí tức khủng bố liên tiếp hiện hiện. Đến từ đệ tam thiên vực thế lực khắp nơi cường giả trợn mắt nhìn, nhưng ánh mắt lại cất giấu thật sâu kiêng kỵ. Nếu chỉ là phổ thông tôn cảnh, bọn hắn đã sớm liên thủ trấn áp. Có thể thừa thiên hoàng triều có dạng này nội tình, cái kia đại hạ tất nhiên còn có chí tôn, ai cũng không muốn tự dưng trêu chọc chí tôn. Chỉ là tên đã trên dây không phát không được. Bởi vì đại hạ có nội tình như vậy, món kia nhận khí vận chú ý dị bảo, tất nhiên tại đại hạ trong tay. Bọn hắn không tiếc trái với điều ước mở ra phong ấn, là vì cái gì? Không phải là vì món dị bảo kia sao? Bây giờ chỗ nào chịu bỏ qua? Thế là, từng cái mượn cơ hội nổi lên. Oanh, nhưng vào lúc này, một đạo ẩn chứa chí tôn uy năng khủng bố trùm sáng đột nhiên từ hư không nơi nào đó mãnh liệt bắn mà ra, bay thẳng thiên môn mà đi. Làm cản. Thượng giới chúng cường giả biến sắc, nhưng là bọn hắn không chút kinh hoàng. Chỉ gặp một lần đại kỳ màu đen hoành không một quyển, càng đem cái kia trùm sáng hủy diệt sinh sinh cuốn đi. Kỳ phiên rơi xuống, lộ ra một tấm hung ác nham hiểm khuôn mặt, đây là một vị có mũi ứng lão giả. Hắn nuốt nuốt trong tay rung động hắc kỳ, cười lạnh nói, có chút ý tứ. Xem ra hạ giới này, ngược lại là cất giấu không ít kinh hỉ. Mà tại lão giả mũi ứng bên cạnh còn có bốn đạo đồng dạng thân ảnh cường đại. Rõ ràng là năm tôn chí tôn. Kinh hỉ sao? Cô cảm thấy, hẳn là hoảng sợ mới đối. Một đạo phảng phất đến từ cựu tiêu chỗ sâu uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên, toàn bộ hư không đột nhiên nổi lên quỷ dị gợn sóng. Ông, không gian kịch liệt trong sự rung động, khoảng cách thiên môn lực vạn dặm bên ngoài thường không đột nhiên mà mèo. Một tòa bị vô số không gian quy tắc trùng điệp chồng chất mênh mông đại lục chậm rãi hiện hình, khí tức đáng sợ trong nháy mắt của tới. Cái này, đây là cái gì? Đến từ đệ tam thiên vực các cường giả con người đột nhiên co lại, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia cao tới ngàn trượng nguy nga tường thành, mỗi một khối tường gạch đều tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong. Cho dù là năm vị kia chí tôn cường giả, giờ phút này cũng không khỏi đến thần sắc nghiêm trọng. Vậy anh, ngàn trượng trên tường thành, đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít thân ảnh. Cầm đầu thanh niên đứng chắp tay, quanh thân bao quanh làm thiên địa biến sắc đế đạo uy áp, chỉ là đứng ở nơi đó, phảng phất như là cả phiến thiên địa chúa tể. Điều đó không có khả năng năm vị chí tôn cường giả toàn thân run rẩy, tại ánh mắt kia nhìn soi mói, bọn hắn lại khống chế không nổi muốn quỳ gối quỳ lạy. Đó là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, là thế tục phàm nhân đối mặt đế vương bản năng sợ hãi. Ông, đột nhiên, thanh niên nô ra bàn tay, một chỉ điểm ra, ngón tay khoảng cách bị vô hạn rút ngắn, đám người muốn tránh né, có thể toàn thân bị giam cầm, chỉ có thể nhìn ngón tay càng ngày càng gần. Phúc, lão giả mũi ương tính cả thế lực sau lưng hắn thành viên, trong nháy mắt bị ngón tay chỉ thành huyết vụ, liền ngay cả nguyên thần đô không thể chạy ra. Máu tươi ở tại người chung quanh trên thân, làm cho bọn hắn đấy lòng phát lạnh. Mặc Lâm Viên ánh mắt dừng lại tại Thiên Bảo Tông trên thân, lần này bọn hắn có một tôn thiên tôn dẫn đội, giờ phút này tôn thiên tôn cả người đã tê. Vốn cho rằng chỉ là tàn sát cái phía dưới thế lực, đồng thời bắt vài đầu chân long trở về, nhưng lúc này đây lại chọc đầu cự long đi ra. Thiên Bảo Tông. Ha ha. Mặc Lâm Viên cười lạnh nói, cô đã cho các ngươi cơ hội. Tôn kia thiên tôn còn muốn mở miệng, nhưng rất nhanh hắn tính cả sau lưng một đám cường giả toàn bộ bị dị hóa thành huyết vụ. Làm xong đây hết thảy, Mặc Lâm Viên ánh mắt liếc nhìn còn thừa thế lực. Hiện tại Mặc Lâm Viên đạm mạc nói, còn cảm thấy kinh hỉ sao? Tất cả mọi người nghe vậy, sợ hai đã chật ních lồng ngực, sợ sau một khắc liền nổ thành huyết vụ. Hôm nay, ta đại hạ muốn nhập đệ tam thiên vực, ai tán thành? Ai phản đối? Trong lúc nhất thời lại không người mở miệng. Lan. Mặc Lâm Viên hừ lạnh một tiếng, cấm chế trên người bọn họ trong nháy mắt biến mất, bọn hắn lập tức làm chim thú tứ tán thoát đi. Thừa Thiên Hoàng Triều, là ta đại hạ phụ thuộc, dám động người vong tông diệt chủng. Bá đạo thanh âm vang vọng đệ nhị thiên vực, vô số sinh linh sợ hãi, mà Trình Vân Triệt chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Tiếp đấy, đại hạ chỗ đại lục, vô hạn thu nhỏ, trốn vào thiên môn bên trong, hoàn toàn biến mất tại đệ nhị thiên vực. Nhìn thấy bọn hắn sau khi rời đi, những cái kia đệ tam thiên vực cường giả cùng nhau thở dài một hơi. Nhất là cái kia bốn tôn chí tôn, thật là đáng sợ, đây chính là một tôn sát thần, mạnh như Tiệt Thần Cung tôn kia chí tôn, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền bị miểu sát. Tiệt Thần Cung cùng Thiên Bảo Tông, lần này cần phải bại. Bọn hắn nhao nhao đưa tin trở về, để riêng phần mình tông môn an phận điểm. Cảm tạ các vị thư hữu thúc canh cùng lễ vật a. Chương 211, Tiệt Thần Cung khó chương 211, Tiệt Thần Cung khó ông. Đại Hạ Cương vực thình lình xuất hiện tại một phương tràn ngập mênh mang khí tức thế giới, nơi này chính là Đệ Tam Thiên vực. Đệ Tam Thiên vực mênh mông, là đệ nhị thiên vực nghìn lần có thừa, nơi đây không gian vững chắc trình độ, liền ngay cả hoàng cảnh sinh linh đều không thể xé rách, khó trách nơi này có thể sinh ra đông đảo tôn cảnh sinh linh. Đệ Tam Thiên vực có 10 tòa đại lục, cùng đông đảo chi chít khắp nơi hòn đảo. Mạc Lâm Viên lợi dụng hệ thống dò xét, vị trí của bọn hắn ở vào Đệ Tam Thiên vực nam bộ 2 tòa đại lục một trong Xuân Thu đại lục. Đại Hạ phía dưới là một tòa diện tích lãnh thổ cực lớn dãy núi, trong đó tôn cảnh sinh linh tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, nhao nhao ẩn núp. Mạc Lâm Viên đưa tay hướng phía trước một chút, sau một khắc một đạo không gian thật lớn vực môn mở ra. Đây là do hư thiên điện hình thành vực môn, có thể nối thẳng Tiệt Thần Cung. Ngọc Cơ. Vậy hạ. Ngọc Cơ tiến lên. Mạc Lâm Viên mở miệng nói, Tiệt Thần Cung trên dưới, trừ bỏ bách nghệ sư, còn lại hết thể sử tử. Những cái kia bách nghệ sư biên là tội nô, đưa vào tuất cảnh. Là. Ngọc Cơ lĩnh mệnh, Theo phía sau nàng hai đôi lưu ly tinh xí chấn động, nàng gái thứ nhất xông vào thiên môn, hàng ngàn hàng vạn thiên diễn quân theo sát, tại đằng sau chính là đại hạ thương long thần cảnh cắt châu quân đoàn. Thiệt thần cung nội tình không kém, có một tôn ban thần, bảy tôn chí tôn, cùng hơn 10 vị thiên tôn, trọng yếu nhất chính là có một kiện hạ vị thần khí. Thiệt thần cung chí tôn cùng thiên tôn cũng không tính là cái gì, phiền toái duy nhất là tôn kia ban thần, coi như ban thần cường giả sống tối đa 5 triệu năm, mà cái này thiệt thần cung ban thần dựa vào khí vận, sống hơn 6 triệu năm, thực lực cực mạnh. Có thể so với thiên diễn quân, nội tình của bọn hắn không coi là cái gì. Ngọc Cơ trong tay có một kiện thượng vị thần khí, thập đại chí tôn tay trung đô có một kiện hạ vị thần khí, đồng thời còn có Chu Tức thần đi theo, Tiệt thần cung là không nổi sống tới. Vực môn biến mất sau, Mạc Lâm Nguyên lần nữa mở một đạo vực môn. Đạo vực môn này nối thẳng Thiên Bảo Tông. Thiên Bảo Tông chỉ có một tôn chí tôn, thiên tôn hơn 20 vị, nhưng là có đời thứ 3 thí thần, cùng 3 tôn đời thứ nhất bán thần thí thần. Mạc Lâm Nguyên cũng không nói nhảm, 11 đại chủ lực quân đoàn tràn vào không gian vực môn, ngoài ra còn có Viêm Hoàng, Kim Lân hai tôn chí tôn, cùng 28 tôn thiên tôn, đông đảo khôi lỗi. Trong đó có Bạch Hổ, Huyền Vũ hai tôn tứ tự thần. Thiên Bảo Tông ở vào Đông Lai đại lục, trung quanh trăm ức giảm cương vực đều thuộc về Thiên Bảo Tông địa bàn, cái địa phương này đánh xuống, về sau liền giao cho Trình Vân Triệt đến quản lý. Về phần Tiệt Thần Cung, bọn hắn nơi ở vào đệ tam thiên vực sâu trong hư không, cái chỗ kia đa số yêu tộc thế lực, bất lợi cho nhân tộc phát triển. Bởi vậy hắn phái ra chủ lực quân đoàn, một thì cầm Thiên Bảo Tông ma luyện, thứ hai chiếm cứ Thiên Bảo Tông địa bàn. Đây là một mảnh nước vạn giảm phương viên cổ lão bí cảnh, thiên địa nguyên khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thể lỏng linh vũ, đầy khắp núi đồi sinh trưởng tại ngoại giới hiếm thấy bưng dược, hoàng thuốc. Thậm chí ngẫu nhiên có thể thấy được vài quặng tản ra thần tính hào quang tôn thuốc. Tại trong mảnh bí cảnh này ương, liên miên cung điện màu đen bảy nguy nga đứng vững, giống như một đầu ẩn nút thái cổ hung thú, nơi này chính là Tiệt Thần Cung hang ổ. Lão giả mũi ưng mệnh bài vỡ vụn sát na, toàn bộ Tiệt Thần Cung bí cảnh kịch liệt rung động. Đám mây chỗ sâu nhất tòa kia huyết sắc cung điện bên trong, tám đạo khí tức kinh khủng đồng thời thức tỉnh. Ai dám giết ta Tiệt Thần Cung chí tôn? Tám đạo thân ảnh trong nháy mắt tụ tập tại trong đại điện. Trên chủ tọa nam tử trung niên toàn thân quấn quanh xiển xích màu máu, mỗi một đầu xiển xích đều khắc rõ pháp tắc đạo văn. Đây chính là Tiệt Thần Cung duy nhất nửa thần lão tổ, cũng là năm đó tự tay phong cấm đệ nhất thiên vực tồn tại cổ lão. Giờ phút này, trong lòng của hắn dâng lên bất an mãnh liệt. Còn lại 7 người thì là trong cung chí tôn thái thượng, cái kia giờ phút này từng cái sắc mặt âm trầm như sắt. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn tra ra nguyên do, dị biến đột nhiên phát sinh. Oeng! Bí cảnh thương khung đột nhiên bị xé nứt, một đạo ngang qua thiên địa hư không vực môn đột nhiên hiện ra. Khí tức kinh khủng như thiên hạ như vỡ đê chút xuống, toàn bộ bí cảnh thiên địa quy tắc đều tại gào thét. Không tốt! Địch tập! 8 người sắc mặt đại biến, trong nháy mắt xông ra cung điện. Chỉ gặp trong vực môn, vô số người khoác chiến giáp màu vàng, sau lưng mọc lên kim xí chiến sĩ bảy trận mà ra. Cầm đầu Ngọc Cơ hai đôi lưu ly cánh nở rộ sáng chói thần quang, trong tay phong ly thần thương phun ra nuốt vào lấy khí tức hủy diệt. Mà tại phía sau bọn họ, còn có càng nhiều thương long thần cảnh binh sĩ tuôn ra. Phụng nô hoàng mệnh Ngọc Cơ thanh âm như là thiên đạo thẩm phán, quanh quẩn tại toàn bộ bí cảnh, Tiệt Thần Cung nên bị diệt. Người đầu hàng không giết, người chống cự hình thần câu diệt. Cuồng vọng. Tiệt Thần Cung lão tổ giận quá thành cười, xiềng xích màu máu hóa thành vạn trượng huyết mãng. Chỉ bằng các ngươi cũng dám lời còn chưa dứt, Ngọc Cơ trong tay đột nhiên hiện một thanh cuốn quanh lấy thần đạo lực lượng lưu ly trường thương, đây là Mạc Lâm Nguyên cho nàng thượng vị thần khí, Phong Ly thần thương. Một thương ra, cùng bạo gió lốc quét sạch thiên địa. Tiệt Thần Cung lão tổ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thượng vị thần khí. Hắn không thể tin, đại hạ lại có bực này nội tình. Hắn có món thần khí này, hay là từ chủ mạch bên kia thu hoạch, có thể cái này đại hạ. Nhưng mà, Ngọc Cơ không cho hắn cơ hội, hướng phía hắn đánh tới. Mặc dù nàng là ông chúa, chiến lực tương đối yếu, có thể vậy phải xem cùng ai so, nàng thế nhưng là thượng phẩm thần thú, coi như tại yếu cũng so đại đa số bán thần cường đại. Trước mắt Tiệt Thần lão tổ nhìn như cường đại, coi như thuộc về loại kia có thể bị nàng nghiền sát đối tượng. Với anh, Phong Ly thần thương đâm ra trong nháy mắt, toàn bộ bí cảnh không gian như là yếu ớt như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Mũi thương quấn quanh gió lốc hóa thành nước vạn phong nhận màu xanh, hướng phía Tiệt Thần lão tổ rơi đi. Giống. Xiên xích màu máu biến thành huyết mãng hướng phía gió lốc đánh tới, nhưng tại cường đại sức công phạt bên dưới, huyết mãng tại kêu rên bên trong rảo về nguyên hình. Hôm nay Tiệt Thần cung dự định. Ngọc Cơ hai đôi tinh xí tách ra lóa mắt thần quang, mỗi một phiến cánh chim đều lưu chuyển lên huyền ảo phong hệ pháp tắc đường vân. Cuồng vọng, Tiệt Thần lao tổ gầm thét. Xiên xích màu máu đột nhiên phân hóa ngàn vạn, trên không trung sen lẫn thành một tấm che trời huyết võng, mỗi một đầu xiên xích đều hiện lên ra mặt quỷ dữ tợn, phát ra chói tai rít lên. Đó là do qua lại bị Tiệt Thần lão tổ chỗ tàn sát thiên tài có thể là cường giả oán niệm biến thành. Chút tai mọn. Ngọc Cơ cười lạnh, thần thương đột nhiên phân hóa ra chín đạo tàn ảnh. Thương ảnh những nơi đi qua, huyết võng như là gặp được liệt dương băng tuyết, trong nháy mắt tan rã hơn phân nửa. Phía dưới chiến trường càng là hiện ra thiên về một bên nghiền ép chi thế. Bảy trận, trời diễn chu thần, gần 30. Không 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 thiên diễn quân đồng thời triển khai màu vàng tinh xí, trên không trung kết thành một tòa che khuất bầu trời sát trận. Mỗi một tên chiến sĩ tay trung đô hiện ra thấp nhất tam phẩm quy tắc binh cấp khác chiến mâu, sáng chói quy tắc chi quang đem toàn bộ bí cảnh chiếu rọi đến giống như ban ngày. Cái này sao có thể một vị Tiệt Thần cung thiên tôn vừa tế ra bản mệnh binh khí, liền bị trên trăm đạo thần quang đồng thời đánh trúng, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cùng lúc đó, đại hạ các đại quân đoàn như là cá giết sang sông giống như quét sạch toàn bộ bí cảnh. Nhanh, đem trong dược viên tôn thuốc toàn bộ cấy ghép đi. Nơi này là thiên vận nhất mạch vị trí. Một vị quân đoàn trưởng giọng căm hận nói, đối với chính là thống trị chúng ta Đông Cương sinh linh mấy trăm vạn năm cái kia thiên vận hoàng triều. bọn hắn đồ vật toàn bộ đóng gói mang đi, liền ngay cả những này linh thổ đều không cần cho bản tướng lưu lại. Đến từ Thương Long thần cảnh các tướng sĩ phân công minh xác, có điên cuồng thu lấy thiên tài địa bảo, có trực tiếp dọn đi cả tòa cung điện, càng có địa mạch sư đang nỗ lực rút ra trong đó tiềm ẩn quy tắc tinh quái mạch. Không, đó là lão phu bồi dưỡng 100.0005 một vị tiệt thần cung trưởng lão lời còn chưa nói hết, liền bị một vị thiên tôn cảnh thiên diễn phong cường giả đinh giết tại hư không. Chương 212, thần chiến chương 212, thần chiến mà Ngọc Cơ cùng lão tổ chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Hai người giao thủ sinh ra dư ba, đem phương viên trăm vạn dặm sơn nhạc đều san thành bình địa. Lão gia hỏa, ngươi xiển xích muốn gây mất. Ngọc Cơ trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Gió ly thần thương bộc phát ra chói mắt thanh quang, một đạo ngang qua thiên địa thương mang trực tiếp đem xiển xích màu máu chém thành hai đoạn. Phốc, tiệt thần lão tổ phun ra một ngụm tinh huyết, khí tức trong nháy mắt hủy bại. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thần khí, tại đối phương thượng vị thần khí trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. Mà càng làm cho hắn tuyệt vọng là, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Tiệt Thần Cung đã cảnh hoàng tàn khắp nơi. Thiên Diễn quân tàn sát, đại hạ quân đoàn tẩy sạch, để truyền thừa này ngàn vạn năm thế lực cổ lão đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu vong. Không Huyền sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiệt Thần lão tổ nói xong, liền hướng phía cấm địa phóng đi. Ngọc Cơ hơi biến sắc mặt, nguyên lai tưởng rằng hắn muốn chạy trốn, vừa định đuổi theo ra đi, lại phát hiện năng lượng thiên địa của bạo, hắn vậy mà lựa chọn tự bạo. Hiển nhiên hắn trước khi chết muốn che giấu cái gì, mà hắn món kia thần khí đã biến mất không thấy. Đông Lai đại lục, thiên khung đột nhiên vỡ ra một đạo ngang qua mấy chục vạn dặm vết nứt hư không, như là thượng thương mở ra thẩm phán chi nhãn. Ầm ầm, mấy vạn chiếc cự hạm dẫn đầu phá không mà ra, 8 chiếc 150. 000 trượng chấn ngục cấp chủ hạm tựa như di động pháo đài chiến tranh, đen kịt trên thân hạm giăng đầy huyền ảo phù văn. Mấy trăm đạo u minh chết hết trong nháy mắt chút xuống, tinh chuẩn phá hủy lấy tiên bảo cổ thành các nơi trận pháp đầu mối then chốt. Cả tòa cổ thành kịch liệt rung động, khắp nơi đều là phóng lên tận trời ánh lửa. Mà tại che khuất bầu trời hạm đội hậu phương, ngàn vạn ngồi cưỡi cường đại chiến thú đại quân như thủy triều tuôn ra, hướng phía Thiên Bảo cổ thành bên ngoài mặt khắc cương vực đánh tới. Thiên Bảo tông dùng bỏ lời thề, ác ý chiếm hữu ta đại hạ thần khí. Quân vô ngân thanh âm như cựu thiên thần lôi nổ vang, phụng nô hoàng mệnh Thiên Bảo tông nên bị diệt. Người đầu hàng không giết, kháng người hình thần câu diệt. Cuối cùng bốn chữ lúc rơi xuống, cả phiến thiên địa linh khí cũng vì đó chỉ trệ chỉ một thoáng, vô số người khoác ánh sao chiến giáp tu sĩ từ hạm đội bảy trận xuống. Bọn hắn người khoác khôi giáp, cầm trong tay binh mâu, như thiên hạ như vỡ đê tuần hướng Thiên Bảo cổ thành. Làm cho người hít thở không thông túc sát chi khí, khiến cho cả phiến thiên địa đều tại run rẩy. Cùng lúc đó, 28 tôn thiên tôn cường giả, cùng đông đảo tôn cảnh khôi lỗi, hướng phía Thiên Bảo tông cường giả đánh tới. Viêm Hoàng cùng Kim Lân hướng thẳng đến Thiên Bảo tông duy nhất chí tôn đánh tới. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đại hạ bất quá là một cái chỉ là hoàng triều, làm sao có nội tình như vậy? Đã đột phá địa tôn cảnh kim chướng nhạc khó có thể tin nói. Nhưng hắn rất nhanh liền bị Thiên Thú cung hai tôn địa tôn cảnh cường giả để mắt tới, rất nhanh liền lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Một bên khác, lão giả mặc kim bào lộ ra rất bình tĩnh. Dù sao bọn hắn Thiên Bảo Tông cũng không chỉ điểm ấy nội tình. Thiên Bảo Tông tôn kia chí tôn lão tổ tế ra Càn Khôn Tháp cùng Càn Khôn Lô hai kiện thần khí, bộc phát ra ngập trời uy năng. Nhưng vào lúc này, Viêm Hoàng cùng Kim Lân cũng đồng thời tế ra thần khí, hơn nữa còn là nhất phù hợp bọn hắn thượng vị thần khí, làm cho Thiên Bảo lão tổ liên tục bại lui. Mau mời thí thần đại nhân rời núi. Thương khung phía trên, truyền đến Thiên Bảo lão tổ gầm thét. Thiên Bảo Tông chúng cường giả nghe vậy biến sắc, đang muốn thôi động bí pháp triệu hoán, đã thấy thương khung phía trên đột nhiên nô ra một cái quấn quanh lấy pháp tắc hệ thổ thần văn to lớn vút hổ, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa chi uy thẳng đến Thiên Bảo tông cấm địa. Giống. Cấm địa chỗ sâu bộc phát ra rung trời gào thét. Một đạo quấn quanh màu bạc thần văn cự quyền nghịch thiên mà lên, trên quyền phong nhảy lên không gian thần văn đem phương viên trăm vạn dặm tia sáng đều vặn bẹo thôn vệ. Cả hai đụng nhau sát na, trăm vạn dặm hư không ầm vang sụp đổ, ngay cả đệ tam tiên vực vững chắc thiên địa pháp tắc đều khó mà chữa trị mảnh này phá toái căn côn. Kinh khủng thần chiến dư ba quét ngang bát hoang, phương hướng kia trong nháy mắt hóa thành pháp tắc loạn lưu tàn phá bừa bãi tử vong cấm khu. Một màn này làm cho lão giả mặc kim bào con ngươi co rụt lại. Gặp hắn thất thần, vài tôn vây đánh hắn thiên tôn cấp khôi lỗi không có chút nào nương tay, trong nháy mắt liền chịu ba quyền. Ngươi Thiên Bảo tông thật sự là buồn cười. Quân Vô Ngân đứng chắc tay, trong mắt đều làm niệm ai, cho là có đời thứ ba thí thần, liền dám tham ông Ngô Hoàng thần khí. Các ngươi đã sớm biết. Lão giả mặc kim bào ho ra máu lùi lại, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Ngu xuẩn. Quân Vô Ngân cười lạnh như đao. Nếu không có chỗ di tích kia sắp đặt thần linh cấm chế, mạnh mẽ bắt lấy sợ sẽ phát động tự hủy, ngươi cho rằng các ngươi có thể mang đi Càn Khôn Tháp? Quân Vô Ngân lời nói vô tình đâm vào lão giả mặc kim bào trái tim. Nguyên lai từ đầu đến cuối, bọn hắn bất quá là đại hạ trong bố cục một quân cờ. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một trận thiết kế tỉ mỉ sang cục, mà bọn hắn chính là người thợ săn kia. Thiên khung chỗ sâu, hai vệ thần quang đống nhiên va chạm. Vâng. Bạch hổ thần đạp nát hư không, ngàn trượng thần khu sừng sững đứng sừng sững, đỉnh đầu bạch hổ đồ đằng tách ra chói mắt kim mang, mỗi một sợi thần văn đều ẩn chứa cực hạn sát phạt chi lực. Hắn đưa tay một chảo, hư không trực tiếp vỡ ra năm đạo đen kịt vết ảo, hướng phía trước mắt thứ ba thí thần xé rách mà đi. Hừ. Thứ ba thí thần hừ lạnh một tiếng, nguyên bản trượng cao thân thể đống nhiên bành trướng, thần văn sen lẫn ở giữa, hóa thành đồng dạng ngàn trượng cự nhân. Hai cánh tay hắn giao nhau, ngân giáp nổi lên hiện ra lít nha lít nhít phòng ngự đạo văn, ngạnh sinh sinh chống được bạch hổ thần một chảo này. Keng. Kim loại giao kích tiếng nổ đùng đoàng vang vọng hoàn vũ, kinh khủng sóng xung kích quét ngang mà ra, đệ tam thiên vực thương khung trực tiếp bị xé nứt ra một đạo ngang qua trăm vạn dặm vết nứt hư không. Cái này lại là hai tôn thần cấp khôi lỗi. Cái này đại hạ cùng Thiên Bảo tông ẩn tàng thật sâu a. Trận đại chiến này đã kinh động đến đệ tam thiên vực cường giả, giờ phút này bọn hắn đều hãi nhiên. Thần cấp khôi lỗi cũng không phải bình thường thần khí có thể sánh được, đây mới thực là có được thần linh chiến lực tồn tại cường đại, có thể nói đã không thua gì thần linh, đây cũng là năm đó Càn Khôn Thần Tông lọt vào Tam Đại Thần Tông tập sát nguyên nhân. Nếu để cho Càn Khôn Thần Tông tiếp tục phát triển tiếp, bọn hắn có thể vô hạn tạo thần. Không ít có được thần khí thần tông nhao nhao hãi nhiên. Thiên Bảo Tông dù sao cũng là Càn Khôn Thần Tông hậu duệ, có thể tìm về thứ ba thí thần, cũng bình thường, có thể đại hạ loại này thần cảnh khôi lỗi từ đâu tới đây. Vâng. Thứ ba thí thần đột nhiên phản kích, đấm ra một quyền, màu bạc thần văn hóa thành ngập trời dòng lũ, những nơi đi qua, tinh thần hư ảnh liên tiếp băng diệt. Bạch Hổ Thần Mâu trung kim mang tăng gọn, không chút nào lui, đồng dạng một quyền liên tiếp. Vâng. Song quyền đụng nhau sát na, cả mảnh thiên khung triệt để sụp đổ, cuồng bạo hư không loạn lưu quét sạch mà ra, đệ tam thiên vực thiên địa pháp tắc thậm chí không kịp chữa trị, liền bị triệt để nghiền nát. Tại đệ tam thiên vực đánh, tay chân bị gò bó. Bạch Hổ Thần thanh âm băng lãnh, có dám đi đánh một trận ở ngoài không gian? Chả lẽ lại sợ ngươi? Thứ ba thí thần cười lạnh. Vâng. Cả hai đồng thời xé rách hư không, trực tiếp thoát ly đệ tam thiên vực, bước vào mênh mông vô ngần tinh không chiến trường. Giờ khắc này, đệ tam thiên vực thế lực khắp nơi toàn bộ bị kinh động, càng có to gan vọt tới bên ngoài quan sát trận chiến này. Vực ngoại tinh hà, Bạch Hổ Thần cùng thứ ba thí thần chiến đấu đã triệt để bộc phát. Bạch Hổ Thần một trảo vung ra, kim hệ pháp tắc ngưng tụ thành nước vạn đạo phong mang, trực tiếp đem một viên tinh thần hoàng vu cắt thành mảnh vỡ. Thứ ba thí thần thì hai tay chấn động, màu bạc thần văn hóa thành ngập trời sóng lớn, đem đánh tới kim mang toàn bộ thôn vệ. Cả hai mỗi một lần va chạm đều để tinh không rung động, tinh thần chôn bụi. Là cái này thần cấp chi chiến. Đệ tam thiên vực bên trong, vô số cường giả nhìn lên thiên cung, tâm thần rung động. Chương 213, Thiên Bảo Tông diện chương 213, Thiên Bảo Tông diện Xuân Thu Đại Lục. Mạc Lâm Viên đứng chắp tay, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, lặng lặng nhìn chăm chú lên sâu trong tinh không thần cấp đại chiến. Hạ vị thần cấp bậc chiến đấu, không gì hơn cái này. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia kẻ nhạt. Hai tôn thần khôi giao phong, đã để hắn đối với thực lực của mình có rõ ràng phán đoán. Bình thường hạ vị thần, đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Truyền lệnh Huyền Vũ, tốc chiến tốc thắng, hắn nhàn nhạt mở miệng, cuộc náo kịch này nên kết thúc. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người trở về hoàng cung lúc, đột nhiên hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía phương tây, nơi đó là Tiệt Thần Cung bí cảnh vị trí. Ngược lại là coi thường lão già này. Mạc Lâm Viên cười lạnh một tiếng, sống 6 triệu năm lão quái vật, quả nhiên có chút thủ đoạn bảo mệnh, lại bỏ được từ bỏ tu vi đổi lấy một chút hy vọng sống. Rất nhanh, khoe miệng của hắn câu lên một vòng nghiền ngẫm đường cong, chạy trốn cũng tốt, vừa bạn tránh khỏi ta hao tâm tổn trí truy tra. Hệ thống, hắn tâm niệm khẽ động, khóa chặt Tiệt Thần lão tổ sau cùng bỏ chạy quy tích, nơi đó nhất định thông hướng không huyền giới. Tiêu hao bao nhiêu quy tắc tình cũng không đáng kể. Giao phó xong, Mạc Lâm Viên thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng cung chỗ sâu, Tử Nguyệt Chính Kiên nhận chỉ đạo lấy hai cái tiểu gia hỏa tu luyện. Làm thần vương chuyển thế, nàng trên võ đạo tạo nghệ đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số cái gọi là thiên tài đạo sư. Hai tiểu bàn đầu gối mà ngồi, quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm quy tắc ba động. Mạc Lâm Viên đứng ở ngoài điện, nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Có Tử Nguyệt dạy bảo, hai nhỏ con đường trưởng thành, nhất định sẽ đi được so bất luận kẻ nào đều muốn thông thuận. Tương lai, hắn sẽ còn xin mời càng nhiều đạo sư đến dạy bảo hai nhỏ. Vâng. Huyền Vũ Thần xuất thủ, để chiến cuộc trong nháy mắt phá bỡ. Cái kia ba tôn bị âm thầm áp chế bán thần cấp thí thần, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền tại ngập trời thủy hệ pháp tắc bên dưới hóa thành một biển. Huyền Vũ Thần cước đạp huyền minh chân thủy, mỗi một bước đều để hư không đông kết, qua trong giây lát đã xuất hiện tại tinh không chiến trường, cùng Bạch Hổ Thần hình thành vây kín chi thế. Cái gì? Đại hạ lại còn có nhất tôn thần cấp chiến lực? Đệ tam thiên vực thế lực khắp nơi triệt để chấn kinh. Nhất tôn thần cấp khôi lỗi cũng đủ để quét ngang một phương, mà đại hạ lại đồng thời có được hai tôn. Thiên Bảo Tông còn sót lại cường giả mặt xám như tro, hy vọng cuối cùng giờ phút này đang bị hai tôn tứ tượng thần vây công. Sau ba ngày, giống sâu trong tinh không, thứ ba thí thần phát ra không cam lòng gầm thét. Làm khôi lỗi, nó tuy vô pháp tấn thăng, lại có được ý thức tự chủ cùng dài dằng dặc tuổi thọ, tăng thêm tháng năm dài đằng đẵng, mặc dù không có bao nhiêu tình cảm, có thể có sợ hãi, cho nên nó không cam tâm như vậy vẫn lạc. Thần giáp màu bạc tại cuồng bạo công kích đến không ngừng băng liệt, lại vẫn điên cuồng phản kích. Ầm ầm, Bạch Hổ Thần một chảo xé mở bộ ngực của nó, Huyền Vũ Thần tắc một trường đồng kết mệnh mạch của nó tinh hạch. Ta không cam tâm, thứ ba thí thần thanh âm dần dần yếu ớt, 20 triệu năm ẩn nút lại kết thúc tại đây cuối cùng, thân thể của nó tại sáng chói trong thần quang triệt để tăng dã, hóa thành vô số điểm sáng màu bạc, tiêu tán ở tinh không. Theo thứ ba thí thần bất lạc, Thiên Bảo Tông chống cự triệt để sụp đổ. Nửa ngày bên trong, trăm ức giặm cương vực bị đại hạ quân đoàn quét ngang. Tất cả tử trung phần tử bị vô tình đặt bỏ, vô số thành trì, tông môn trông chừng mà hàng, nguyên bản phồn hoa trên cương thổ, nhiều hơn không ít quyền lực khu vực chân không. Ông hư không vỡ ra một khe hở khổng lồ, đại hạ cương vực như thần tích giống như từ trong hỗn độn chậm rãi giáng lâm. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh uy nghiêm từ cương vực trung ương dâng lên, đứng lơ lửng trên không. Tham kiến bệ hạ. Như núi kêu biển gầm triều bái thanh trấn triệt hoàn vũ, mấy trăm vạn đại hạ tướng sĩ cùng nhiệt quý sát, tiếng gầm hóa thành như thực chất gợn sóng ở trong hư không dập dờn. Cái này rung động một màn, để đệ tam thiên vực thế lực khắp nơi nhao nhao ghé mắt. Khi bọn hắn y đổ thấy rõ đạo thân ảnh kia lúc, lại chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, Mạc Lâm Viên quanh thân đế uy như huy hoàng đại nhật, vẹn vẹn nhìn thẳng, đầu của bọn hắn bên trong liền hiện ra đại nhật kim ố hư ảnh, làm cho bọn hắn thần hồn run rẩy. Mạc Lâm Viên không có để ý bọn hắn, ánh mắt đảo qua chúng tướng, lại nhìn khắp bốn phía hư không. Phàm trong tầm mắt chỗ, vô luận là phổ thông hoàng cảnh hay là bán thần cường giả, đều cảm thấy một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác áp bách, đầu gối không bị khống chế như nhũn ra. Một chút tu vi yếu kém tu sĩ càng là trực tiếp quỳ rạp trên đất, chờ phản ứng lại lúc, đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đột nhiên, Mạc Lâm Viên ánh mắt xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi vào đệ tam thiên vực trung tâm, nơi đó cất giấu một phương bí ẩn tiểu thế giới. Một vị lão giả mặc bạch bào thân ảnh rõ ràng hiện hiện, chính mỉm cười trông lại. Hai người ánh mắt giao hội sát na, Mạc Lâm Viên con người hơi co lại. Lão giả bờ môi khẽ mở, một đạo ôn hòa nhưng không để kháng cự thanh âm truyền vào Mạc Lâm Viên trong tai, có thời gian, đến ngồi một chút. Lời còn chưa dứt, cảnh tượng trước mắt như là sóng nước tiêu tán. Mạc Lâm Viên đứng chắp tay, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Ai có thể nghĩ tới, cái này đệ tam thiên vực vậy mà tồn tại một tôn chân chính thần linh, xem thực lực lại còn không kém. Mạc Lâm Viên thu hồi tâm tư, quan sát mảnh này tân chinh phục thổ địa, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Truyền lệnh Trình Vân Triệt, mệnh hắn trong vòng một tháng xử lý tốt Thừa Thiên Hoàng triều sự tình, tới tiếp quản Đông Lai đại lục hắn nhàn nhạt mở miệng, phàm Đông Lai đại lục thế lực, người thân phục, có thể sinh, người không phục, hoặc là hủy diệt. Lệnh đấu xương sát ý để chung quanh quan chiến thế lực kinh dị, nhất là những cái kia Đông Lai đại lục thế lực, từng cái lòng người bàng hoàng, trong lúc nhất thời không biết đang suy nghĩ gì. Mạc Lâm Viên mới không để ý tới biết cái này chút thế lực ý nghĩ, Thừa Thiên Hoàng triều nội tình quá yếu, đại hạ tại còn tốt, nếu là đại hạ rời đi, không có chính mình một chút nội tình, chỉ sợ đại hạ vừa đi, liền bị người diệt. Cho nên, tại đại hạ trước khi đi, hắn muốn cho Thừa Thiên Hoàng triều lưu lại đầy đủ nội tình. Tương lai, đại hạ liền có thể từ tam giới thiên vực thu hoạch được liên tục không ngừng nhân tài. Bởi vậy, theo Mạc Lâm Viên mệnh lệnh được đưa ra, chiến tranh còn chưa kết thúc. Đại hạ quân đội bắt đầu lấy Thiên Bảo cổ thành làm trung tâm, hướng phía Đông Lai đại lục bốn phía tản ra. Trước hết nhất bái phòng chính là Đông Lai đại lục mặt khác năm nhà chí tôn thế lực. Năm nhà này thế lực thực lực còn không bằng Thiên Bảo tông đâu, đối mặt đại hạ binh phong tự nhiên vô lực phản kháng, thế là các nhà tôn cảnh trở lên sinh linh bị buộc lấy dâng ra hồn huyết. Chí tôn thế lực đều thần phục, dưới đấy những thế lực kia tự nhiên không có phản kháng tâm tư. Cho nên, không đến nửa tháng, Đông Lai đại lục tất cả tôn cấp thế lực toàn bộ thần phục, về phần những cái kia hoàng cấp thế lực, nhiều không kể xiết, cũng không có cái gì tất yếu. Một tháng sau, Trình Vân Triệt mang theo ban một tâm phúc đi vào đệ tam thiên vực. Nghe tới Đông Lai đại lục đều là Thừa Thiên Hoàng triều địa bàn, kích động kém chút hôn mê bất tỉnh. Cùng hắn thương lượng, là Tô Cửu Dịch, một phương gõ đằng sau, để lại cho hắn ngũ đại chí tôn thế lực cường giả hồn huyết. Đây là Mạc Lâm Viên lưu cho hắn nội tình, nếu là cái này cũng còn không cách nào thống trị Đông Lai đại lục, cái kia Trình Vân Triệt cũng có thể lấy cái chết tạ tội. Mà lúc này đây, Mạc Lâm Viên cũng từ hệ thống nơi đó đạt được Tiệt Thần lão tổ sau cùng điểm dừng chân. Hiển nhiên, cùng hắn nghĩ một dạng, nơi đó là không huyền giới địa bàn. Mạc Lâm Viên khẽ miệng cười lạnh. Tam giới thiên vực tại nói thế nào, cũng là nhà của hắn hương, bởi vậy hắn ton hót lấy người không chọc ta, ta không làm cho người ta nguyên tắc, cho nên làm việc bên trên, tổng có lưu chỗ trống. Có thể không huyền giới, đây chính là tam giới thiên vực địch nhân, vậy hắn liền không có gánh nặng trong lòng. So sánh cướp đoạt một phương thế lực, nào có cướp đoạt một cái vị diện tới kích thích. Cảm tạ tiểu bảo bọn họ lễ vật cùng thúc canh a. Còn có một chuyện, không cho phép đánh An Vân Quân. Nhe răng. Chương 214, Cửu Huyền Thần Linh chương 214, Cửu Huyền Thần Linh tuyên chính điện bên trong, chúng thần hội tụ. Mạc Lâm Viên đang xem lấy một phần tấu chương. Đây là tới từ Thiên Bảo Tông cùng Tiệt Thần Cung nội tình danh sách. Hai thế lực lớn không hổ là chí tôn thế lực, nội tình tuyệt không phải bình thường tôn cấp thế lực có thể so đo, chỉ là thượng phẩm quy tắc tinh liền đạt tới 223 vạn ức, Mạc Lâm Viên chỉ lấy 1 triệu ức để mà hối đoái thần tinh, còn lại đưa vào quốc khố. Đừng nhìn những này quy tắc tinh rất nhiều, chỉ khi nào đại hạ tiến vào cao tốc phát triển, những này thượng phẩm quy tắc tinh nhiều nhất trèo chống cái 30 năm liền tiêu hao sạch sẽ. Dù sao hiện tại đại hạ, cho dù là tổng cựu phẩm quan biên, lương tháng đều có 100 khối thượng phẩm quy tắc tinh, hàng năm tài chính chi tiêu đạt 7-8 chục ức thượng phẩm quy tắc tinh. Đợi đến cường giả tăng lên đi lên, tiêu hao tốc độ càng nhanh hơn nhanh. Trừ bỏ thượng phẩm quy tắc tinh bên ngoài, còn có các loại khoáng mạch, dược điển. Những vật này, triều đình giữ lại ba thành, còn lại thì phân cho thần cảnh các châu. Còn có các loại mặt khác nội tình vô số, nhất là đến từ Càn Khôn Thần Tông bảo tàng, trừ Càn Khôn tổ sư truyền thừa bên ngoài, còn có hơn ngàn mai hạ phẩm thần tinh. Tuy nói Mạc Lâm Nguyên có được trên trăm ức hạ phẩm thần tinh, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Bất quá, cái này Càn Khôn tổ sư cũng là thật nghèo. Trừ những này nội tình bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nhân khẩu. Vô luận là ở đâu, nhân khẩu đều là cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên, bởi vì càng nhiều người, đản sinh thiên tài thì càng nhiều. Lần này, đại hạ chọn vẹn cướp đoạt trên trăm triệu nhân khẩu, trong đó Tiệt Thần Cung, Thiên Bảo Tông bách nghệ sư, chừng mấy chục vạn, thống nhất an trí tại Tuất, hợi hai cảnh, những người còn lại miệng toàn bộ an trí tại cái khác thập cảnh bên trong. Những người này đều là tôn cấp phía dưới thế lực, để cho tiện quản lý, Mạc Lâm Viên tại mỗi một cảnh đều an bài ba tôn cảnh làm, đều là do Khôi Lỗi đảm nhiệm. Dù sao thần cấp phía dưới Khôi Lỗi cơ bản không cách nào sinh ra tình cảm, mặc dù có trí tuệ, nhưng là sẽ chỉ tuân theo chủ nhân mệnh lệnh làm việc. Mà tới được thần cảnh liền không giống với lúc trước, thần cảnh là một cái kỳ diệu lĩnh vực, cho dù là Khôi Lỗi có thể là khí linh, đều sẽ có được cảm xúc, biết đau, cũng biết su cắt tỷ hùng. Bất quá, bọn hắn vẫn như cũng là Khôi Lỗi, vẫn như cũng sẽ chấp hành chủ nhân sở hạ đạt hết thể mệnh lệnh. Mà có chút cường đại Khôi Lỗi, trừ sơ đại chủ nhân bên ngoài, trừ phi Khôi Lỗi nguyện ý, nếu không đến tiếp sau chủ nhân không cách nào cưỡng ép cùng nhận chủ. Để Trình Vân Triệt động tác mau mau, đem Đông Lai đại lục loạn tượng nhanh chóng đè xuống. Ngoại các đốc xúc tốt đây hết thảy, cần phải mau chóng để Thừa Thiên Hoàng triều tiến vào quỹ đạo bên trong. Mạc Lâm Viên đem tấu chương nhẹ nhàng khép lại, mở miệng nói: "Dưới mắt không huyền giới chi chiến sắp đến, chiến lực cao đoan tự nhiên do đại hạ tinh nhuệ phụ trách, nhưng đến tiếp sau trấn áp cùng đóng giữ làm việc, thì cần muốn giao cho Thừa Thiên Hoàng triều tới đón. Dù sao đại hạ muốn chuẩn bị phi thăng sự tình, đánh hạ không huyền giới sau, đại hạ muốn lợi dụng khoản tài nguyên này đem thực lực tăng lên. Tối thiểu nhất, các thành thành chủ muốn vô thượng hoàng đi. Các quận thủ có phải hay không đến độ tại địa tôn cảnh? Các châu châu mục có phải hay không đến tại thiên tôn trở lên? Trong triều cũng cần mấy vị thần linh tọa chấn. Mặc dù tiêu chuẩn này nhìn như khắc nghiệt, nhưng này thế nhưng là thần giới. Liên lấy thiên châu tới nói, tôn cảnh cường giả nhiều vô số kể, thần linh cũng không phải số ít. Đột nhiên tại ngay trong bọn họ toát ra một cái đại hạ đến, nếu không có đầy đủ thực lực chấn nhiếp, chỉ sợ vừa phi thăng liền sẽ trở thành thế lực khắp nơi mơ ước thì mơ. Thần tuân chỉ, Tô Cửu Dịch không người tuân mệnh. Sau đó trên triều hội, triều đình đối với có công tướng sĩ tiến hành phong thưởng, đối chiến tử sĩ binh gia thuộc cho phong phú trợ cấp. Xử lý xong những công việc này sau, Mạc Lâm Viên đưa mắt nhìn sang quân Vô Ngân bọn người. Đại hạ cuối cùng sẽ tấn thăng thần triều, triều nghị sau, quân các cùng binh bộ thương nghị, một lần nữa đối với thập nhất chủ lực quân đoàn tiến hành cải chế. Lần này, tứ đại thần cảnh quân đoàn biểu hiện ưu dị, có thể từ đó tuyển bạt tinh nhuệ tổ kiến tứ cảnh thần quân do quân các trực tiếp quản hạt, sau này chủ lực quân đoàn nguồn mộ lính, liền từ nơi này tuyển bạt. Chúng thần tuân chỉ. Quân Vô Ngân bọn người ôm quyền lĩnh mệnh. Bại triều đi. Mạc Lâm Viên khoát khoát tay, Mạc Lâm Viên đứng dậy rời tiệc cung tiễn bệ hạ. Chúng thần cung kính đưa tiễn. Rời đi tuyên chính điện sau, Mạc Lâm Viên đi vào Phượng Nghi cung. Bồi hai đứa bé chơi đùa một lát, lại dặn dò Phượng Khuynh Thành vài câu, liền lặng lẽ rời đi đại hạ cương vực. Cửu Huyền đại lục, đây là đệ tam thiên vực trung tâm duy nhất đại lục, mà đại lục danh tự đến từ Cửu Huyền thần tông. Từ hệ thống tư liệu biểu hiện, Cửu Huyền thần tông là đệ tam thiên vực cường bá nhất chủ. Trong tông môn có một tôn còn sống thần linh, 6 tôn bán thần, 23 tôn chí tôn, mà trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, Cửu Huyền thần tông đi ra 8 vị thần linh phi thăng thượng giới. Mà hôm đó hắn nhìn thấy lão giả mặc bạch bào, chính là vị thứ 9. Có thể nói, tông môn này là trước kia tam giới thiên vực bá chủ, nhưng là qua nhiều năm như vậy, Cửu Huyền thần tông vẫn luôn rất địa thấp. Khi Mạc Lâm Viên mũi chân vừa chạm đến Cửu Huyền đại lục thổ địa, trước mặt hư không đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Một tòa lơ lửng ở trong hư không đình nghỉ mát cùng hắn ở giữa khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, phản phất không gian được xếp. Trong lương đình, lão giả mặc bạch bào ngay tại thản nhiên pha trà. Theo không gian thông đạo tầng tầng triển khai, một đầu chỉ cung cấp một mình thông hành đường mòn xuất hiện tại Mạc Lâm Viên trước mặt. "Tiểu hữu, thời gian qua đi 2 tháng liền đến nhà đến thăm, chắc hẳn trong lòng đã có rất nhiều nghi hoặc." Lão giả râu bạc trắng cười hỏi thăm. Tiền bối nói cực phải, cô xác thực lòng đầy nghi hoặc. Mạc Lâm Viên chắp tay nhập tọa, tiếp nhận lão giả đưa tới chén trà. "Ngươi là không huyền giới mà đến?" Mạc Lâm Viên gật đầu, "Lần này đến đây, có 2 chuyện, không huyền giới là một kiện." Gặp Mạc Lâm Viên gật đầu, lão giả vuốt râu nói Tiệt Thần Cung tên kia đã trốn về không huyền giới, ngươi hẳn phải biết bọn hắn vị diện vị trí đi. "Tiền bối biết Tiệt Thần Cung?" Mạc Lâm Viên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Tiệt Thần Cung thành lập, đúng là ta tam giới thiên vực bất đắc dĩ." Lão giả ngữ khí trong bình tĩnh mang theo vài phần nặng nề. Mạc Lâm Viên ánh mắt chớp lên, xem ra không huyền giới cũng có thần linh. Như chỉ là bình thường thần linh, năm đó lão phu đoạn sẽ không cho phép Tiệt Thần Cung tồn tại. Chỉ là lão giả thăng nhẹ, không huyền giới có vị phi thăng thần linh tại thần giới gặp được cơ duyên, đã tấn giai thiên thần chi cảnh. Mà ta tam giới thiên vực người mạnh nhất, bất quá thượng vị thần tu vi lão giả mặc bạch bảo lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Mạc Lâm Viên gật gật đầu, thiên thần đối với đại hạ hay là có uy hiếp, nhưng là không huyền giới hiển nhiên còn không bị hắn để vào mắt. Vô luận là vì tài nguyên, hay là vì ngao minh bọn hắn báo thủ. Không huyền giới, hắn dự định, chính là thiên thần cũng không bảo vệ được bọn hắn, hắn Mạc Lâm Viên nói. Lão giả mặc bạch bào thấy cảnh này, thần sắc nhưng xem ra ngươi cũng có chủ ý. Lão giả mặc bạch bào đuốt râu cười nói, nếu là ngươi có thể giải quyết không huyền giới, lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Đệ tam thiên vực mặc dù hoàn cảnh tu luyện tốt, nhưng đối với lão phu tới nói, không có thần linh khí chính là một chỗ lồng giam, có thể lão phu cần lưu tại nơi này tỏa chấn. Mạc Lâm Viên nghe vậy cười nói, tiền bối kia nhân tình này thế nhưng là thiếu định, cái kia không còn gì tốt hơn. Lão giả râu bạc trắng cười hỏi, không biết chuyện thứ hai này đâu. Mạc Lâm Viên nghe vậy trầm giọng nói, tiền bối đối với thần giới biết bao nhiêu? Thần giới mênh mông không gì sánh được, vô số cường giả săn sát, giống chí tôn bực này sinh linh phóng tới thiên châu chi địa, bất quá là một tiểu quốc chi chủ. Tại thần giới chỉ có thần linh mới có nhất định quyền nói chuyện, mà chúng ta tam giới thiên vực cùng chung quanh trên 100 tòa cao đẳng vị diện, nơi phi thăng là một tòa tên là Võ Diệu Thiên Châu địa phương. Về phần thiên châu bên trong có thế lực nào, lão phu cũng không biết, bởi vì lão phu chưa từng có tiến về thần giới. Lão giả râu bạc trắng có chút tiếc nuối đạo. Mạc Lâm Viên nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng dị sắc. Chương 215, quân đội chương 215, quân đội không có gì bất ngờ xảy ra, đại hạ phi thăng địa phương, có lẽ chính là cái này Võ Diệu Thiên Châu. Mà có địa danh này, Mạc Lâm Viên từ hệ thống nơi đó giải được cái này Võ Diệu Thiên Châu, tòa này Thiên Châu thực lực không kém, nó là Võ Huyền Thần Châu xếp hạng top 10 Thiên Châu. Chỉ là diện tích chính là bình thường Thiên Châu 57 lần tả hữu, mà lại có 30 mấy nhà thiên thần thế lực, mà không huyền giới tôn kia thiên thần chính là Mục Vận Tông một vị cường giả. Mục Vận Tông, chỉ từ danh tự liền biết, thế lực này tu luyện cùng số mệnh có quan hệ, trong môn có vài tôn trung vị thiên thần, trong đó một tôn càng là đạt tới trung vị thiên thần đỉnh phong, khoảng cách thượng vị thiên thần chỉ kém cách xa một bước. Mà giống Mục Vận Tông loại thế lực này, có 4 nhà. Nếu là đại hạ phi thăng lúc, phi thăng Võ Diệu Thiên Châu những nơi khác cũng được, nhưng nếu là phi thăng tới cái này 4 nhà thế lực bên cạnh, vậy thì có chút không xong. Bất quá, không huyền giới hiện có 2 tôn thần linh, trong đó một tôn là từ thượng giới giáng lâm lão giả mặc bạch bào khẽ vuốt râu dài, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, nếu có thể đem nó bắt được, có lẽ có thể thu hoạch không ít có giá trị tình báo. A, Mạc Lâm Viên thần sắc hơi động, thần linh còn có thể tùy ý hạ giới. Tam giới tiên vực phi thăng thông đạo xác thực đã đóng lại, nhưng không huyền giới thông đạo y nguyên thông suốt. Lão giả lông mày cau lại, mặc dù chỉ có thể dung nạp hạ vị thần thông qua, nhưng cũng đủ hình thành uy hiếp. Đây cũng là lão phu không thể không dễ dàng tha thứ không huyền giới tại tam giới thiên vực thành lập thế lực, thậm chí khống chế đệ nhất thiên vực căn bản nguyên nhân. Lão giả dừng một chút, tiếp tục nói, trên thực tế, xung quanh mấy chục cái cao đẳng vị diện đều chú đóng không huyền giới thế lực, bọn hắn đang không ngừng cướp đoạt từng cái vị diện khí vận. Mạc Lâm Viên trong mắt hàn quang lóe lên, vị diện khác liền cam tâm bị dạng này cướp đoạt. Không cam tâm lại có thể thế nào? Lão giả lắc đầu cười khổ, thiên thương giới từng có cái gọi Cửu Phong Thần Tông thế lực, bọn hắn đuổi không huyền giới thế lực. Kết quả bọn hắn thần linh sau khi phi thăng, lập tức lọt vào không huyền giới tại thượng giới vây quét, cuối cùng liên hạ giới tông môn đều bị nổ tận gốc. Đây chính là cái nhược nhục cường thực thế giới, thực lực không đủ cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Lời nói của lão giả bên trong lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Mạc Lâm Viên nhíu mày, Cửu Phong Thần Tông hắn có thể quá quen thuộc, dù sao bọn hắn thần tông di tích bây giờ đang ở Phần Thiên Học Viện, Thờ Học Viện thăm dò. Nghĩ không ra Cửu Phong Thần Tông hủy diện là không huyền giới tạo thành, xem ra từ nơi sâu xa tự có an bài. Cửu Phong Thần Tông nội tình rơi vào đại hạ trong tay, là bởi vì đại hạ hủy diện không huyền giới là quả. Nửa ngày sau, Mạc Lâm Viên cáo từ rời đi. Lão giả mặc bạch bào nhìn xem Mạc Lâm Viên bóng lưng, thần sắc không hiểu. Lại nói Mạc Lâm Viên rời đi Cửu Huyền Đại Lục sau, quay đầu nhìn về phía Cửu Huyền Đại Lục, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Lão giả mặc bạch bào này lời nói nửa thật nửa giả. Không huyền giới sát thực cường đại, có thể Cửu Huyền Thần Tông thế lực sau lưng cũng không yếu, đồng dạng có một tôn hạ vị thiên thần, chính là Cửu Huyền Thần Tông tổ sư. Mà lại, Cửu Huyền Thần Tông tổ sư cùng cái kia không huyền giới thiên thần, căn bản là bái tại Mục Vận Tông dưới trướng. Chỉ là Cửu Huyền tổ sư tấn thăng hơi trễ, đại khái tại 6 triệu năm trước mới tấn thăng, giữa hai người lẫn nhau có mâu thuẫn, từ khi Cửu Huyền tổ sư tấn thăng hạ vị thiên thần sau, mâu thuẫn sâu hơn. Nhưng là không huyền giới bởi vì chiếm cứ mấy chục tòa vị diện, là Mục Vận Tông chuyển vận không ít khí vận cùng nhân tài, bởi vậy địa vị so Cửu Huyền tổ sư cao không ít. Lão giả mặc bạch bào nhìn thấy đại hạ đối với Tiệt Thần cung động thủ, thế là hôm đó mới có thể tự động hiện hiện, mục đích đúng là hấp dẫn Mạc Lâm Viên đến đây Cửu Huyền đại lục. Mà Mạc Lâm Viên thật tới. Thế là, lão giả mặc bạch bào mượn cơ hội dẫn xuất không huyền giới, mục đích là muốn mượn đại hạ tay, đem không huyền giới tại các vị diện thế lực nổ. Về phần bọn hắn Cửu Huyền Thần Tông có thể hay không chiếm lĩnh các nói, bởi vì bọn họ đạt được mục đích. Chỉ cần không huyền giới mất đi những giới diện này không chế, không huyền giới vị kia thiên thần liền không có ưu thế, thậm chí lại nhận trách phạt. Kể từ đó, đại hạ liền thành không huyền giới thiên thần phát tiết đối tượng. Đến lúc đó cả hai ở giữa tất có tranh đấu, đại hạ nếu là phi thăng, cái kia đại hạ diện, Cửu Huyền Thần Tông có thể mượn cơ phá hủy không huyền giới thông đạo, chiếm cứ những vị diện này. Nếu là đại hạ không phi thăng, cái kia không huyền giới liền muốn phái thần linh hạ giới, đến lúc đó tổn thất cũng là không huyền giới thực lực bản thân. Vô luận loại tình huống nào, Cửu Huyền Thần Tông đều không lỗ. Cho nên nói, lao ra hỏa này mục đích không tinh khiết. Nếu tính toán đến trên người hắn, cái kia Cửu Huyền Thần Tông cũng không cần thiết lưu lại, bất quá bây giờ Cửu Huyền Thần Tông còn có chút dùng, Mạc Lâm Viên phải dùng bọn hắn đến tê liệt tượng giới. Chỉ ít tại đại hạ không có triệt để diệt trừ không huyền giới lúc, Cửu Huyền Thần Tông còn có chút dùng, bọn hắn sẽ hỗ trợ ngăn cản không huyền giới tôn kia thiên thần. Đợi đến đại hạ triệt để hủy diệt không huyền giới, tại một bàn tay đem Cửu Huyền Thần Tông diệt cũng không muộn. Dù sao đều là đắc tội Mục Vận Tông, hắn còn phân cái gì không huyền, Cửu Huyền. Hết thảy làm thịt chính là. Đảo mắt, thời gian đi vào Càn Khôn 41 năm tháng 7. Quân các bên kia đem mới nhất quân đội đưa đi lên. Ban đầu 11 chủ lực quân đoàn, cải biến thành thập đại thiên quân. Trung quân chỉ có một chi thiên quân, chính là Thần Võ Thiên Quân. Do Thần Võ, Chấn Nhạc, Hộ Long Tam quân bên trong chọn lựa mà ra, tu vi thấp nhất đều là vô thượng vương cảnh. Đủ quân số ngàn vạn, thiết 10 cái quân đoàn, 10 cái quân đoàn từ thứ nhất biên đến thứ 10, tỉ như Thần Võ đệ nhất quân đoàn, Thần Võ quân đoàn thứ 2, cho đến Thần Võ quân đoàn thứ 10. Trung quân chủ yếu chức trách chính là bảo hộ thần đô. Lục quân có 6 chi thiên quân, theo thứ tự là Lục Thần, Thiên Đội, Phá Quân, Thất Sát, Tinh Hà, Kim Ngọc lục đại thiên quân. Kim Ngọc không có biến hóa, Lục Thần, Thiên Đội, Phá Quân, Thất Sát, Tinh Hà thì là do Liệt Ngục, Thương Long, Chiêu Võ cùng còn thừa Thần Võ, Chấn Nhạc, Hộ Long 6 quân chỉnh biên mà thành. Đồng dạng cùng Thần Võ một dạng, đủ quân số ngàn vạn, hạ thiết 10 cái quân đoàn. Trong đó, Lục Thần, Thiên Đội, Phá Quân, Thất Sát, Kim Ngọc làm chủ chiến thiên quân, Tinh Hà thuộc về pháo binh thiên quân, khống chế các loại cường đại sát phạt nguyên năng pháo, thần nỏ các loại. Không quân, hải quân không thay đổi, đủ quân số ngàn vạn, hạ thiết 10 cái quân đoàn. Kỵ binh, thiên kỵ, thiên ưng hai quân, chỉnh hợp là Thần Tiêu thiên quân, đủ quân số ngàn vạn. Nhưng là cùng mặt khác quân khác biệt, thiên kỵ quân thiết 6 cái quân đoàn, phân biệt là Thiên Hổ quân đoàn, Nguyên Lang quân đoàn, Thiên Giao quân đoàn, Thần Ưng quân đoàn, Trấn Ngục quân đoàn, Hoàng Cổ quân đoàn. Trong đó trời hổ, Minh Lang hai chi quân đoàn, mỗi chi đủ quân số 3 triệu, là cơ động quân đoàn, chiến thu do Liệt Thiên Hổ, Phệ Nguyệt Minh Lang hai loại yêu thú tạo thành mà gọi tên. Thiên Giao, Thần Ưng hai chi quân đoàn, mỗi chi đủ quân số mấy triệu, là không trung kỵ binh, bởi vì chiến thú lấy ngân nguyệt giao long, kim diễm thần ưng hai thú tạo thành mà gọi tên. Trấn Ngục, Hoang Cổ quân đoàn, mỗi chi đủ quân số mấy triệu, Trấn Ngục lấy hám sơn tên là chiến thú, Hoang Cổ lấy hồng hoang man tượng là chiến thú, thuộc về trọng trang kỵ binh. Trở lên chiến thú, tu vi thấp nhất đều là vô thượng vương cảnh, là 10 năm trước, Mạc Lâm Nguyên tốn hao vạn ức cực phẩm nguyên thạch mua sắm tới, khi đó hay là vương giả cảnh. Huyết mạch cực cao, chỉ cần chịu tốn hao đại giới, tấn thăng thần cảnh không là vấn đề. Ngoảnh một cái 10 năm trôi qua, tại vạn thú nguyên bên trong bồi dưỡng cho tới bây giờ như vậy quy mô. Lần này quân đội vừa vận chỉnh đốn và cải cách. Đến tận đây, thập đại thiên quân, tổng cộng 96 cái quân đoàn. Ngoài ra, Thiên Cơ đủ quân số 4 triệu, phân 4 cái doanh, liên quan đến quân giới, áo giáp, nguyên năng pháo, chiến hạm tứ doanh. Thập đại thiên quân cùng Thiên Cơ tọa trấn trung ương thần cảnh. Tứ đại cảnh thành lập Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ đại thần quân, mỗi chi thần quân đủ quân số 100 triệu, thiết thập đại tập đoàn quân. Thần quân thiết một vị chính tam phẩm thần đẹp trai, hai vị tổng tam phẩm phó soái, thập đại chính tứ phẩm thần tướng. Tứ đại thần quân do quân các quản lý, không phải quân các chi lệnh, không thể điều động. Trên địa phương, trừ bỏ Hạ Châu còn lại các châu đều thiết lập một chi quân phòng giữ đoàn, bàn bạc 360 quân đoàn, mỗi chi đủ quân số mấy triệu, thiết tổng tứ phẩm phòng giữ, phụ trách quản lý các châu quân đoàn. Phòng giữ nhân tuyển do quân chính cùng lục bộ nghị hội tuyển chọn. Chương 216, bán thần chương 216, bán thần từ thiên quân đến các châu quân phòng giữ đoàn, đại hạ binh lực chưa từng có cường đại, chừng 8.6 ước đại quân. Mặc dù so sánh những cái kia động một tí chục tỷ quy mô quân đội, đại hạ chú trọng hơn đi tinh binh lộ tuyến. Tất cả quân phòng giữ đoàn tu vi thấp nhất yêu cầu là vô thượng hậu cảnh, thần quân bậc cửa tăng lên đến vương giả cảnh, mà tinh nhuệ nhất thiên quân thì nhất định phải đạt tới thiên vương cảnh mới có tư cách trúng tuyển. Mạc Lâm Viên rất rõ ràng, đại hạ cường quân chi lộ còn rất dài một đoạn muốn đi. Hắn kỳ vọng tại tấn thăng thần triều thời điểm, quân phòng giữ đoàn tiêu chuẩn thấp nhất có thể tăng lên đến hoàng giả cảnh, nếu không tại thần giới chiến trường đem không có chút nào ưu thế có thể nói. Dù sao giống Mục Vận Tông dạng này thần giới thế lực, binh lính bình thường đều là lấy địa tôn cảnh làm cơ chuẩn. Khép lại trong tay tấu chương, Mạc Lâm Viên ánh mắt chuyển hướng Quân Vô Ngân. Tu chỉnh 3 năm, 3 năm đằng sau, nghĩ đến Thừa Thiên Hoàng triều cũng đã chỉnh biên hoàn tất, 3 năm đằng sau, phát động vị diện chi chiến. Tại Mạc Lâm Viên suy tính bên trong, Tiệt Thần Lao Tổ trốn về không huyền giới sau, đối phương làm ra phản ứng tất nhiên cần thời gian giám sóc. Vị diện chi chiến cũng không phải là cho đùa, đặc biệt là Cửu Huyền Tổ sư đã đột phá tới hạ vị thiên thần cảnh, không huyền giới phương diện tất nhiên sẽ có chỗ kiêng kỵ, cần hướng thượng giới xin chỉ thị. Đến lúc này một quá khứ thời gian, vừa lúc cho Thừa Thiên Hoàng triều sung túc chỉnh đốn thời gian. Thần tuân chỉ. Quân Vô Ngân không người lĩnh mệnh đạo. Mật thất. Mạc Lâm Viên mở ra hệ thống thương thành. Thượng phẩm thần tuyển, 10 triệu hạ phẩm thần tinh. Không phải bình thường quý. Mạc Lâm Viên nhíu mày. Rất nhanh 39.2 ước hạ phẩm thần tinh bỏ ra ra ngoài, hắn đổi 392 tòa thượng phẩm thần tuyển. Hoàng thành hắn bố trí 10 tòa, bên trong, ngoại thành 12 tòa thành khu phân biệt an trí 1 tòa, 10 tòa thì rơi xuống Hạ Châu thập đại thần phủ cỡ lớn dòng sông, có thể là trong dãy núi, cũng ở trên đó an bài chuyên môn tứ tượng quân sĩ đóng giữ. Còn thừa 360 tòa thì tại dưới sự điều khiển của hắn, hướng về các châu châu thành rơi đi, đồng thời thiết hạ trùng điệp kết giới. Có những này thượng phẩm thần tuyển, đại hạ cương vực rất nhanh sẽ phát sinh biến hóa, đồng thời những cái kia nhận thần linh khí tầm bộ phụ nữ có thai, hài nhi tư chất sẽ tăng lên trên diện rộng. 39.2 ức. Nếu không đụng cái cả. Nghĩ đến đây, Mạc Lâm Viên mở ra pháp tắc chi tinh một cục kia. Tìm một vòng, chỉ có kim, mộc, nước, lửa, đất đơn nhất thuộc tính pháp tắc tinh, liền ngay cả lôi, băng, gió hoặc là đao, kiếm loại hình pháp tắc tinh đều không có. Xem ra giống ngũ hành, lôi, kiếm những này pháp tắc tinh giá trị cao hơn, không thuộc về thần cấp hệ thống. Bất quá, ngũ hành chi lực có thể ngũ hành hợp nhất, cũng có thể ngũ hành phân hóa, có thuộc tính cơ sở pháp tắc tinh cũng đầy đủ. Một viên pháp tắc tinh, giá trị 1000 hạ phẩm thần tinh, không phải bình thường quý. Mạc Lâm Viên mỗi loại thuộc tính đều đổi 10. 0002, 50 triệu bỏ ra ngoài. Lập tức lại tốn 30 triệu, đổi một tòa hạ phẩm thần cấp nguyên giới, tốc độ thời gian trôi qua là gấp 30 lần. Hệ thống, rút thưởng. Ông. Đấu chuyển tinh di ở giữa, lại là cái kia phương rút thưởng không gian, chỉ là lần này luân bàn không còn là màu đồng xanh, mà là màu bạc. Về phần trên luân bàn, vẫn như cũng là 10 cái vật phẩm. Tới trước rồi lít 10. Thu đến Mạc Lâm Viên chỉ lệnh, luân bàn nhanh chóng chuyển động đứng lên, rất nhanh 10 cái vật phẩm theo thứ tự xuất hiện tại Mạc Lâm Viên trước mặt. Mạc Lâm Viên nhìn lướt qua, một kiện đỏ đều không có xuất hiện, tốt nhất liền hai kiện màu vàng vật phẩm, một kiện trung vị thần khí, một bình thích hợp hạ vị thần đột phá trung vị thần năng lượng. Còn lại 8 cái đều là hạ vị thần khí. Bất quá cũng còn tốt, tốt xấu là thần khí, mặc dù hắn không cần đến, còn có thể dùng để ban thưởng triệu thần. Tiếp tục rút. Ông. Theo luân bàn chuyển động, Mạc Lâm Viên vui mừng, kiện thứ nhất chính là kim phẩm, có thể sau đó tất cả đều là tím phẩm. Kim phẩm là một kiện trung vị thần khí, còn lại 9 kiện tím phẩm bên trong ngược lại là nhiều năm bình thích hợp hạ vị thần tu luyện đan dược. Tiếp tục. Lần này vẫn là không có da đỏ, bất quá ra 4 kiện kim phẩm, có 3 tấm ẩn chứa trung vị thần một kích phụ lục, một tòa đủ để vây giết trung vị thần trận pháp. Cuối cùng rồi lít 10. Theo luân bàn nhanh chóng chuyển động, từng kiện hoặc kim hoặc tím vật phẩm xuất hiện, tiếp lấy kiện vật phẩm cuối cùng tuân ra đỏ thâm đến. Một thành hoàng đạo pháp tắc, như thế nào hoàng đạo? Hoàng đạo chính là thống ngự vạn dân, chấp trưởng càn khôn vô thượng đại đạo, lấy đế vương khí vận làm căn cơ, lấy chúng sinh tín ngưỡng làm tuổi lửa, tu luyện đến cực hạn ngon miệng ngậm tiền hiến, luôn xuất phát thủy. Mạc Lâm Viên con ngươi co rụt lại, nghĩ không ra lại là hoàng đạo pháp tắc. Lúc này đột nhiên xuất hiện hoàng đạo pháp tắc, chẳng lẽ lại là thiên ý? Đây là lão thiên muốn để hắn lấy hoàng đạo pháp tắc đột phá thần cảnh. Cho tới nay, hắn chủ tu vệ thiên tiên quyết phụ tu cửu kiếp vận triều tiên pháp, bởi vì hắn tự giác vận triều chi lực trùng quy là ngoại lực, mà tự thân lực lượng mới là căn bản. Có thể từ khi nhìn thấy tiểu quân lâm đế thể, hắn liền biết hoàng đạo cường đại, lúc kia hắn liền có ý tưởng, có thể ý tưởng này cũng là dự định tiến vào thần cảnh đằng sau lại tu luyện. Bây giờ, cái này hoàng đạo pháp tắc xuất hiện, để trong lòng của hắn có quyết đoán. Hệ thống đã đem một thành hoàng đạo pháp tắc cụ hiện đi ra, tương đương với đem cơm đưa đến bên miệng, hắn một mực há mồm liền tốt. Nếu như thế, vậy liền lấy hoàng đạo pháp tắc làm cơ sở, đột phá thần cảnh. Thần cấp nguyên giới, thần linh khí nồng đậm, hoàn cảnh nơi này đầy đủ thỏa mãn thượng vị thần ở chỗ này tu luyện. Giờ phút này, Mạc Lâm Vĩ hệ sạc lập tại thần cấp nguyên giới trung ương, khí tức quanh người lưu chuyển như vực sâu biển lớn. Lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, một đầu màu vàng thần long hiện hiện. Vâng. Hoàng đạo pháp tắc hiện thế trong nháy mắt, cả tòa nguyên giới rung động, vô tận hoàng uy quét sạch bát hoang, liền thiên địa pháp tắc cũng vì đó thần phục. Sông núi cúi đầu, giang hà lặng im, liền ngay cả phân ly ở trong hư không thần linh khí đều tại đây khắc ngưng trệ, phảng phất tại hướng đầu kia kim long triều bái. Tốt một đạo hoàng đạo pháp tắc. Mạc Lâm Viên trong mắt tinh mang lấp lóe. Đây vẫn chỉ là một thành mà thôi, nếu là hoàn chỉnh. Mạc Lâm Viên không chần chờ nữa, ngồi xếp bằng, vận chuyển cửu kiếp vận triều tiên pháp dẫn động một tia hoàng đạo pháp tắc nhập thể, bắt đầu tiến hành lĩnh hội. Hắn sẽ tại này bế quan, thẳng đến luyện hóa xong một thành này vô thượng pháp tắc. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian qua mau. Nguyên giới bên trong, 60 năm thời gian thoáng qua tức thì. Mạc Lâm Viên thân ảnh từ đầu đến cuối không động, nhưng hắn khí tức lại tại trong tháng năm dài đằng đẵng này không ngừng thay biến. Mới đầu, hắn luyện hóa chỉ là một tia hoàng đạo pháp tắc, cũng là tia này, để trong thức hải của hắn nhiều hơn một đạo hoàng đạo thần ấn. Theo luyện hóa xâm nhập, thần ấn quang mang càng phát ra sáng chói, cuối cùng hóa thành một đạo tản ra thống ngự chúng sinh khí tức thần văn màu vàng, xoay quanh tại tam đại thần ấn phía trên, có loại uy áp ba đạo uy thế. Ầm ầm. Rốt cục, ngày hôm đó, Mạc Lâm Viên mở hai mắt ra. Trong chốc lát, cả tòa nguyên giới phong vân biến sắc, vô tận hoàng uy quét sạch mà ra, khí tức của hắn thình lình đã bước vào bán thần chi cảnh. Hoàng đạo phát tác, cô đã sơ trưởng. Thần đạo bước đầu tiên, cuối cùng là đạp ra ngoài. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong mắt hình như có hoàng uy luân chuyển, trong lúc giơ tay nhấc chân, ngàn vạn pháp tắc đều là nhận áp chế, run lẩy bẩy. Sơ trưởng hoàng đạo pháp tắc, Mạc Lâm Viên có được hai cái thần thông, một cái là kim khẩu ngọc nôn, một cái là sơn hà xã tắc hình. Kim khẩu ngọc nôn là ngôn linh loại thần thông, một khi sắc lệnh lối ra tức thành pháp tắc, như thét ra lệnh gió ngừng thì mười vạn giảm bên trong gió ngừng. Môn thần thông này hắn dùng cựu kiếp vận triều tiên pháp cũng có thể thi triển, nhưng là cần tiêu hao quốc vận chi lực, bây giờ lại là không cần. Sơn hà xã tắc hình là chiếu ảnh loại thần thông, môn thần thông này có thể tiến hành cương vực chiếu ảnh, đem địch nhân kéo vào cương vực chiếu ảnh bên trong, đến lúc đó có thể mượn nhờ trong chiếu ảnh nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, dùng để đối địch. Lấy Mạc Lâm Viên thực lực bây giờ, nếu bị khống trụ, coi như hạ vị thần cũng đừng nghĩ chạy đi. Muốn xin nghỉ một ngày, nhưng là lại có toàn cần cái lấy, thật là khó chịu. Chương 217, Du ngoạn chương 217, Du ngoạn phụ hoàng. Vừa bước ra nguyên giới, hai cái tiểu gia hỏa liền chạy như bay đến. Nhất là tiểu Khuynh Tiên, hốc mắt hồng hồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy bị khuất. Chậm một chút chạy. Mạc Lâm Viên bước nhanh về phía trước, một tay lấy hai đứa bé ôm vào trong ngực. Tiểu Khuynh Tiên ôm thật chặt ở phụ hoàng cổ, sợ buông lòng tay phụ hoàng lại sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hai cái tiểu gia hỏa bộ dáng khả ái, để vị đế vương này trong lòng đã ấm áp lại đau lòng. Dòng dã hai năm không thể bồi bạn tả hữu, Mạc Lâm Viên trong lòng không khỏi có chút áy náy. Phụ hoàng không có ở đây thời điểm, có hay không ngoan ngoãn nghe lời của mẫu hậu? Mạc Lâm Viên ôn nhu cười hỏi. Tiên Nhi nghe lời nhất, Nghiêu Tiên lập tức giơ lên khuôn mặt nhỏ, lời thề son sắt nói, là thuộc ngươi nhất định ngậm. Phượng Khuynh Thành cười bạch chân đạo. Hừ, mẫu hậu hỏng, không để ý tới ngươi. Tiểu Khuynh Tiên thẻ lưỡi, quay người đem mặt vùi vào Mạc Lâm Viên trong vạt áo. Ha ha ha. Mạc Lâm Viên thoải mái cười to. Phượng Khuynh Thành ôn nhu nhìn qua cha con ba người, hai năm này ngươi bế quan tu luyện, hai đứa bé mỗi ngày đều nhớ phụ hoàng, mỗi ngày đều muốn tới nguyên giới cửa và phụ cận đi dạo. Nghe nói lời ấy, Mạc Lâm Viên trong lòng ấy náy sâu hơn. Phụ hoàng mang các ngươi đi ra ngoài chơi, có được hay không? Tốt. Hai đứa bé trong miệng một lời đáp, trên mặt tách ra nụ cười sán lạ. Nếu muốn du lịch, Mạc Lâm Viên dứt khoát phái người đem chưa đang bế quan Vân Thư cùng Tử Nguyệt cùng nhau gọi. Một đoàn người thay đổi thường phục, tại Dạ Thiên Ảnh các loại thị vệ âm thầm bảo vệ dưới, lặng yên rời đi hoàng đô. Rời đi Hạ Châu sau, Mạc Lâm Viên một đoàn người hướng nam mà đi. Trạm thứ nhất liền đã tới Hôn Nguyên Châu, làm thập đại phụ châu một trong. Hôn Nguyên Châu sông núi bao la hùng vĩ, giang hà trào lên, nguyên khí mở mịt như sương. Nhìn về nơi xa dãy núi như rồng, thế như thương long ngẩng đầu. Mạc Lâm Viên ôm hai cái tiểu gia hỏa, dạo bước tại trong núi sạt đạo, dưới chân biển mây bốc lên, tựa như hành tẩu ở tiên cảnh. Hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn mà chỉ vào xa xa suối chảy thác tuôn, kỳ kỳ cha cha hỏi thăm không ngừng. Phụ hoàng, thác nước kia phía sau có phải hay không cất giấu tiên nhân nhà? Tiểu Khuynh Tiên chớp lấy mắt to, thanh âm non nớt bên trong tràn đầy ngây thơ cùng hiếu kỳ. Tiên nhân. Mạc Lâm Viên cười một tiếng, có lẽ thật có ẩn thế tu sĩ ở đây tu hành đâu, Tiên Nhi nghĩ như thế nào hỏi tiên nhân. Bởi vì Nguyệt Di nương nói qua, Tiên Nhi tương lai nhất định sẽ trở thành giống tiên nhân lợi hại như vậy tồn tại. Tiểu Khuynh Tiên ngẩng khuôn mặt nhỏ, trong mắt lóe ra ước mơ quả mang, các loại tiên nhi trưởng thành, liền có thể giúp phụ hoàng đánh người xấu rồi. Mạc Lâm Viên thân hình hơi ngừng lại, một dòng nước ấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Hắn túi người đem nữ nhi ôm càng chặt hơn chút, thanh âm không tự giác thả nhu, "Tốt, cái kia phụ hoàng liền đợi đến Tiên Nhi lớn lên, đến giúp phụ hoàng bận điệu." Tốt, Tiểu Khuynh Tiên dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chăm chú. Mạc Lâm Viên đang muốn nói thêm gì nữa, chợt chú ý tới trong ngực tiểu quân Lâm Chính Mục không chuyển con ngươi nhìn chăm chú xa xa sơn hạ. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, tiểu gia hỏa trong mắt lại ẩn ẩn có quy tắc phù văn lưu chuyển, quanh thân bắt đầu tản mát ra một tia huyền diệu khí tức. Cái này, đây là ngộ đạo. Mạc Lâm Viên chấn động trong lòng, lúc này ra hiệu đám người thối lui, ôm hai đứa bé đứng yên nguyên địa. Chỉ gặp tiểu quân Lâm nhẹ nhàng tránh ra Mạc Lâm Viên ôm ấp, thân thể nho nhỏ trùng quanh bắt đầu quanh quẩn màu tím đạo vận. Kinh người hơn chính là, thiên địa quy tắc lại tùy theo cập minh. Một cỗ thuần chính hoàng đạo uy áp từ hắn trên người lan ra, ngay cả chung quanh thiên địa quy tắc cũng vì đó rung động. Mặc dù tu vi chỉ là từ mới vào hoàng cảnh tăng lên tới nhất hành thiên hoàng, nhưng bất khả tư nghị nhất chính là tiểu gia hỏa này vậy mà lấy hoàng cảnh thân thể sơ bộ ngưng tụ ra quy tắc quyền hành. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu thần ấn, nhưng thiên phú được này đã có thể xưng tiên. Cha phụ hoàng. Tiểu Quân Lâm quanh thân tử khí dần dần thu liễm, một đôi ánh mắt sáng ngời lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn nện bước chân ngắn nhỏ, lảo đảo nhào vào Mạc Lâm Viên trong ngực, giống con kiêu ngạo tiểu thú giống như ngẩng mặt lên trứng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Mạc Lâm Viên hiểu ý, cười lớn đem nhi tử giơ lên cao cao, "Hảo tiểu tử, nhỏ như vậy liền có thể lĩnh ngộ quy tắc quyền hành, không hổ là ta Mạc Lâm Viên nhi tử." Lâm Nhi thật giỏi. Phượng Khuynh Thành bước nhanh về phía trước, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ. Nàng ôn nhu vuốt ve nhi tử đỉnh đầu. Vân Thư cùng Tử Nguyệt cũng xuống lại tới, Tử Nguyệt méo méo Tiểu Quân Lâm nhục đô đô gương mặt. "Chúng ta Tiểu Quân Lâm tương lai nhất định có thể siêu việt bệ hạ đâu. Ca ca thật là lợi hại." Tiểu Khuynh Tiên vỗ tay nhỏ, phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sùng bái. Nàng giắt ca ca ống tay áo, mại thanh mại khi nói, "Về sau tiên nhi cũng muốn giống ca ca dạng này." Nguyên bản còn ngẩng lên cái đầu nhỏ Tiểu Quân Lâm, đột nhiên bị thổi phồng đến mức thính thai đỏ bừng. Hắn ôm một tiếng đem mặt vùi vào Mạc Lâm Viên trong vạt áo, chỉ lộ ra hai cái đỏ rực lỗ thai nhỏ, trêu đến đám người lại là một trận cười khẽ. Mạc Lâm Viên cảm thụ được trong ngực hải tử truyền đến nhiệt độ, trong lòng một mảnh mềm mại. Hắn quay đầu đối với Phượng Khuynh Thành cười nói, xem ra lần này du lịch, ngược lại để bọn nhỏ đều có chỗ thu hoạch. Phượng Khuynh Thành mỉm cười gật đầu, ánh mắt ôn nhu lưu luyến tại hai đứa bé trên thân. Một đoàn người tiếp tục du ngoạn, thỉnh thoảng ngừng chân trông về phía xa, tán thưởng không thôi. Rời đi Hôn Nguyên Châu sau, đám người cưỡi phi trù, vượt ngang ước vạn dặm, rốt cục tiến nhập Chu Tức Thần Cảnh. Thủ đứng chính là Đồng Vân Châu, đây là Chu Tức Thần Cảnh cực kỳ nổi danh một tòa vọng châu. Vừa bước vào châu này địa giới, thiên khung liền bày biện ra mỹ lệ tuyệt luân cảnh tượng, dáng đỏ biển. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây lúc, đầy trời dáng mây như liệt diễm tiêu đốt, sinh hồng, kim tranh, tử hà xen lẫn, chiếu rọi đến toàn bộ đại địa đều phảng phất dắt lên một tầng thần uy. Tiểu Khuynh Tiên thấy nhìn không chuyển mắt, tay nhỏ càng không ngừng quơ, tựa hồ muốn bắt lấy cái kia chói lọi đám mây. Đợi cho màn đêm buông xuống, sương khói chưa tán, ngược lại tại nguyệt hoa chiếu rọi hóa thành thất thải vân ai, như lụa mỏng giống như lưu động tại bầu trời đêm, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Nơi này mây sẽ biến sắc, mà Quân Lâm cũng khó được lộ ra hài đồng giống như mẹ cứng. Trước đó chúng ta tới lúc, Đồng Vân Châu tuy đẹp, nhưng không có trước mắt như vậy đẹp. Mạc Lâm Viên trong mắt cũng khó được lộ ra kinh diễm. Đúng vậy a. Phượng Khuynh Thành cười gật đầu. Trong những ngày kế tiếp, Mạc Lâm Viên mang theo người nhà đi thăm Chu Tức Thần Cảnh các châu. Bọn hắn leo lên Hỏa Tiêu Thành Tiên Tinh Trì, quan sát vạn dặm sơn hà, dạo bước lưu hà cốc, thưởng thức linh hoa nở rộ, thải điệp bay tán loạn, tại Thiên Âm Hồ bờ chèo thuyền du ngoạn, lắng nghe trong hồ linh ngư vọt nước lúc gầm thanh thanh thúy. Đương nhiên, nhất làm cho hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ, hay là nếm hết các châu mỹ thực. Đồng Vân Châu vân hà cao vào miệng tan đi, ngọt mà không ngán, có thể để Tiểu Khuynh Tiên lưu luyến quên bể. Hỏa Tiêu Thành Hỏa Tiêu Trích đục lấy linh hoa nướng, ngoài cháy trong mềm, mùi thơm nước mũi, lưu hà cốc bách hoa nhượng thanh hương thấm người, ngay cả Tử Nguyệt cũng nhịn không được uống nhiều mấy chén. Tiểu Khuynh Tiên ăn đến miệng đầy đều là bánh ngọt mạnh vụn, Mạc Lâm Viên cười thay nàng lao đi, trong mắt tràn đầy cương triều. "Phu hoàng, chúng ta sau đó đi chỗ nào nha?" Nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Mạc Lâm Viên vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, "Trạm tiếp theo, chúng ta đi Thương Long Thần Cảnh, mang các ngươi đi ngươi ngao thúc thủy tinh cùng, như thế nào?" "Tốt." Hai đứa bé trăm miệng một lời reo hò. Tại hai nhỏ trong tiếng hoan hô, phi chu dần dần đi xa. Chương 218, trước khi chiến đấu động viên chương 218, trước khi chiến đấu động viên Đông Lai đại lục. Về khoảng cách lần đại chiến, đã qua 3 năm. Thời gian 3 năm, tại cường giả mà nói một cái búng tay, nhưng có thể làm rất nhiều chuyện. Mảnh đại lục này có thuộc về nó chỗ thể, chính là Thừa Thiên Hoàng Triều. 3 năm ở giữa, Thừa Thiên Hoàng Triều tại Trình Vân Triệt trong tay nhanh chóng vận chuyển lại, dựa vào núi rửa cường đại, huyết tinh thống trị, cùng khó mà cự tuyệt lợi ích, làm cho cả Đông Lai đại lục tất cả đều thần phục tại Thừa Thiên Hoàng Triều. Bây giờ, Đông Lai đại lục bị phân chia 36 tòa hoàng vực, mỗi tòa hoàng vực chấn thủ đều do Thiên Tôn trở lên cường giả đảm nhiệm. Đồng thời, tại hắn cường thế bên dưới, đã tổ chức ra 3 chi trục tỷ quân đoàn, đương nhiên chi quân đoàn này là do các đại thế lực tạo thành, muốn trở thành một chi đánh đâu thắng đó thiết huyết quân đoàn, hiển nhiên không đủ. Nhưng là, nếu là thuận gió cục, đồng thời cho chút ngon ngọt, hay là có thể chịu được đại dụng. Mà Mạc Lâm Viên bồi tiếp hai nhỏ du ngoạn một năm sau, cũng đến 3 năm ước định kỳ hạn. Thái Cực Điện bên trong, trừ 3 các chúng thần, còn có Trình Vân Triệt cái này Thừa Thiên Hoàng Triều hoàng chủ. Mạc Lâm Viên trầm giọng nói, "Chư vị ái khanh, 3 năm kỳ hạn đã tới, là thời điểm cùng Không Huyền Giới chấm dứt đoạn ân oán này. Lần này, do Lục, Không, Biển, cưới 4 quân nguyên soái làm chủ, Thừa Thiên Hoàng Triều làm phụ, tiến quân Không Huyền Giới dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết. Bu xuẩn mất con người, giết. Không Huyền Minh dư nghiệt, giết." Cái này 3 cái chữ giết nói năng có khí phách, thể hiện tất cả đối với Không Huyền Giới thiết huyết thái độ. Không Huyền Minh là do Không Huyền Giới 13 nhà thế lực tối cường tạo thành thế lực, tại Không Huyền Giới được hưởng cao nhất địa vị, thượng cổ trận đại chiến kia chính là Không Huyền Minh chủ đạo. Chúng thần cần tuân thánh dụ. Chúng thần cùng kêu lên đáp lời, thanh trấn cung điện. Triều nghị giải tán lúc sau, cô máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển. Lần xuất chinh này, trừ thần võ thiên quân chấn thủ thần đô bên ngoài, chín đại thiên quân dốc toàn bộ lực lượng, tứ đại thần quân chờ xuất phát, tăng thêm Thừa Thiên Hoàng Triều tam đại tinh nhuệ, tổng cộng 305 ức hùng binh vận sức chờ phát động. Đỉnh phong phương diện chiến lực, thần linh cấp chiến lực, có 4 tôn tứ tự thần, chỉ cần có cần, hắn còn có thể liên tục không ngừng mua sắm. Bán thần cấp chiến lực, có 10 tổ tứ tượng thiên tướng. Chí tôn cảnh chiến lực, có Nga Minh, Kim Lân các loại hơn 100 cường giả. Thiên tôn, địa tôn chiến lực, vượt qua 3000 chi chúng, nhiều đến từ Thừa Thiên Hoàng Triều thế lực khắp nơi. Xuất chinh ngày, thần đô quân diễn trên đài, 500 triệu đại hạ tinh nhuệ bảy trận mà đứng. Mạc Lâm Viên đạp không mà lên, lang lập vu 500 triệu tướng sĩ phía trên. hắn một thân đế bảo, múa may theo gió tay áo ở giữa lưu chuyển lên sáng chói hoàng đạo pháp tắc. Toàn bộ quân diễn đài trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ có chiến kỳ trong gió bay phất phới. Vô số tướng sĩ cùng nhiệt mà nhìn xem Mạc Lâm Nguyên. Đại hạ các huynh đệ, thanh âm của hắn như là kinh lôi nổ vang, tại mỗi một cái tướng sĩ bên tai bên mình. Mạc Lâm Nguyên ánh mắt đảo qua dưới đài lít nha lít nhít thiết huyết dòng lũ, những binh lính này phần lớn đến từ đã từng đồng cương chi địa. Hắn thấy được những cái kia kiên nghị ánh mắt, thấy được những cái kia nắm chặt binh khí, nổi gần xanh tay. Còn nhớ rõ năm đó sao? Thanh âm của hắn đột nhiên trầm thấp xuống, Thiệt Thần Cung đem chúng ta tổ tông coi là nuôi nốt súc vật. Bọn hắn từng bước xâm chiếm Đông Cương khí vận, bóp chết tương lai của chúng ta. Dưới đài bắt đầu vang lên giống giận trầm thấp, vô số chiến sĩ hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Nhưng là Mạc Lâm Viên đột nhiên cất cao giọng điệu, tay phải nắm tay trùng điệp đệm tại ngực, chúng ta đứng lên. Từ Hạ Quốc đi ra Hạ Châu, nhất thống Đông Cương, từ Cựu Châu hoàng triều đến Tiên Vận hoàng triều, lại đến Thiệt Thần Cung chúng ta một đường giết đi lên, dùng địch nhân thi cốt lắp thành đầu này con đường thông thiên. Thanh âm của hắn càng ngày càng sục sôi, thậm chí quanh thân bắt đầu tách ra kim quang chói mắt. Hôm nay chúng ta muốn làm một kiện kinh thiên hành động vĩ đại, đó chính là phát động vị diện chi chiến. Để không huyền giới những cái kia cao cao tại thượng đám tạp thoái nhìn xem, bị bọn hắn coi là sâu kiến đại hạ binh sĩ, là như thế nào đạp nát bọn hắn thần đàn. Giết, giết, giết. 500 triệu tướng sĩ đồng thời phát ra chấn thiên động địa chiến hống, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung thương khung. Mạc Lâm Viên đưa tay lăng không ấn xuống, đợi tiếng gầm lắng lại tiếp tục nói, trận chiến này rất nhiều người sẽ hy sinh tại dị giới, nhưng các ngươi hy sinh là đại hạ đúc thành vĩnh hằng hào quang, máu tươi của các ngươi sẽ sáng lập một người người như rồng đại hạ. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông hạ hoàng kiếm, mũi kiếm trực chỉ thương khung. Hôm nay, chấm cùng chư quân lập ước hoặc là mang theo thắng lợi khải hoàn, hoặc là ra ngựa bọc thây còn. Đại hạ, tất thắng. Chiến, chiến, chiến. Đại hạ tất thắng. Thế chết cũng đi theo bệ hạ. Như núi kêu biển gầm tiếng hò hét bên trong, Mạc Lâm Viên bội kiếm bắn ra vạn trượng và mang. 500 triệu đại quân đồng thời lộ ra binh khí, hàn quang chiếu rọi phía dưới, cả phiến thiên địa cũng vì đó biến sắc. Giờ khắc này, đã từng đông cương người nhiệt huyết đã sôi trào. Giờ khắc này, đại hạ chiến ý bay thẳng cửu tiêu. Giờ khắc này, vị diện chiến tranh kèn lệnh chính thức thổi lên. Ầm ầm. Theo một tiếng rung khắp thiên địa vang mình, Mạc Lâm Viên đưa tay vạch phá thương khung. Mấy triệu trượng cao vực môn kết giới ở trong hư không đống nhiên hiện hiện, sáng chói gợn sóng không gian như sóng triều giống như hướng bốn phía quét tán. Toàn quân nghe lệnh. Xích Liệu Nguyên rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm trực chỉ vực môn, ra. Trình. Đập, đập, đập. Đại quân bắt đầu di động. Đều nhịp tiếng bước chân chấn động đến đại địa rung dậy, từng nhánh thiết huyết chi sư bước vào vực môn. Các loại áo giáp chiếu ra hàn quang, chiến kỳ quyển phong mây. Cái này túc sắt tràng diện làm thiên địa biến sắc. Cùng lúc đó, Thừa Thiên Hoàng triều cảnh nội, mười tòa nguy nga vực môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như quán thông thiên địa thần trụ. 30 tỷ đại quân giống như thủy triều tràn vào trong đó, áo giáp va chạm tiếng leng keng, chiến thu tiếng tê minh xen lẫn một mảnh. Kinh thiên động địa như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động đến tam giới thiên vực thế lực khắp nơi. Vô số cường giả hãi nhiên nhìn xem một màn này, nhìn xem cái này xưa nay chưa từng có xuất chinh tràng diện. Đại hạ lại thực có can đảm phát động vị diện chi chiến, đây chính là không huyền giới, năm đó nếu không có thượng giới thần linh điều tiết, nếu là bại hậu quả không thể tưởng tượng. Chỗ tối trong xì xào bàn tán lộ ra khó nén sợ hãi. Một ít thế lực chi chủ càng là sắc mặt trắng bệnh, như đại hạ chiến bại, không huyền giới trả thù chắc chắn quét sạch toàn bộ tam giới thiên vực. Nhưng mà, không có người nào dám công khai chất vấn. Tất cả thế lực đều trầm mặc nhìn chăm chú lên cái kia che khuất bầu trời bực môn, cùng liên tục không ngừng tràn vào dòng lũ. Cựu Huyền Thần Tông cấm địa chỗ sâu, lão giả mặc bạch bào đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu hư không, nhìn chăm chú Thừa Thiên Hoàng triều quân đội đi đến bực môn tráng quan cảnh tượng. Vậy mà thật khai chiến, hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm giản mua bên trong mang theo vài phần ngoài ý muốn. Nguyên bản tại hắn suy tính bên trong, đại hạ chí ít cần trăm năm thời gian đến xúc tích lực lượng. Ai có thể nghĩ, bọn hắn tại ngắn ngủi trong 3 năm liền chuẩn bị phát động chiến tranh. Bất quá, lão giả khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười. Hôm đó hắn cảm giác được đại hạ có được 3 tôn hạ vị thần cấp bậc chiến lực, đội hình như vậy, không huyền giới tuyệt không phần thắng. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Hắn khẽ bước dâu dài, trong mắt tinh quang lấp lóe. Sau trận chiến này, vô luận kết quả như thế nào, đều chính là hắn cơ hội. Nếu có thể mượn trận này công lao thu hoạch được tổ sư lọt mắt xanh, vậy hắn liền có thể rời đi tam giới thiên vực, tiến về thần giới, đồng thời sẽ còn đạt được tổ sư ban thưởng, đột phá gông cùng xiển xích. Nghĩ đến đây, lão giả nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần. Chương 219, vị diện chi chiến chương 219, vị diện chi chiến không huyền giới, đây là một phương xa so với tam giới thiên vực càng mênh mông hơn vị diện. Cùng tam giới thiên vực cách cục khác biệt, không huyền giới tự thành một thể, trung ương là kéo dài vô tận siêu cấp đại lục, phân chia 2300 vực. Bên ngoài thì là mênh mông vô ngần không huyền hải, ngàn vạn tinh đảo như minh châu giống như tản mát ở giữa. Làm thống ngự trên trăm vị mặt cấp bá chủ tồn tại, không huyền giới nội tình sâu không lường được. Nơi này hoàng cảnh khắp nơi trên đất đi, muốn tại một vực chi địa có được quyền nói chuyện, chỉ có địa tôn trở lên sinh linh mới có thể làm đến. Bán thần ngạo cửu tiêu, chí tôn định quy tắc, cả hai số lượng viễn siêu tam giới thiên vực. Tại mảnh này cường giả như rừng trên đại lục, thế gia cổ lão cùng bất hủ đại giáo cảnh lá đan chen có gỡ. Mỗi cái vực đều lưu truyền thuộc về mình truyền thuyết, mỗi tòa tinh đảo đều ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Vô số năm đến nay, chỉ có không huyền giới đối ngoại phát động vị diện chiến tranh, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối bọn hắn sáng lên binh khí. Nhưng mà, 3 năm trước đây, phụ trách trấn thủ tam giới thiên vực Tiệt Thần lao tổ trốn về không huyền minh sau, làm cho không huyền minh giận dữ. Liên tại bọn hắn yếu điểm binh trả thù thời điểm, bị tọa trấn không huyền minh thần linh ngăn lại. Dù sao tam giới thiên vực không thể so với ngàn vạn năm trước, lúc kia tam giới thiên vực không có thiên thần cảnh, bọn hắn mới dám phát động chiến tranh, nhưng hôm nay tam giới thiên vực có cựu huyền tổ sư, bọn hắn không thể không thận trọng. Mà theo bọn hắn thông bẩm lên giới, lại biết được bọn hắn thiên thần đang lúc bế quan, bởi vậy chuyện này liền chậm trễ xuống tới. Nhưng bọn hắn cái này một gác lại, cho đại hạ thời gian. Ngày hôm đó, không huyền đại lục, côn thiên vực thiên khung bỗng nhiên tối sầm lại. Nguyên bản lưu động vân hải đột nhiên ngưng trệ, phản phất bị lực lượng vô hình dừng lại. Phương viên vạn dặm không gian bắt đầu kịch liệt rung động, ngay cả tia sáng cũng vì đó mà mèo. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh. Nương theo lấy chấn vỡ hư không tiếng vang, hai cái ngang qua thiên khung cự thủ màu vàng phá không mà đến. Năm ngón tay kia như chống tiên thần trụ, chế trụ màn trời hai đầu, đột nhiên xé mở một đạo vượt ngang toàn bộ côn thiên vực khủng bố kẻ đức. Trời, tại thời khắc này rẽ ra, phá toái tầng mây sau, vô tận thần quang như thiên hà chảy ngược, một tòa nguy nga thần điện từ trong kẽ nước giáng lâm, trên đó tiêu tán lấy hủy diệt thần quang. Mà tại thần điện bốn phía, mấy chục tỷ giáp sĩ bày trận mà đứng, áo giáp chiếu ánh sáng, chiến mâu như rừng, tốc sát chi khí để phương viên ức vạn giảm phi điệu tẩu thú đều cương nằm, ngay cả gió đều ngưng trệ bất động. Mà tại thần điện ngay phía trước, mấy đạo thân ảnh đạp không mà đứng. Trong đó một tôn người khoác đỏ tiêu thần giáp nam tử tiến lên mấy bước, lấy ra một đạo ý chỉ. Không huyền minh, giúp túng dưới trướng thế lực tiệt thần cùng, nô dịch tam giới thiên vực, phụng Ngô hoàng mệnh, chu diệt không huyền minh, người ngăn cản giết không tha. Thanh âm không lớn, lại như thiên địa sắc lệnh, mỗi một chữ đều hóa thành triện văn màu vàng, là gắn ở giữa thiên địa. Giết không tha. Sau lưng chúng tướng sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm chấn động đến dãy núi rung dậy, đá vụn lơ lửng. Oanh! Chỉ gặp Thanh Long thần trực tiếp xuất thủ, hướng phía Côn Thiên vực không huyền minh phân minh vô tới. Thần! Phân minh cường giả biến sắc, vừa định bỏ chạy, có thể sau một khắc phân minh liên đối toàn bộ phía dưới cổ thành cùng nhau chìm vào lòng đất. Vô số vết rách như mạng nhện lan tràn, phản phất đại địa cũng vô pháp tiếp nhận một kích này trọng lượng. Đông đông đông. Ô ô ô. Thiên binh nổi trống, kèn lệnh cùng vang lên. Giết! Theo xích liệu nguyên hạ lệnh, đại quân từ trên trời giáng xuống, như thủy triều hướng phía Côn Thiên vực dũng mãnh lao tới. Đại hạ tập kích, nhanh, chuẩn, hung ác. Côn Thiên vực căn bản không kịp phản ứng. Đại hạ sớm đã nắm giữ toàn bộ không huyền đại lục kỹ càng dư đồ, mỗi một vực thế lực phân bố, các nơi hiểm địa bố trí, thậm chí siêu viễn cự ly truyền tống trận vị trí, tất cả đều khống chế. Bởi vậy, khi mấy chục tỷ đại quân như thiên phạt giống như giáng lâm, Côn Thiên vực ngay cả ra dáng chống cự đều không thể tổ chức. Vành, vành, vành. Đinh hai nhức góc tiếng bạo liệt liên tiếp nổ vang, từng tòa cùng không huyền mình có liên quan thế lực bị vô tình công phá. Khi đại trận hộ sơn vỡ nát sát na, huyết tinh tàn sát liền đống nhiên giáng lâm. Đây chính là tiếp thu giả vô sinh chiến lược chủ trương, trận chiến mở màn nhất định phải dùng tàn bạo nhất sát phạt chấn nhiếp tứ phương. Vì thế, đại hạ cố ý lựa chọn không huyền giới xếp hạng thứ 50 Côn Thiên vực làm trận đầu mục tiêu. Mà Thanh Long thần tướng kinh thiên nhất kích, không chỉ có trong nháy mắt hủy diệt Côn Thiên vực không huyền phân mình, càng là hướng toàn bộ Côn Thiên vực chiêu kỳ đại hạ có được thần linh cấp chiến lực đáng sợ sự thật. Cái này lôi đình thủ đoạn, lúc này chấn nhiếp Côn Thiên vực thế lực khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lập tức, lại chỉ nhắm vào cùng không huyền minh có liên quan thế lực. Lúc này, Sích Liệu Nguyên lúc trước tuyên đọc thánh chỉ giờ phút này hiện ra sâu xa chiến lược ý nghĩa. Đại hạ mệnh lệnh rõ ràng chỉ nhắm vào không huyền minh, cái này cho thế lực khác lưu lại mình sát sinh lộ, tại sinh tử lựa chọn trước mặt, những thế lực này chọn lọc tự nhiên sống chết mặc bay. Vị diện chiến tranh vốn nên là hai cái vị diện ở giữa sinh tử quyết đấu. Nhưng đối mặt cương vực bắt ngát không huyền giới, như lâm vào chiến tranh toàn diện, cho dù đại hạ chiến lực cao đoàn chiếm cư ưu thế, có thể tầng dưới chót tướng sĩ tiêu hao cũng đem khó có thể chịu đựng. Bây giờ bọn hắn chiêu này, liền có thể sớm phá hỏng không huyền minh mượn vị diện tồn vong bắt cóc thế lực khác ý nghĩ. Kể từ đó, đại hạ chỉ dùng đối mặt không huyền minh, thậm chí có thể mượn cơ hội lôi kéo một nhóm cùng không huyền minh có huyết hải thâm cựu thế lực. Dù sao không huyền minh loại quái vật khổng lồ này, lòng bàn tay người tất nhiên không có khả năng đều là hạ người lương thiện, bọn hắn chỗ tạo ra tội nghiệp tất nhiên không ít, đây đều là đại hạ có thể lợi dụng lực lượng. Mà liên tại đại quân công phạt Côn Thiên vực thời điểm, đến từ ngoại các sứ thần đã hướng về dự định mục tiêu mà đi. Côn Thiên vực kỳ biến, trong nháy mắt kinh động đến xung quanh bài vực. Côn Thiên vực đây là đắc tội một vực nào thế lực? Không thích hợp. Cái này giống như không phải không huyền giới thế lực. Trong hư không vô số cường đại ý niệm giao lưu. Ta thu đến hảo hữu đưa tin, đây là tới từ tam giới thiên vực thế lực. Có chí tôn nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ lại tam giới thiên vực muốn nhấc lên vị diện chiến tranh? Thật can đảm. Thật coi ta không huyền không người không? Một tôn khí tức bàng bạc bóng người màu đỏ ngòm, trong đôi mắt chết xạ ra hàn ý không thích hợp. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến, ta nghe nói có thần linh cấp chiến lược xuất hiện. Thần. Nhanh. Phong Sơn. Mở ra hộ tông đại trận. Lúc trước bóng người màu đỏ ngòm kia lập tức trở lại tông môn cấm địa, tiến vào chiều sâu bế quan bên trong. Nói đùa, có thần, đi lên chính là muốn chết. Rất nhiều thế lực thấy tình thế không ổn, lập tức lựa chọn phong bế sân môn, sợ bị cuốn vào trận này kinh khủng vị diện chiến tranh. Những thế lực này, ngươi để bọn hắn đánh thuận gió cục, đều không cần động viên, trực tiếp liền bật lên, nhưng nếu là ngực gió, cả đám đều tinh rất. Mà đổi thành một chút cùng không huyền minh quan hệ mật thiết thế lực, thì cấp tốc tập kết tu sĩ, khống chế phi thuyền, chiến thuyền, hướng phía Côn Thiên vực gấp rút tiếp viện. Nhưng mà, động tác của bọn hắn sớm đã tại đại hạ trong dự liệu. Báo, đỏ đẹp trai, xung quanh tam vực đã có thế lực tập kết, chính hướng Côn Thiên vực tới gần. Đến rất đúng lúc. Sích Liệu Nguyên cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Phong Trường Không, "Phong huynh, giao cho ngươi." Dễ nói. Phong Trường Không nhếch miệng lên, vừa vặn thử một lần bệ hạ ban thưởng Chu Thần, thí thần hai đại hàm hình. Cùng lúc đó, không huyền bực, không huyền minh tổng bộ. Hô trướng. Một tiếng tức giận gào thét vang vọng đại điện, Không Huyền Minh Minh chủ không công bố một trưởng gỗ ngọc vỡ án, kinh khủng thần uy để cả tòa đại điện đều tại rung động. Đại hạ dám chủ động giết vào ta Không Huyền giới. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, Côn Thiên vực phân minh đã hủy diệt, xung quanh vài vực ngay tại gấp rút tiếp viện, nhưng đại hạ đã sớm chuẩn bị, Côn Thiên vực chỉ sợ đủ, không công bố nghiêm nghị đánh gãy, trong mắt sát ý tăng vọt, truyền bản tọa làm cho, lập tức triệu tập bảy vực cường giả, vây quét đại hạ quân đội. Đồng thời đi thần lão các cầu viện. Là Không Huyền Minh cao tầng tức giận, toàn bộ Không Huyền giới triệt để sôi trào. Nhỏ, quẹt thẻ tổ đuổi theo. Chương 220, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Chương 220, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Càn Khôn 44 năm, tháng 10. Cuối cùng 7 tháng, Côn Thiên vực rơi vào đại hạ trong tay, đồng thời nhất cử đánh bại chúng quanh bảy vực liên quân. Mà tại ngoại các đại thần du thuyết bên dưới, hắn và Không Huyền Minh có đoán thế lực nhau nhau gia nhập đại hạ liên quân. Đồng thời theo bọn hắn kéo theo, mặt khác vực cũng bắt đầu xuất hiện nội loạn. Thời gian không đợi người, mượn lần này đại thắng, đại quân sĩ khí dâng cao thời khắc, đại hạ tiếp tục tiến quân, hướng phía chung quanh bốn cái nội loạn hung nhất vực phát động tiến công tập kích. Một bên lại gấp rút cướp đoạt Côn Thiên vực tài nguyên, liên tục không ngừng đem tài nguyên thông qua vừa dựng hư thiên đài truyền tống về đại hạ. Mạc Lâm Viên bên kia cũng đem nhóm tài nguyên này xử lý, thu được hạ phẩm quy tắc tinh, toàn bộ dùng để mua sắm vô thượng hoàng cảnh tứ tượng quân đoàn, cùng các loại đan dược, chiến giáp. Bây giờ, đại hạ đã vượt qua ban đầu đặt chân chi chiến, tiếp xuống tiêu hao chiến, đại hạ không sợ. 10 triệu tổ vô thượng hoàng cảnh tứ tượng quân đoàn, chính là 40 triệu vô thượng hoàng cảnh chiến lực, thông qua hư thiên đài liên tục không ngừng cụ hiện. Mà theo hạ phẩm có thể là thượng phẩm quy tắc tinh không ngừng trở về, đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều tứ tượng quân đoàn tràn vào chiến trường. Thời gian rất mau tới đến Càn Khôn 46 năm, đại hạ liên khắc hơn 200 vực, binh phong những nơi đi qua, chính là huyết tinh tàn sát. Thậm chí rất nhiều vực căn bản cũng không có bao nhiêu chống cự liền đầu hàng. Mạc Lâm Viên trước sau đầu nhập vào 400 triệu vô thượng hoàng cảnh chiến lực, đến mức đến phía sau, tất cả đều là tứ tượng quân đoàn cùng bản thổ gia nhập liên quân ở phía trước tiêu hao. Mà Thừa Thiên Hoàng triều quân đội phụ trách cướp đoạt hoàng cảnh phía dưới tài nguyên, đại hạ quân đội phụ trách cướp đoạt tôn cảnh tài nguyên. Đương nhiên vì để cho bọn này tiểu đệ bán mạng, tại đệ Ngũ Minh Dương đề nghị, Xích Liệu Nguyên thiết lập quân công các, đánh giết địch nhân có thể là cướp đoạt tài nguyên, có thể đạt được quân công. Quân công có thể hối đoái vương giả đến bán thần tất cả đồ vật, chỉ cần bọn hắn muốn, quân công các chi chung đâu có, đồng thời vì kích thích bọn hắn, còn lấy ra bán thần cấp khối lỗi, có thể là có thể so với chấn ngục chiến hạm, bất quá đều là hạ lượng. Đại hạ chinh phạt thế như trẻ tre, Không Huyền Minh rốt cục kìm nén không được, quyết định lấy lôi đỉnh thủ đoạn phản kích. Càn Khôn 47 năm 3 tháng, Thiên Mang vực. Oanh! Một vệ thần quang đột nhiên xé rách thương khung, Không Huyền Minh một tôn thần linh ngang nhiên xuất thủ, trong nháy mắt phá hủy đại hạ ở trên trời mang vực trọng địa. Mấy trăm vạn tứ tượng quân đoàn tướng sĩ tại chỗ vẫn lạc, ước vạn liên quân tử thương thảm trọng, càng có hơn 10 vị trí tôn cường giả tại trong một kích này hồi phi yên diệt. Đại hạ, các ngươi quá làm cản, xuất thủ thần linh cười lạnh, hôm nay liền để cho các ngươi biết như thế nào thần linh chi nộ. Người một chết. Đại hạ phương diện quát to một tiếng vang lên. Thần chiến, như vậy bộc phát. Vì ngăn ngừa dư âm chiến đấu phá hủy Không Huyền giới, song phương ăn ý phóng tới sâu trong tinh không. Không Huyền Minh hai tôn thần linh xuất thủ trước, Thanh Long, Bạch Hổ hai tôn tứ tượng thần lúc này nên chiến. Song phương áp chiến thời khắc, tuân theo trận đầu tức quyết chiến nguyên tắc, đại hạ bên này Chu Tước, Huyền Vũ hai tôn tứ tượng thần cũng gia nhập chiến đấu, thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển. Tứ tượng đồ đằng ngang qua tinh không, bốn tôn thần thú hư ảnh gầm thét hướng Không Huyền Minh thần linh đánh giết mà đi. Nhưng mà, Không Huyền Minh tựa như đã sớm chuẩn bị. Ha ha ha. Quả nhiên là bốn tôn, trong đó một tôn Không Huyền Minh thần linh cùng thiếu, các loại chính là các ngươi. Thật sự cho rằng chúng ta không có chút nào chuẩn bị, một vị khác Không Huyền Minh thần linh nhe răng cười, lật tay lấy ra một đạo cổ lão trận bàn, hôm nay liền để cho các ngươi có đến mà không có về. Ầm ầm. Trận bàn kích hoạt trong nháy mắt, tinh không bật mèo, một tòa mênh mông khốn trận bỗng nhiên thành hình, đem bốn tôn tứ tượng thần toàn bộ phong tỏa trong đó. Cùng lúc đó, Côn Thiên vực đại hạ tổng bộ trên không. Oeng. Một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng xé rách tầng mây, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thảy bị áp, hướng phía đại hạ quân doanh hung hăng đập xuống. Một trường này nếu là rơi xuống, toàn bộ Côn Thiên vực tổng bộ chắc chắn bước Không Huyền phân minh theo gót. Chỉ là hạ giới sâu kiến, coi là thu hoạch được điểm cơ duyên, liền dám khiêu chiến ta Không Huyền Minh, không biết mùi vị. Trong hư không, truyền đến to lớn thanh âm băng lãnh. Lại là một tôn thần linh, Không Huyền Minh không chỉ hai vị thần. Phương xa ngắm nhìn thế lực thấy thế, đều hãi nhiên biến sắc. Đại hạ quân doanh. Ngay tại liên quân bối rối thời khắc, thần điện bên trong quân các đám người lại có vẻ bình tĩnh. Và anh. Theo một tiếng nổ rung trời, Huyền Vũ hư ảnh bỗng nhiên hiện, đem toàn bộ đại hạ quân doanh bao phủ trong đó. Cái kia bị thiên diệt địa một kích bị hoàn mỹ đón đỡ, tiêu tán cuồng bạo năng lượng đem bốn phía không gian xé thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời hư không phong bạo. Cái gì? Thương khung phía trên truyền đến một tiếng khó có thể tin kinh hô. Và anh. Đúng lúc này, nguy nga thần điện đột nhiên bắn ra một đạo quang trụ sáng chói, trực kích thiên khung nơi nào đó. Tạch tạch tạch. Tầng không gian tầng sụp đổ, năm đạo kim ý thân ảnh hiện hiện, từ trên người bọn họ uy áp, liền có thể biết đây là năm tôn thần linh. Sau một khắc, bọn hắn bốn phía xuất hiện bốn đạo tứ tượng đồ đằng, đem bọn hắn trùng điệp vây khốn. Tứ tượng đồ đằng tại bọn hắn bốn phía hiện hiện, trong nháy mắt kết thành tứ tượng thần trận. Cùng lúc đó, một chỗ khác tinh không chiến trường bên trên tứ tượng thần cũng đồng bộ phát động tứ tượng thần trận, trực tiếp phá vỡ không trận, đem hai tôn Không Huyền Minh thần linh bao bọc vây quanh. Đáng chết! Đại hạ từ đâu tới nhiều như vậy hạ vị thần cảnh khôi lỗi? Một vị thanh niên mặc áo vàng bộ dáng thần minh la thất thanh. Tứ tượng thần căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc, lúc này thôi động tứ tượng thần trận triển khai lăng lệ thế công. Khó trách Không Huyền giới có thể trở thành xung quanh bá chủ, phần này cẩn thận sát thực đáng giá ca ngợi. Lưu Quân Sách khẽ cười nói, chắc hẳn trước khai chiến bọn hắn cũng đã âm thầm dò xét qua tam giới thiên vực tình báo, tại so sánh tứ tượng quân đoàn sau, suy đoán ra đại hạ chí ít có được 4 tôn hạ vị thần cấp chiến lực. Đáng tiếc, ma cao một thước, đạo cao một trượng, bọn hắn cẩn thận nữa, cũng đánh không lại quân sư phủ bảy mưu nghi kế. Từ bọn hắn thần linh co đầu rút cổ không ra, đệ ngũ minh dương liền dự cảm đối phương tại mưu đồ bí mật cái gì, cho nên xin chỉ thị Mạc Lâm Uyên. Sau đó, liền có hai tổ tứ tượng thần đến không huyền giới, bí mật đã ẩn nút đi. Bây giờ bọn hắn khuynh xảo mà động, đại hạ cũng có thể thực hành bước thứ hai kế hoạch. Ngay tại không huyền minh thần linh bị kiềm chế thời khắc, không huyền minh tổng minh gặp phải tập kích. Đối mặt 4 tôn tứ tượng thần xuất lĩnh 40 vị cầm trong tay thần khí bán thần thiên tướng tập kích, mất đi thần minh chấn giữ không huyền minh tổng bộ căn bản không có sức chống cự. Tòa kia không có thần linh điều khiển thần trận trong nháy mắt sụp đổ, liên quan 1/3 minh vực, phương viên mấy tỷ giảm cương thổ tại trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Minh chủ không công bố thậm chí không kịp phản ứng, liền cùng hơn 10 tên không huyền minh bán thần cùng nhau vẫn lạc. Hô trướng! Không huyền minh thần linh nổi giận, muốn hồi biên. Nhưng hai tổ tứ tượng thần sao lại để bọn hắn toàn nguyện? Kéo chặt lấy 7 tôn thần minh, để bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tòa kia liên thông thượng giới thần đài bị triệt để phá hủy. Viện quân của bọn hắn không có. Muốn một lần nữa đả thông hạ giới thông đạo, hoặc là bọn hắn một lần nữa cấu trúc thần đài, cùng thần giới thần đài sinh ra liên hệ, thành lập thông đạo. Hoặc là thiên thần xuất thủ, đả thông lượng giới hàng rào, có thể đối mặt 12 vị hạ vị thần cấp bậc khối lỗi, chỉ sợ cũng sẽ không có người hạ giới chi viện. Dù sao bọn hắn mạnh này, hạ vị thần cũng không nhiều. Đáng chết. Liên thủ phá cục. Cầm đầu thanh niên mặc áo vàng nghiêm nghị hét to, thần uy chấn động hoàn vũ. Nam tôn kim ý thần minh trong nháy mắt bộc phát thần lực, liên thủ một kích đem thanh long thần, bạch hổ thần đánh lui mấy chục vạn trượng. Lập tức, trong thức hải của bọn họ thần cách nở rộ sáng chói thần quang, lại trực tiếp câu thông hạ giới thiên địa ý chí. Ông, không gian kịch liệt bặm mẻo, năm người thân hình dần dần hư hóa, đúng là bị thiên địa quy tắc cưỡng ép bài xích, đây là sắp phi thăng thần giới trạng thái. Chương 221, khống chế không huyền chương 221, khống chế không huyền đại hạ, thanh niên mặc áo vàng gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt lửa giận đốt cháy, chúng ta tại thần giới chờ các ngươi. Chờ các ngươi. Tiếng giống giận dữ như thiên lôi cuồn cuộn, quanh quẩn tại toàn bộ thương khung. Cùng lúc đó, tinh không chiến trường bên trên hai tôn không huyền minh thần linh thấy thế, cũng muốn bắt trước, nhưng lại tại bọn hắn thôi động thần cách sát na. Oanh! Một cái che khuất bầu trời tử kim đế trưởng đống nhiên giáng lâm. Vô thượng hoàng uy phong tỏa bát hoang, ngạnh sinh sinh cắt đứt bọn hắn cùng thiên địa ý chí liên hệ. Hai người kinh hãi ngẩng đầu, chỉ gặp bàn tay khổng lồ kia như họa trời giống như đè xuống, vươn tay ở giữa hình như có tinh hà lưu chuyển, pháp tắc xen lẫn, giống như một phương độc lập vũ trụ. Không! Tuyệt vọng trong tiếng gào thét, tử kim đế trưởng đột nhiên cắt lại. Đợi đế trưởng thu hồi lúc, đã hóa thành thường nhân bàn tay lớn nhỏ. Liên gặp đến chỗ một vị người khoác đế bào tuổi trẻ đế vương sừng sững hư không, mà hắn tay phải trong lòng bàn tay, hai tôn thần minh như thú bị nhốt giống như điên cuồng mạnh kích, nhưng thủy chung không cách nào đột phá cái kia nhìn như yếu kém trong lòng bàn tay giới bích. Cái này kinh dị một màn, làm cho không huyền giới thế lực khắp nơi kinh hãi. Cung nên bệ hạ thánh giá. Nguyện bệ hạ đại đạo vĩnh xương, hoàn vũ cập tôn. Như núi kêu biển gầm chiều bái tiếng vang triệt chư thiên. Mạc Lâm Viên đế mắt đảo qua không huyền giới các vực, ánh mắt chiếu tới, vạn linh run rẩy, chúng sinh nhao nhao cúi đầu. Đợi cái kia đạo trấn áp thiên địa đế bi dần dần tiêu tan sau, các phương cường giả gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lúc này mới dám chậm rãi ngẩng đầu, lại phát hiện phía sau đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Nhưng rất nhanh liền trở nên nặng nề, rất rõ ràng, không huyền minh bại, một trận thần chiến, liền triệt để đem bọn hắn chôn bụi. Kế tiếp, bay ở trước mặt bọn hắn, hoặc là cúi đầu, hoặc là hủy diệt. Chỉ có người ngu cùng không có lựa chọn người mới sẽ lựa chọn người sau. Kết quả là, các vực thế lực phản công, đối với những cái kia không huyền minh thế lực còn sót lại cùng phụ thuộc xuất thủ. Đây đều là bọn hắn nhập đội. Thương huyền vực. Giết. Thương huyền vực bá chủ một phương Thiên Minh Tông, triệu tập mấy chục tòa tôn cấp thế lực đánh vào Thiên Huyền Kiếm Tông. Hai nhà vốn là quan hệ thông gia, đồng thời có được trên 100 vạn năm giao tình, có thể ở đây khắc lại sử dụng bạo lực. Thiên Minh Tông chủ một trưởng bô nát đại trận hộ sơn, xuất lính đám người đánh vào Thiên Huyền Kiếm Tông tổ địa. Các loại thần thông xen lẫn ở giữa, mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong. Thiên Minh Tông chủ nhìn trời Huyền Tông chủ tấm kia vừa kinh vừa sợ mặt, thần sắc lạnh như băng nói muốn trách thì trách các ngươi đem thánh nữ gả vào không huyền minh, bản tọa cũng chỉ là muốn cho tông môn kéo dài. Thiên Huyền Kiếm Tông Tông chủ muốn rách cả mí mắt, bình thường. Người ta hai phái thông gia chín đời, ngươi cho rằng các ngươi chạy. Cho nên, bản tọa cần tá Thiên Minh đầu người trên cổ dùng một lát, vì ta Thiên Minh Tông dành một phần sinh lộ. Thiên Minh Tông chủ thần tình lạnh lùng đạo. Ngươi đáng chết. Thiên Huyền Tông chủ nổi giận, giết đi lên. Tu vi của hai người không sai biệt lắm, thế nhưng là Thiên Minh Tông chủ cũng không phải là một người, tại mấy vị trí tôn mây giết, Thiên Huyền Tông chủ cuối cùng chết tại Thiên Minh Tông chủ trên tay. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa vực đồng dạng diễn ra thảm liệt phản bội. Thần hỏa cửa ba vị thái thượng trưởng lão liên thủ tế ra bản mệnh chi hỏa, đem phụ thuộc không huyền minh hỏa vân các đốt thành dung nham luyện ngục. Các chủ viêm thiên nộ toàn thân dục hỏa xung ra, đã thấy phần thiên cốc chủ cầm trong tay thần hỏa kính ngăn ở trước mặt. Vì cái gì? Viêm thiên nộ không hiểu, lệnh lang đại hôn, ta còn tặng cho cựu chuyển biết bản đan phần thiên cốc chủ mặt không biểu tình chuyển động bảo kính, cho nên bản tọa cho ngươi một thống khoái. Kính quang lướt qua, một đời các chủ hóa thành hỏa ngọc lưu ly, tại đầy trời mưa lửa bên trong vỡ thành tinh phấn. Trang cảnh như vậy tại không huyền giới các vực phát sinh, đã từng cùng không huyền minh ám thông xã giao thế lực nhau nhau gặp phải thanh toán. Có tông môn cử tông hóa thành cho bụi, có thế gia toàn tộc bị luyện thành huyết đan, càng có thế lực nội bộ phát sinh phản loạn, mang theo nhà mình thế lực chi chủ thi thể tiến về đại hạ quân doanh thỉnh tội. Đây chính là luận thế. Toàn nào đó cổ thành trên tường, lão tu sĩ nhìn qua các nơi dâng lên khói lửa tự lẩm bẩm. Huyết nguyệt giữa trời lúc, các vực sứ giả mang theo nhuốm máu nhập đội lao tới đại hạ quân doanh. Có thù địch thủ cấp, có bản thân, thậm chí chí thân thi thể, càng nhiều thì là các loại tài nguyên tu luyện. Toàn bộ càn khôn 47 năm, không huyền giới liền tại trận này trong hỗn loạn vượt qua. Mà đại hạ đều không cần tự mình động thủ, liền thu nạp đại lượng thiên tài địa bảo. Khi đại hạ phá vỡ không huyền giới tin tức chuyển về tam giới thiên vực sau, tam giới thiên vực thế lực kinh hãi. Rất nhiều thần tông là biết một chút trận tướng, cho nên nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy hoang đường. Nhưng khi Thừa Thiên Hoàng triều trở về đại lượng vật liệu chiến tranh, đồng thời theo không huyền giới thế lực tiến vào đệ tam thiên vực lúc, bọn hắn không thể không tin tưởng sự thật này. Cửu Huyền Thần Tông chỗ sâu, lão giả mặc bạch bào nhíu mày. Hắn đã biết đại khái tình hình chiến đấu, không nghĩ tới đại hạ lại có như vậy nội tình, đồng thời Mạc Lâm Nguyên thực lực cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này khiến nội tâm của hắn vô cùng bất an, có thể lại nghĩ không ra bất an đến từ chỗ nào. Dù sao từ đầu đến cuối, hắn đều không có tận lực dẫn dụ Mạc Lâm Nguyên cái gì, mà mục đích của hắn cũng chỉ có tổ sư biết, Mạc Lâm Nguyên tự nhiên không có khả năng biết. Nghĩ mãi mà không rõ liền không muốn. Càn Khôn 48 năm, tháng riêng. Mạc Lâm Nguyên tại Tuyên Chính Điện tổ chức đại triều hội. Tham dự triều hội, trừ bỏ đại hạ văn võ bá quan bên ngoài, còn có đến từ đệ tam thiên vực, cùng không huyền giới thế lực đại biểu. Đệ tam thiên vực có Thừa Thiên Hoàng triều, Đông Lai đại lục 5 cái chí tôn thế lực, cùng Đông Đảo lập công tôn cấp, hoàng cấp thế lực, bất quá bọn hắn đều chỉ có thể xếp hạng ngoài điện. Không huyền giới bên này là đến từ không huyền giới hiện có trong thế lực, xếp hạng top 10 thế lực, mỗi một phe đều đi ra thần linh, trong tông môn có được mấy vị bán thần. Đồng thời, mỗi một cái thế lực trên tay đều lây dính không huyền minh đích hệ huyết mạch. Cung nên bệ hạ. Nguyên bệ hạ đại đạo vĩnh xương, hoàn vũ cập tôn. Tại Sơn Hải giống như la lên bên trong, trận này đại triều hội bắt đầu. Đại triều hội mục đích chỉ có một cái, đó chính là đối với Thừa Thiên Hoàng triều cầm đầu thế lực phong thưởng. Đối với tùy hành Thừa Thiên Hoàng triều đại quân, Mạc Lâm Nguyên không có keo kiệt. Đại hạ cộng chủ, Càn Khôn đế chiếu biết, hiện có Thừa Thiên chi chủ Trình Vân Triệt, phát binh 30 tỷ, đạp không huyền, chém địch thủ vô số, dương đại hạ uy danh. Nó chiến công hiển hách, sát khí lang tiêu, xứng nhận hoàng ân. Cho nên sắp phong Thừa Thiên ba vị trí, hàng đại hạ chính tam phẩm nhất đẳng bá, ban thưởng trung vị kiếp hỏa thần giáp một kiện, trung vị Thừa Thiên thần kiếm một kiện, chí tôn bí cảnh một tòa, hạ vị thần cấp công pháp thần thông năm bộ, hạ vị thần khí năm kiện. Nam tôn ban thần cấp khôi lỗi, cùng một chi do mấy triệu vô thượng hoàng cảnh cấp trở lên khôi lỗi tạo thành ngự lâm quân đoàn. Các ban thưởng đặc quyền, trưởng tam giới thiên vực hư thiên đại quyền khống chế 100 năm, nó huyết mạch đời thứ 3, có thể nhập phần thiên học viện tu tập. Này chiếu đã ra, vạn linh trung giám. Nếu có bất kính người, đại hạ chu diệt. Càn Khôn lịch, Càn Khôn 48 năm, tháng riêng. Thần, Trình Vân Triệt, khấu tạ hoàng ân. Thừa Thiên Hoàng triều sẽ vinh viễn phụng dưỡng thánh hoàng bệ hạ. Trình Vân Triệt kích động nói, hắn rõ ràng, từ có được đại hạ tước vị bắt đầu từ thời khắc đó, hắn chính là đại hạ người, chỉ dựa vào thân phận này, hắn cũng đủ để tại đại hạ đặt chân cước ăn. Tước vị là thân phận, mà hư thiên đài quyền không chế, thì là hắn thống ngự Thừa Thiên Hoàng triều mấu chốt. Bây giờ nhìn lại, hư thiên đài không tính là gì, nhưng đến đại hạ phi thăng thần giới, giá trị liền không giống với lúc trước. Đến lúc đó chỉ cần thu hoạch được cái này hư thiên đài danh ngạch, liền có thể không cần lại tu luyện đến thần cảnh, liền có thể tiến về thần giới đại hạ. Thần cảnh có tu, nhưng nếu là có thể được đến hư thiên đài danh lệnh, liền có tiến về thần giới tư cách. Đến lúc đó đừng nói Đông Lai đại lục, chính là đại lục khác thế lực đều sẽ tới cầu hắn. Mà kiếp hỏa thần giáp, bán thần cấp khối lỗi, cùng ngự lâm quân đoàn các loại, chính là hắn ứng đối thế lực khắp nơi lực lượng. Chương 222, kể chuyện xưa. Chương 222, kể chuyện xưa. Có thể nói, Mạc Lâm Nguyên cái gì đều cho hắn cân nhắc đến. Bởi vậy, tâm tình của hắn ở giờ khắc này đã mừng rỡ, lại cảm động. Chớ có để cô thất vọng, cô vẫn chờ ngươi vì ta đại hạ cung cấp liên tục không ngừng nhân tài. Mạc Lâm Nguyên cười nói, thần định không gọi bệ hạ thất vọng. Trình Vân Triệt thần sắc trịnh trọng gật đầu. Phong thưởng tiếp tục. Còn lại 5 nhà chí tôn thế lực, chí ít đều thu được một tôn bán thần cấp khôi lỗi, ngoài ra một bộ thần cấp công pháp, một kiện hạ vị thần khí. Trong đó, Thiên Lang Tông giết vô cùng tàn nhẫn nhất, lập công nhiều nhất, ban thưởng 2 tôn bán thần khôi lỗi, còn có 2 bộ thần cấp công pháp thần thông, 2 kiện hạ vị thần khí. Những cái kia chí tôn trở xuống thế lực nhỏ, Mạc Lâm Nguyên đều ban cho đủ để cho bọn hắn tăng lên chí ít 1-2 cái tầng cấp ban thưởng. Những ban thưởng này xuống dưới, Thừa Thiên Hoàng triều thế lực sẽ tăng lên một mảng lớn, trừ bỏ Cửu Huyền đại lục khác nội tỉnh đã so ra kém Đông Lai đại lục. Mà các loại đại hạ chuẩn bị phi thăng lúc, diệt Cửu Huyền Thần Tông, cái này đệ tam tiên vực sẽ lấy Thừa Thiên Hoàng triều định đoạt. Phong thưởng xong đệ tam tiên vực chúng thế lực sau, Mạc Lâm Nguyên ánh mắt chuyển hướng những cái kia mới quy thuận không huyền giới thế lực đại biểu. Những thế lực này đương nhiên không có cái gì phong thưởng, dù sao mới vừa bắt đầu nhập vào, cho cái gì ban thưởng. Giờ phút này, Dĩ Thái Bạch Lâu, Diêu Thiên các cầm đầu thập đại thế lực chi chủ bọn họ như ngồi bàn trông, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Trong lòng bọn họ vô cùng rõ ràng, là mới hàng chi thần, giờ phút này có thể giữ được tính mạng đã là vận hạnh, nào còn dám hy vọng xa vời cái gì phong thưởng. Chuyến này gọi bọn hắn đến, trừ yết kiến bên ngoài, còn có những chuyện khác. Sau một hồi lâu, Mạc Lâm Viên nhàn nhạt mở miệng. Không huyền giới, cô muốn. Mạc Lâm Viên ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ. Bạch Huyên nguyện ý vì bệ hạ đi theo làm tùy tùng. Quá trắng lâu lâu chủ tâm thần lĩnh hội, lúc này quỳ một chân trên đất. Ú Nghiệp cũng nguyện ý cống hiến sức lực. Ú Nghiệp trầm nửa nhịp, đội vàng quỳ lại đạo. Còn lại 8 nhà thế lực thấy thế, cũng tranh nhau chen lấn biên thể hiệu chung. Thập đại thế lực phía sau rõ ràng đều có thần linh tọa trấn, có chút thậm chí cùng Mục Vận Tông quan hệ mật thiết, nhưng giờ phút này vì sinh tồn, bọn hắn không chút do dự lựa chọn phản bội. Sống chết trước mắt, ai còn lo lắng những cái kia? Bây giờ chỉ có thể một con đường đi đến đen, cho nên nghe được Mạc Lâm Viên lời nói, nhao nhao biểu hiện. Trung tâm không phải dựa vào miệng nói ra được. Mạc Lâm Viên bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, Không Huyền Minh tại xung quanh 41 tòa cao đẳng vị diện đều có phần chi, như thế nào làm, không cần cô dạy các ngươi đi. Bạch Huyên cùng Vũ Nghiệp đã biết ý, thuộc hạ minh bạch. Ổn thỏa toàn lực tiêu diệt toàn bộ. Thế lực khác đại biểu mới chợt hiểu ra, nhao nhao đáp ứng. 41 tòa cao đẳng vị diện khí vận tổn thất, ý vị này sẽ trực tiếp đắc tội Mục Vật Tông, nhưng ở sinh tử tổn vong trước mặt, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Mạc Lâm Viên thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, cô mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, tóm lại Không Huyền Minh thế lực còn sót lại, cô không muốn đang nghe. Dừng một chút, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, phương nào thế lực biểu hiện tốt, Không Huyền giới hư thiên điện trăm vạn năm trưởng khống quyền ngay tại phương nào thế lực trong tay. Mười nhà thế lực nghe vậy, thân hình chấn động, nhìn về phía lẫn nhau, mắt thần đô tràn đầy mùi thuốc nổ. Lúc đến, bọn hắn đã biết được hư thiên đài cường đại năng lực, mặc dù trong lòng bọn họ cũng có chất nghi, nhưng ai cũng không dám đi cược. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Mà hư thiên điện quyền khống chế không chỉ có mang ý nghĩa phi thăng danh ngạch khống chế, thay thế biểu lấy tại Không Huyền giới trật tự bên trong ngữ quyền. Bọn hắn rõ ràng, ai nắm trong tay hư thiên đài, ai mới có thể cùng đại hạ nói chuyện, ai liền có thể tại Không Huyền giới lời nói có trọng lượng, đây mới là điểm trọng yếu nhất. Mặc dù đại hạ chinh phục, để Không Huyền giới không ít thế lực hủy diệt, từ đó nguyên khí đại thường, nhưng những cái kia chống ra linh sơn phúc địa, khóa mạch bí cảnh, đều là thực sự lợi ích. Những địa phương này đều là có giá trị, chỉ cần cho đủ thời gian, liền có thể lần nữa khôi phục. Giờ khắc này, 10 nhà thế lực đã đem lẫn nhau coi là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Dù sao tại cái này được nhục cường thực thế giới, cơ hội vĩnh viễn chỉ lưu cho vô cùng tàn nhẫn nhất, nhanh nhất người kia. Mạc Lâm Viên thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch. Sau đó, tại một tiếng tan triều bên trong, lần này đại triều hội kết thúc. Mà đối với Không Huyền Minh thế lực còn sót lại một vòng mới tiêu diệt toàn bộ bắt đầu. Hạ triều sau, Mạc Lâm Viên không có đi địa phương khác, mà là đi tới Thanh Long Tháp. Bây giờ, Đại Hạ Thần Đô đã thăng cấp đến hạ phẩm thần đô, liên đối Thanh Long Tháp các loại tứ tượng chi địa đều thăng cấp đến hạ vị thần khí. Nó tổng cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là hoàng cảnh không gian, dùng để trấn áp hoàng cảnh sinh linh, đồng thời thờ hoàng cảnh tứ tượng quân đoàn tu luyện. Tầng thứ hai là tôn cảnh không gian, dùng để trấn áp tôn cảnh sinh linh, thờ tôn cảnh tứ tượng quân đoàn tu luyện. Tầng thứ ba là thần cảnh không gian, dùng để trấn áp thần cảnh sinh linh, thờ thần cảnh tứ tượng thần tu luyện. Mạc Lâm Viên đi vào thần cảnh không gian, nơi này trấn áp chính là lúc đó bị hắn trấn áp 2 tôn Không Huyền Minh thần linh. Hơn nửa năm thời gian đi qua, cái này 2 tôn thần linh đang không ngừng bị rút lấy bản nguyên tình huống dưới, khí tức vẫn như cũ như hồng. Bất quá so với trước đó hăng hái, bọn hắn hiện tại thần sắc hơi choáng. Dù sao, bản nguyên không ngừng bị rút lấy, cũng liền mang ý nghĩa tính mạng của bọn hắn đang không ngừng biến mất, loại này mắt trần có thể thấy chính mình tuổi thọ kỳ hạn cảm giác, để bọn hắn có chút không tiếp thu được. Mà Mạc Lâm Viên đến, hai người trên mặt khôi phục chút thần sắc. "Tiểu tử, ngươi căn bản không biết ngươi chọc dạng gì thế lực. Thiên thần cường giả hoàn toàn không phải bình thường thần linh có thể đắc tội, thức thời nói thả chúng ta." Trong đó một tôn có dê sợi râu lão giả giọng khàn khàn nói. "A." Mạc Lâm Viên tâm niệm vừa động, sau một khắc lôi điện màu xanh thuận buộc chặt dê sợi râu lão giả xiển xích, chạy qua lão giả toàn thân thần mạch. "A." Dê sợi râu lão giả lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Sau một lát, lôi điện màu xanh mới tiêu tán, dê sợi râu lão giả toàn thân khí tức hỗn loạn. Mạc Lâm Viên thần sắc đạm mạc nói, "Cô có cần phải nhắc nhở các ngươi là cô tù nhân." Một vị khác trung niên thần linh nghe vậy, hỏi, "Ngươi đến, hẳn không phải là vì đơn thuần xem chúng ta bị trừng phạt. Ngươi muốn biết cái gì?" "Cô thích cùng người thông minh nói chuyện." Mạc Lâm Viên cười lạnh nói, "Cô cho hai vị giảng một đoạn cố sự. Xa xưa thời đại, tòa nào đó cao đẳng vị diện thần giới đại môn mở ra, có không ít thần linh đi tới hạ giới, trong đó có một vị thần bí thần linh, đi vào hạ giới không lâu sau, liền bạo phát một trận thần chiến. Cuộc chiến đấu kia sau, vị thần linh này bỏ mình, có thể vây giết hắn thần linh nhưng thật giống như đang tìm đồ vật nào đó, nhưng mà tìm mấy chục năm, nhưng thủy chung không có tìm được. Sau đó, những thần linh kia rời đi, trước khi đi sáng lập một cái tên là Không Thần Các thế lực, vì bọn họ tiếp tục tìm kiếm món đồ kia." Mạc Lâm Viên nói, nhìn về phía hai người, chỉ gặp ánh mắt của hai người có chấn kinh, có nghi hoặc, càng nhiều hơn chính là muốn che giấu. Theo thời gian trôi qua, Không Thần Các xuống dốc, mà lúc trước lưu lại truyền thừa thần linh cũng đã vỡ lạc, Không Thần Các một cái hạ giới thế lực, từ đó không có cùng tổ sư thế lực sau lưng nhận tổ quy tông cơ hội. Nhưng tại viễn của mạng, Không Thần Các xuất hiện lần nữa một tôn cường đại yêu nghiệt, đột phá thần cảnh, từ đó Không Thần Các lần nữa quật khởi, đồng thời lấy thực lực cường đại, cùng lúc đó mạnh nhất Bách Tông gây dựng một cái liên minh thế lực, Không Huyền Minh. "Hai vị, còn muốn cô nói tiếp đi sao?" Mạc Lâm Viên cười hỏi. "Ngươi làm sao lại biết bực này bí ẩn sự tình?" Trung niên thần linh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Lâm Viên, giống như muốn nhìn ra cái gì. "Ta làm sao biết, ngươi cũng không cần biết." Mạc Lâm Viên lắc đầu, "Bất quá, ta muốn biết món đồ kia hạ lạc." "Ngươi mơ tưởng." Dê sợi râu thần linh gầm thét. "Xì xì xì." Lôi điện màu xanh lấp lóe, tiếng hét thảm vang lên lần nữa. "Đổi mới hơi trễ, thật có lỗi." Tay trái được ống cổ tay hộ chứng, đánh chữ có chút chậm. "Tích." "Đã tạm." Chương 223, tiên chỉ chương 223, tiên chỉ một khắc đồng hồ sau. Mạc Lâm Viên chậm rãi liếc mắt trung niên thần linh, đối phương vẫn như cũ vững như lão cẩu, không nói một lời. "Xì xì xì." "A." Dê sợi râu thần linh phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại chỗ biểu diễn một cái linh hồn run rẩy, điện râu ria đều nết lên tới. Lần này điện 2 phút đồng hồ, Mạc Lâm Viên tiếp tục xem hướng trung niên thần linh, người sau cực kỳ bình tĩnh, vẫn như cũ không nói. "Xì xì xì." Lần này trực tiếp điện đầy 3 khắc đồng hồ, dê sợi râu thần linh gào đến sắt vách nhà tù đều bưng kín lỗ tai, mà trung niên thần linh lại làm như không thấy. "Xì xì xì." "A." Dê sợi râu thần linh tại kêu rên bên trong gầm thét lên tiếng. Sau nửa canh giờ, dê sợi râu thần linh toàn thân mồ hôi đầm đìa, cực kỳ chật vật. Lần này, trung niên thần linh dứt khoát nhắm hai mắt lại. Từ các loại chờ chút. Dê sợi râu thần linh thấy thế, mắt thần đô tái rồi. Làm sao? Ngươi phải nói. Mạc Lâm Viên nhìn về phía hắn. Dê sợi râu một mặt oán khí địa đạo, tiểu tử ngươi có thể hay không biến thành người khác điện? Trung niên thần linh trong nháy mắt mở mắt ra, ánh mắt nhìn chăm chú dê sợi râu thần linh. Xì xì xì. A, ngươi lại ra, dê sợi râu thần linh bạo hướng đạo. Một lúc lâu sau, dê sợi râu thần linh đã hư thoát. Nếu như ngươi không nói, loại tra tấn này sẽ còn tiếp tục. Mạc Lâm Viên cười lạnh nói. Các loại chờ một chút, dê sợi râu thần linh một cái giật mình, ta không biết, chuyện này không phải ta phụ trách. Cái này ớt một thần lôi uy năng giết không chết hắn, có thể mỗi một lần đều có thể tại tra tấn hắn đồng thời, tăng lớn rút ra trong cơ thể hắn lực lượng bản nguyên, tại tiếp tục như vậy, hắn cách cái chết không xa. Người trung niên thần linh nghe vậy biến sắc, đây không phải đem hắn khai ra sao? Ngươi cái gì ngươi? Có bản lĩnh ngươi thử một chút bị điện giật tư vị, dê sợi râu thần linh gầm thét. Trung niên thần linh nghẹn lời. Mạc Lâm Viên trầm giọng nói, cô kiên nhẫn có hạn, các ngươi duy nhất giá trị nói đúng là ra các ngươi biết, nếu không cô có rất nhiều thủ đoạn để cho các ngươi sống không bằng chết. Đáng tiếc trung niên thần linh vẫn như cũ không nói. Mạc Lâm Viên cười lạnh một tiếng, cũng không nói nữa. Ông ngong. Sau lưng xuất hiện bốn tôn bao phủ tại huyết vụ dưới thân ảnh, trên thân tiêu tán lấy thượng vị thần khí tức. Cái này khiến hai tôn thần linh biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới đại hạ còn có cường đại như thế thần linh tồn tại. Nếu không muốn nói, vậy liền tìm nén. Mạc Lâm Viên thanh âm lạnh như băng đạo. Cô hy vọng các ngươi xương cốt so với các ngươi miệng còn cứng rắn, sau đó các ngươi có thể nên đón dài rằng giặc tra tấn kiếp sống, đến lúc đó các ngươi sẽ phát hiện, tử vong cũng là một loại giải thoát. Nói đi, Mạc Lâm Viên trực tiếp thối lui ra khỏi Thanh Long Tháp, mà trong tháp phát ra thê thảm kêu thảm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mạc Lâm Viên nhìn về phía Hoàng An, âm thanh lạnh lùng nói, đi đem Lý Thành Hải gọi tới, có thủ đoạn gì, đều cho cô chào hỏi bên trên. Là, bệ hạ. Hoàng An quay người rời đi. Mạc Lâm Viên ánh mắt nhắm lại. Đây hết thể còn muốn trở lại thần giới thượng cổ trước đó, nơi này thượng cổ không phải lấy hạ giới mà tính, mà nói là thần giới thượng cổ. Hạ giới, ngàn vạn năm làm một cái thời đại, thượng cổ bất quá 20 triệu năm trước, mà thần giới lại lấy một cái hội nguyên làm một cái thời đại, một cái hội nguyên tướng khi tại 20 tỷ năm. Bình thường thần vương thọ nguyên tối đa cũng liền 10 ức năm tả hữu, dù là mạnh như thần hoàng cũng đều sống không quá một thời đại. Mà thần giới thời kỳ thượng cổ, đó là hai cái hội nguyên trước đó thời đại. Năm đó một phương cường thịnh thần triều cả nước phi thăng lúc, lại cùng trong truyền thuyết tiên nhân bộc phát kinh thiên đại chiến. Trận chiến kia đánh cho thiên băng địa liệt, thần triều cường giả ngạnh sinh sinh chém xuống tiên nhân bốn cái ngón tay, tản mát thần giới tứ phương. Còn có không ít tiên nhân huyết dịch rơi xuống thần giới các nơi, không ít đụng vào tiên huyết sinh linh trong nháy mắt vỡ lạc, mà cũng có một chút may mắn sinh linh hấp thu tiên huyết, tu vi tiến nhanh. Thậm chí trong đó có người bởi vì lây dính tiên luận, thể chất chuyển hóa làm tiên thể, không chỉ có một bước thẳng vào thần hoàn cảnh, thậm chí ở sau đó ngàn vạn năm thời gian bên trong có thể phi thăng. Mà cố sự liền đến từ cái này phi thăng tiên nhân trên thần, nghe nói hắn sở dĩ có thể được lấy thành tiểu tiên nhân vị trí, chính là bởi vì hắn không chỉ có đạt được tiên huyết, còn chiếm được tiên nhân một ngón tay, từ đó tìm hiểu tiên đạo chi mê. Có thể tin tức này không người có thể chứng thực, tiên nhân kia trước khi phi thăng, cho gia tộc lưu lại không ít cường đại nội tình, thậm chí bồi dưỡng được hai tôn thần hoàng. Làm xong những chuẩn bị này, tiên nhân mới an tâm phi thăng. Bởi vậy coi như tiên nhân sau khi phi thăng, cũng không có người dám đối phó tiên nhân huyết mạch. Cứ như vậy, qua hai cái hội nguyên, vô số thế lực của khởi, lại có vô số thế lực xung dốc. Liên quan tới năm đó sự tình đã phủ đuổi trong năm tháng, tiên nhân kia còn sót lại huyết mạch cũng xuống dốc. Khi tiên nhân huyết mạch suy bại lúc, một trận tai họa ngập đầu đột nhiên giáng lâm. Vô số tộc nhân bỏ mình, cuối cùng chỉ có số ít người trốn thoát. Truy sát còn tại tiếp tục, rất nhiều trốn tới tộc nhân đều bị lần lượt bắt đi, duy chỉ có một vị trung vị thần cảnh thần linh né tránh trùng điệp truy sát, từ một cái đại lục chạy trốn tới một đại lục khác. Hắn ở chỗ này mai danh nhận tích, ẩn tàng nhiều năm, ngày nào đó hắn phát hiện có quan hệ với cựu nhân tung tích, thế là lần nữa mở ra đường chạy trốn, cuối cùng quấn vào hai tôn thần vương chiến trường, gặp bao táp thời không. Cuối cùng đi đến hạ giới. Hắn muốn cho rằng an toàn, thế là dự định giấu ở hạ giới, nhưng ai có thể tưởng phe thế lực kia vậy mà mượn nhờ bọn hắn tộc nhân tinh huyết đuổi tới hạ giới. Sau trận chiến này, hắn cũng vẫn lạc, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, đồ vật đã sớm chuyển đi, đến mức cựu địch tìm khắp chung quanh trên trăm vị mặt cũng không có phát hiện hắn giấu đồ vật. Về sau, bởi vì thiên địa bài xích không thể không rời đi, bất quá trước khi đi, bọn hắn lưu lại không thần cát. Thanh Long Tháp bên trong hai vị thần linh chính là xuất từ không thần cát, nó cũng là không huyền minh thực tế trưởng không giả. Mà năm đó không thần các quật khởi vị thần linh này chính là bây giờ Mục Vận Tông tôn kia thiên thần, người này rất có dạ tâm, hắn biết nhà mình tông môn lai lịch sau, nhiều mặt tìm hiểu, biết năm đó đám kia thần linh đến từ thiên khung đại lục một phương thế lực cường đại. Trải qua hắn nhiều năm vận hành, hắn rốt cục tiếp xúc đến người của phe thế lực nào, nhưng ai có thể tưởng sáng lập bọn hắn thế lực những thần linh kia đã vẫn lạc tại một trận thần chiến bên trong. Đối phương căn bản không nhận bọn hắn, cũng chướng mắt bọn hắn. Nhưng hắn không hề từ bỏ, thế là phái hai tôn tâm phúc thần linh hạ giới, âm thầm tìm vật kia, cũng tốt mang theo vật kia bái nhập phe thế lực kia. Càng trầm trọng là hắn phái ra hai tôn tâm phúc thần linh sớm đã phát hiện trọng bảo hạ lạc, lại bởi vì tham niệm lựa chọn dấu diếm, tính toán như thế nào nuốt riêng phần này kinh thiên cơ duyên. Bọn hắn không biết món đồ kia là cái gì, có thể thứ này để đám kia thần linh không tiếc tìm mấy chục và năm, tất nhiên là trọng bảo, bởi vậy có nuốt một mình tâm tư. Cũng là như thế, khi Mạc Lâm Viên bắt được bọn hắn, xem xét tư liệu của bọn hắn lúc, thấy được điểm này. Có thể vị trí cụ thể hạ lạc, hệ thống không có quyền hạn. Theo hệ thống miêu tả, món đồ kia liên lụy đến tiên tri vật, hệ thống tại thăng một cấp mới có quyền hạn dò xét. Bởi vậy, hắn mới có thể đi thẩm vấn hai người. Có thể hai người hiển nhiên có chút không tức thời. Cái này tiên vật, Mạc Lâm Viên cũng không phải rất bức thiết, mà dù sao dính đến tiên, rất có thể là tiên nhân ngón tay, nếu là có thể đạt được tự nhiên không thể tốt hơn. Nhưng nếu là không chiếm được, hắn cũng không thèm để ý, dù sao hệ thống thăng lên, đừng nói tiên nhân ngón tay, chính là tiên nhân hắn cũng chạm tay có thể chiếm được. Chương 224, bá phủ tiệc rượu chương 224, bá phủ tiệc rượu Bạch Hổ thành khu, tòa nào đó phủ đệ. Nơi này một tòa vừa ngự tứ phủ đệ, nó quy cách hoàn toàn dựa theo nhất đẳng bá quy tắc đến xây. Đây chính là đại hạ thừa thiên bá bá phủ. Làm tân tấn bá gia, tự nhiên có không ít quan viên đều để người đưa tới hạ lễ, mà cùng Trình Vân Triệt quan hệ hơi tốt Tô Cửu Dịch thì tự thân lên môn đạo trúc. Giờ phút này, hậu viện thủy tại trong đình đài, Trình Vân Triệt đang cùng lão hữu Tô Cửu Dịch đối ẩm. Gió nhẹ lướt qua, đình bên cạnh liễu rủ khẽ đung đưa, tại trên bàn đá bỏ ra pha tạp quang ảnh. Tô đại nhân có thể tự mình đến nhà, thật sự là cho đủ Vân Triệt mặt mũi a. Trình Vân Triệt nâng chén cười nói, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra không thể che hết hỉ khí. Tô Cửu Dịch nhấp miệng rượu, trêu ghẹo nói, Trình bá gia bây giờ thế nhưng là trước mặt bệ hạ hùng nhân, ta đây không phải vội vàng đến ba cái thôi. Trình Vân Triệt cười khổ nói, Tô đại nhân chớ có giễu cợt Vân Triệt thua xa Tô đại nhân. Hắn biết rõ, hắn có thể làm được cái này bá vị, cơ bản đã chấm dứt, hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là đem tước vị này cho biến thành thế tộc, kém nhất cũng làm cái tập đời thứ ba. Thừa Thiên Bá phủ muốn tiến thêm một bước, vậy phải xem huyết mạch của hắn trong tử tôn có thể hay không ra cái tài tuấn. Có thể Tô Cửu Dịch không giống mới, tuy nói vào không được chính cát, nhưng đối phương là ngoại các tổng lĩnh đại thần, thỏa thỏa trong triều trung tâm trọng thần, tương lai tươi sáng. Qua ba lần rượu, trong đình bầu không khí dần vào giai cảnh. Trình Vân Triệt đống nhiên đứng dậy, hướng Tô Cửu Dịch thật sâu bái chào. Rộng lớn ống tay áo rủ xuống, tại trên mặt đất đá xanh bỏ ra một mảnh bóng râm. Trình bá ra đây là ý gì? Tô Cửu Dịch chấp chén tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tô đại nhân, thừa Mông Hoàng Ân, bệ hạ ban thưởng ta huyết mạch có thể nhập phần tiên học viện. Trình Vân Triệt duy trì thở dài tư thế, thanh âm trầm thấp mà trịnh trọng, bây giờ nhà ta Minh Nhi, vừa bạn tuổi tác phù hợp, ta muốn để hắn nhập học, có thể hắn đứng lên, hai đầu lông mày mang theo vài phần thần sắc lo lắng, hạ quan chức trách tại thân, ngay hôm đó liền muốn rời khỏi đại hạ. Khuyên tử tuổi nhỏ, thực sự không yên lòng. Hôm nay cả gan, muốn mời Tô đại nhân trông nom một hai. Nói đi, lại là thật sâu cúi đầu. Tô Cửu Dịch đầu ngón tay khẽ chọc mép chén, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Cái này Trình Vân Triệt khó trách có thể bị bệ hạ coi trọng, vừa mới nhận phong thưởng, liền lập tức nắm chặt thời cơ, người bình thường căn bản không học được. Trình Vân Triệt vị trưởng tử kia, hắn cũng đã gặp, tên là Trình Kỳ Minh, tài trí thiên phú đều không kém, bây giờ có tiến vào phần thiên học viện cơ hội, tương lai thành tiểu ít nhất là một vị quân thủ. Nếu là Trình Vân Triệt thừa thiên hoàng triều kinh doanh không sai, không thể nói trước còn có thể lại hướng lên động một chút. Trình bá gia nói quá lời. Tô Cửu Dịch chậm rãi đặt chén rượu xuống, lệnh này lang nhược cần thủ biện uy, bản quan tự nhiên chiếu cố. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, nếu là xúc phạm luật pháp, vậy liền nói không nói tận, nhưng ý tứ đã sáng tỏ. Hắn trông nom đối phương điều kiện trước tiên chính là không cần đụng vào luật pháp, chỉ khi nào đụng vào luật pháp, vậy cái này hứa hẹn liền mất hiệu lực, đến lúc đó cũng trách không được hắn. Có thể nói, về công về tư, đối với Tô Cửu Dịch đều không có cái gì chỗ xấu. Trình Vân Triệt ngầm hiểu. Vị này tổng lĩnh đại thần hứa hẹn nhìn như chu toàn, kỳ thực lưu túc chỗ trống. Bất quá hắn cũng không có sinh khí, lấy chính mình tân tấn bá tước thân phận, có thể được như vậy hứa hẹn đã thuộc khó được. Chớ nhìn hắn là chính tam phẩm nhất đẳng bá, nhưng hắn cuối cùng vẫn chỉ là nửa cái hạ nhân, muốn dung nhập đại hạ quyền quý vòng, liền thiếu đi không được Tô Cửu Dịch. Mà hắn đem con trai mình sớm an bài tiến phần thiên học viện, cũng có hắn tính toán. Hắn rõ ràng phần thiên học viện là địa phương nào, cái kia có thể nói là đại hạ quan viên cái nôi. Trình Kỳ Minh ở chỗ này học tập, chỉ cần cố gắng một chút, ít nhất là thành chủ cất bước, mà lại Trình Kỳ Minh ở đây tu nghiệp, đã có thể kết giao con em quyền quý, lại có thể gắn bó bá phủ nhân mạch. Dù sao, nếu là bọn họ không tại đại hạ, một lúc sau sẽ rất khó tan vào đại hạ quyền quý vòng tròn, để Trình Kỳ Minh ở chỗ này, cho dù chính mình đi xa ở bên ngoài, Thừa Thiên bá phủ cũng không trở thành bị triều đình lãng quên. Tô đại nhân yên tâm, quyền tử nhược dám làm điều phi pháp, không cần đại nhân xuất thủ, hạ quan cái thứ nhất không tha cho hắn. Trình Vân Triệt nói đến chém đinh chặt sắt, lập tức lại trịnh trọng thi lễ, như vậy liền đạt tạ đại nhân. Không sao. Tô Cửu Dịch cười nói. Không bao lâu, hành lang truyền ra ngoài đến tiếng bước chân bước vàng, nhưng gặp một vị kiếm mi lãng ngục, khí chất thanh quý thiếu niên từ bước mà đến. Mặc dù bất quá tuổi đời 20, trong lúc giơ tay nhấc chân lại tự mang một cỗ không giận tự uy khí độ, dù sao từng là thừa thiên hoàng triều trước quân, mười mấy năm thái tử kiếp sống đã sớm đem phần kia ung dung khắc vào trong lòng. Minh Nhi, mau tới gặp qua Tô đại nhân. Trình Vân Triệt tấm giọng kêu. Trình Kỳ Minh sửa sang lại y quan, hướng Tô Cửu Dịch thật sâu bái chào, vãn bối Trình Kỳ Minh, bái kiến Tô đại nhân. Thanh âm trong sáng, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Tô Cửu Dịch ánh mắt khẽ nhúc nhích, đưa tay đưa đỡ, hiển chất không cần đa lễ. Hắn tinh tế đánh giá thiếu niên trước mắt, đột nhiên nghiêm mặt nói, đã thụ cha ngươi nhờ bả, bản quan cần cùng ngươi ước pháp tam chương. Trình Kỳ Minh lập tức thẳng lưng, hai tay trùng điệp đặt trước người, xin mời đại nhân bảo cho biết. Thứ nhất, Tô Cửu Dịch dựng thẳng lên một ngón tay, giữ nghiêm đại hạ luật pháp, không được vượt qua lôi chỉ nửa bước. Lại dựng thẳng lên cây thứ hai, phần thiên học viện chính là đại hạ chí cao học phủ, học quy viện kỷ không thể khinh phạm. Ngón tay thứ ba dựng thẳng lên lúc ngựa khí đột nhiên chìm, thứ ba, không phải giả vờ mượn bản quan tên đi ước hiếp sự tình. Ba câu nói năng có khí phách, trong đình nhất thời vắng lặng. Trình Kỳ Minh thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng xá giải, đại nhân dạy bảo, Kỳ Minh khắc trong tâm khảm, ổn thỏa thận trọng từ lời nói đến việc làm, không phụ nhờ bà. Tô Cửu Dịch thấy thế, cười to, "Tốt, quả nhiên hổ phụ không khuyển tử." Quay đầu đối với Trình Vân Triệt nói, "Trình bá gia có này lần nhi, lo gì thừa thiên bá phụ không thể a?" Nghe được Tô Cửu Dịch tán dương, Trình Vân Triệt đấy mắt hiện lên một tia vui mừng, trên mặt nhưng như cũ duy trì vẻ cung kính. Chỉ gặp hắn liên tục khoát tay nói, "Tô đại nhân quá khen, khuyển tử vẫn cần nhiều hơn ma luyện." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chén rượu khẽ chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, ngoài đỉnh núi giả dòng nước róc rách, là trận này tiểu yến bằng thêm mấy phần lịch sự tao nhã. Đám người hầu rón rén thêm rượu chia thức ăn, sợ quấy rầy hai vị đại nhân nhà hứng. Đợi đưa tiễn Tô Cửu Dịch sau, Trình Vân Triệt đem Trình Kỳ Minh gọi đến thư phòng. Đèn lưu ly bên dưới, hắn nhìn chăm chú nhi tử lộ vẻ non nớt khuôn mặt, trầm giọng nói, "Minh nhi, quên mất Thừa Thiên thái tử thân phận, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại hạ Thừa Thiên bá thế tử." Dừng một chút, hắn nói nhớ kỹ, thân phận này phân lượng, xa không phải ngày xưa thái tử vị trí nhưng so sánh. Trình Kỳ Minh biến sắc, chỉnh trọng đáp, "Phụ thân dạy bảo, hài nhi ghi nhớ tại tâm, định không phụ Thừa Thiên bá phụ tên, không để cho phụ thân lo lắng." "Tốt." Trình Vân Triệt vui mừng vỗ vỗ nhi tử bả vai, ánh mắt sáng rực, "Ta Thừa Thiên nhất mạch tương lai vinh lục, liên hệ ngươi cha con ta hai người chi thân." Hôm sau tảng sáng, Trình Vân Triệt liền vào cung điện thánh. Rời kinh trước, hắn cố ý mang đi Trình Kỳ Minh mẹ đẻ. Từ xưa đều nói mẹ nuông chiều thì con hư. Hắn cũng rõ ràng thê tử tính cách, hắn sợ thê tử nhất thời tự ái mà sẽ dung túng Trình Kỳ Minh, từ đó làm cho đối phương xa đoạn. Dù sao, lần này đi có lẽ là một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ để Minh Nhi một mình tại cái này đứa mắt không quen đại hạ lịch luyện, mới có thể một cách chân chính trưởng thành. Theo trận pháp mở ra, hắn cuối cùng nhìn lại một chút đại hạ thần đô, lúc này mới kiên quyết đi vào truyền tống ngự môn. Đại hạ, hắn sớm muộn sẽ còn trở lại. Chương 225, Ngọc Cơ độ thần kiếp. Chương 225, Ngọc Cơ độ thần kiếp hoàn thành, Bắc Cung. Một tòa thần phong chi đỉnh, Mạc Lâm Viên một nhà bốn miệng chính nhìn lấy thiên khung phía trên tinh thần. Trong nháy mắt hai cái tiểu gia hỏa đã 7 tuổi. Mạc Lâm Viên từ đầu đến cuối không có để bọn hắn thời gian sử dụng gia tốc bí cảnh tu luyện, mà là lựa chọn để bọn hắn tự nhiên trưởng thành. Dù vậy, Mạc Quân Lâm cùng Mạc Huynh Tiên tu vi y nguyên đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đạt đến vô thượng hoàng cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá địa tôn cảnh. Phu hoàng, vì cái gì không để cho Hải Nhi đột phá đâu? Tiểu Khuynh Tiên nháy mắt to như nước trong eo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập không hiểu. Mạc Lâm Viên khẽ bước nữ nhi cái đầu nhỏ, ôn thanh đạo, "Tiên nhi, ngươi cũng đã biết cường giả chân chính chi đạo." Một bên Tiểu Quân Lâm như có điều suy nghĩ, phụ hoàng là muốn Lâm mà đánh tốt căn cơ. "Không sai." Mạc Lâm Viên tán thưởng gật đầu, "Các ngươi thân có Tử Vi đế thể cùng Thái Hư hoàng thể, đây là siêu việt tiên thể vô thượng thể chất. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, các ngươi thì càng cần làm gì chắc đó." Hắn ôm hai nhỏ, cùng hai đứa bé nhìn thẳng, "Cường đại thể chất không phải để cho các ngươi tu luyện được càng nhanh, mà là muốn tích lũy thường nhân khó có thể tưởng tượng nội tình. Nghiên ép đồng cấp tính là gì? Có được thể chất như vậy, liền nên làm đến cùng cảnh vô địch, cho dù là gặp được cùng các ngươi ngang cấp thể chất đối thủ, các ngươi cũng muốn làm đến có thể nghiền ép đối phương, càng phải có thể vượt cấp mà chiến." Tiểu Khuynh Tiên nghiêng cái đầu nhỏ, "Cho nên phụ hoàng là muốn chúng ta đem cơ sở đánh cho đặc biệt lao." "Chính là." Mạc Lâm Viên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, tựa như kiến tạo thông thiên tháp, nền tảng càng sâu, thân tháp mới có thể xây đến càng cao. Hiện tại áp chế cảnh giới tích lũy mỗi một phần nội tình, tương lai đều sẽ hóa thành các ngươi đang lâm tuyệt đỉnh nền tảng. Hắn ôm hai nhỏ, nhìn về phía phương xa, "Nhớ kỹ, chân chính thiên điều, không phải xem ai tu luyện được nhanh, mà là xem ai đi được càng xa. Đối đãi các ngươi căn cơ viên mãn thời điểm, đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông. Về phần thời gian, phu hoàng tại, đợi đến các ngươi cần thời điểm, các loại thời gian bí cảnh đều sẽ cung cấp cho ngươi bọn họ, cho nên chúng ta không thiếu thời gian, không cần thiết đi cùng bọn hắn tranh đoạt." Hai cái tiểu gia hỏa cái hiểu cái không gật đầu, nhưng đều đem phụ hoàng dạy bảo nhớ kỹ ở trong lòng. Mạc Lâm Viên ngồi xổm người xuống, nhìn ngang hai cái tiểu gia hỏa, ngựa khi ôn hòa lại nghiêm túc nói, "Qua ít ngày, phụ hoàng dự định đưa các ngươi đi Phần Thiên học viện học tập. Đến nơi đó, phải thật tốt nghe ông ngoại lời nói, biết không?" "Ông ngoại?" Tiểu Quân Lâm nháy nháy mắt, nhỏ giọng thầm thì đạo, "Thế nhưng là ông ngoại đều đánh không lại Lâm chút đấy." Nghe nói như thế, Mạc Lâm Viên cùng Phượng Khuynh Thành liếc nhau, cũng nhịn không được bật cười. Xác thực, lấy hai cái tiểu gia hỏa thực lực bây giờ, ngoại công của bọn hắn thật đúng là không phải là đối thủ. "Đứa nhỏ đốc." Mạc Lâm Viên vuốt Tiểu Quân Lâm đầu, "Đưa các ngươi đi học viện cũng không phải vì học võ đạo." Hắn kiên nhẫn giải thích nói, "Trên thế giới này, trừ tu luyện ra, còn có quá nặng bao nhiêu muốn tri thức cần học tập. Tỷ như thế nào quản lý quốc gia, như thế nào làm một cái minh quân, còn có binh pháp thao lược, luật pháp chế độ." Nhìn xem hai đứa bé u mê ánh mắt, Mạc Lâm Viên thanh âm càng thêm nhu hòa. "Học hải vô nhai, vĩnh viễn đều phải bảo trì khiêm tốn hiếu học thái độ. Không cần bởi vì chính mình thực lực mạnh, thân phận cao liền xem thường người khác. Cần biết người đương thời không biết lăng vân mục, chờ một mạch lăng vân bắt đầu đạo cao. Đại thụ che trời tại khi còn bé cũng không có người nhận biết, thẳng đến trưởng thành nhân tài trụ cột mới có thể bị người coi trọng. Phu hoàng để cho các ngươi đi học viện, chính là hy vọng các ngươi có thể học được võ đạo bên ngoài tri thức. Chờ các ngươi nắm giữ những cơ sở này, phụ hoàng sẽ dạy ngươi bọn họ ở trong học viện không học được đạo lý." Hai cái tiểu gia hỏa ngẩng đầu, cái hiểu cái không bộ dáng vô cùng khả ái. Mạc Lâm Viên nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng méo méo bọn hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy cương triều. Mà tại Mạc Lâm Viên một nhà ấm áp thời khắc, quá trắng lâu thập đại thế lực, riêng phần mình lôi kéo được một nhóm thế lực liên minh, hướng phía riêng phần mình dự định phương vị đối với không huyền minh thế lực còn sót lại tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Toà nào đó cổ lão mãng hoang thế giới. Giờ phút này, trên chín tầng trời, cương phong phân vân. Ngọc Cơ đứng lơ lửng trên không, nàng ngước mắt nhìn về phía thương cung, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu lấy dần dần hội tụ kiếp vân, đó là thiên đạo cảm ứng được nàng dấu hiệu đột phá, cho nên hạ xuống thần kiếp. Nàng tại bán thần chi cảnh lắng đọng mấy chục và năm, đã sớm đem phong hệ pháp tắc tu tới hai thành. Bây giờ, nàng rốt cục muốn bước ra một bước kia, gọi đánh thần môn. Chuẩn bị xong chưa? Thanh âm trầm thấp truyền đến, Mạc Lâm Viên thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn tay áo vung lên, một tòa toàn thân mạ vàng cổ lão thần điện ầm vang rơi xuống, vững vàng trôi nổi tại ngọc cơ đỉnh đầu. Thần điện mặt ngoài khắc đầy tối nghĩa lạ văn, ẩn ẩn có lôi quang lưu chuyển, chính là độ kiếp thần điện. Đây là một kiện thượng vị thần khí, có thể triệt tiêu năm thành lôi kiếp uy năng. Đa tạ chủ nhân ban thưởng bảo. Ngọc cơ khẽ không người. Mạc Lâm Viên gật đầu, lại trong nháy mắt đưa ra hai vật, một viên lớn chừng trái nhãn lưu ly viên đang dược, trong đan hình như có cơn bão năng lượng xoay quanh, một viên thanh đồng trung nhỏ, thân linh quấn quanh lấy chấn hồn phù văn. Độ kiếp thần đan có thể hộ ngươi nguyên thần chu toàn, chấn hồn linh có thể giúp ngươi chống cự tâm ma, hắn thản nhiên nói, đi thôi, ngươi chính là ta đại hạ vị thứ nhất thần linh. Ngọc cơ tiếp nhận bảo vật, khóe môi khẽ nhếch, có chủ nhân ban thưởng bảo, chỉ là thần kiếp, không làm khó được Ngọc cơ. Ngọc cơ không có lập tức sử dụng độ kiếp thần điện, mà là đi vào hư không, trực diện thần kiếp. Mà Mạc Lâm Viên rời xa nơi đây, độ thần kiếp cần kinh nghiệm năm đạo thái kiếp, theo thứ tự là ngũ hành tôi thể cước, thiên phạt chu thần cước, pháp tác phản vệ cước, tâm ma vấn tâm cước, cùng thần môn khấu tâm cước. Năm đạo thái kiếp thiếu một thứ cũng không được. Và anh, thiên khung đống nhiên vỡ ra, ngũ sắc lôi vân như nộ hải bốc lên, kim, mộc, nước, lửa, đất năm loại thần lôi xen lẫn thành lưới, hướng phía Ngọc cơ đánh rớt. Đạo thứ nhất, rõ ràng là chuyên phá nhục thân phòng ngự canh kim thần lôi. Kim quang chói mắt xé rách trường không, Ngọc cơ không tránh không né, phía sau đột nhiên triển khai hai đôi lưu ly tinh xí. Cánh màng thượng phong văn lưu chuyển, càng đem kim lôi chi lực từng khúc tán dã, thôn vệ hầu như không còn. Nàng liếm liếm môi, trong mắt lóe lên một tia thỏa mãn. Ngay sau đó, ất mộc thần lôi, huyền thủy thần lôi, ly hỏa thần lôi, mậu thổ thần lôi các loại lần lượt hạ xuống. Có thể ngũ hành này thần lôi lại thành nàng thuốc bổ. Không hổ là thượng phẩm thần thú, cái này ẩn chứa pháp tắc chi lực thần lôi, đối với nàng căn bản không tạo được tổn thương. Kiếp vân chưa tán, ngược lại nhiễm lên huyết sắc. Két. Một đạo màu đỏ tươi lôi đình đánh rớt, Ngọc cơ trên mặt xuất hiện một tia ngưng trọng. Thiên phạt này chu thần cấp chuyên khắc thần tính, đồng thời cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, lấy nàng thượng phẩm thần thú chi tư, cuối cùng này uy năng chỉ sợ có thể so với trung vị thần một kích. Cũng may nàng có độ kiếp thần điện suy yếu lôi uy, bởi vậy Ngọc cơ không chần chờ chút nào, trốn vào thần điện bên trong. Vâng. Bị suy yếu năm thành huyết lôi, bị nàng tùy tiện tiếp tục chống đỡ. Rầm rầm rầm. Liên tục 8 đạo huyết lôi, một đạo so một đạo khủng bố. Đến thứ 9 lôi lúc, cả mảnh trời đều bị nhuộm đỏ, lôi đình hóa thành một thanh chiến mâu màu máu, mũi mâu quấn quanh lấy hủy diệt pháp tắc, độ kiếp thần điện rơi xuống. Mặc dù bị thần điện suy yếu, cũng không phải nàng có thể chịu. Gió yên. Ngọc cơ quát chói tai, quanh thân bộc phát phong bạo màu xanh. Phong bạo cùng huyết mâu đụng nhau sát na, nàng không chút do dự nuốt vào độ kiếp thần đan. Ầm ầm. Dư âm nổ mạnh bên trong, Ngọc cơ thành công vượt qua lôi kiếp, trong mắt thần quang hừng hực. Mạc Lâm Viên ở phía xa nhìn xem, so sánh một phen, nếu là hắn, kiếp lôi này uy năng hẳn là sẽ đạt tới thượng vị thần cấp độ. Bởi vậy, tại không có đầy đủ nội tình tình huống dưới, hắn sẽ không tùy tiện đột phá. Ngọc cơ bên kia, mới hai kiếp lại bắt đầu tích. Đả tạm. Chương 226, Ngọc cơ đạo chương 226, Ngọc cơ đạo ách ra. Ngọc cơ thống khổ của mình, mỗi một tấc da thịt đều hiện lên màu xanh vết dạng. Đây là gió chi pháp tắc tại phản vệ, hơi không cẩn thận, liền sẽ hình thần câu diện. Pháp tắc phản vệ cước là thiên đạo khảo nghiệm sinh linh đối với pháp tắc lực khống chế, nếu vô pháp lắng lại phản vệ thì phí công nhọc sức. Cho ta thần phục. Nàng cắn răng bấm quyết, phía sau hiện hiện thiên diễn phong hư ảnh. Phong ảnh tê minh, càng đem bạo tẩu pháp tắc chi lực một chút xíu nuốt xuống. Đồng nhiên, chấn hồn linh không gió mà bay. Ngay tại nàng độ pháp tắc phản vệ cấp lúc, tâm ma vấn tâm cấp như bóng với hình. Đinh linh. Tiếng chuông đẩy ra, Ngọc cơ trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi. Nàng nhìn thấy chính mình không thể lột xác thành ong chúa một đời kia, nhìn thấy tộc nhân bởi vì nàng quyết sách sai lầm mà chết thảm, nhìn thấy đủ loại nhằm vào nàng triển khai cảnh tượng. Cuối cùng, hai đại kiếp nạn nàng đều vượt qua. Kiếp vân tan hết, thiên cung mở rộng. Một tòa nguy nga thần môn tử hư không giáng lâm, trên cánh cửa quấn quanh lấy vận mệnh chi xả, mắt rắn băng lãnh, xem kỹ lấy người lộ kiếp. Vì sao thành thần? Đại đạo thanh âm minh minh, thẳng gõ bản tâm. Đây là thần môn khấu tâm cước, đạo này cướp ẩn chứa vận mệnh pháp tắc, nếu là trả lời sai lầm thì thần môn đóng lại, vinh khốn thần cảnh phía dưới. Đáp án của nó không có đúng sai, nhưng nhất định phải cùng đạo tự thân tâm phù hợp, như vị trường sinh, như làm thủ hộ, như là vô địch. Ngọc cơ đứng ở hư không, phía sau hai đôi lưu ly tinh xí chết xạ sáng chói thần quang. Nàng ngước mắt nhìn thẳng thần môn, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu lấy thiên diễn phong quần kéo dài vô tận hư ảnh. Đây là con dân của nàng, trách nhiệm của nàng, cũng là nàng suốt đời đạo. Nàng nhìn chăm chú thần môn, thanh âm thanh lãnh. Ta là thiên diễn phong hậu, khi thống ngự và động, chấp trưởng gió cực kỳ nhanh. Hôm nay thành thần, ta muốn cái này thiên diễn phong quần trở thành vạn giới đệ nhất bầy ong. Ta vô cánh thời điểm, đem phát động chư thiên phong vân. Ta muốn thế gian này lại không người dám khinh thị ong tộc. Ta muốn làm thế gian này thứ nhất ong chúa. Thoại âm rơi xuống, thần môn ầm vang rung động. Vâng. Vô tận thần quang chút xuống, nguyên mông thần lực rót vào trong cơ thể của nàng, nhục thể của nàng, nguyên thần đều là tại thủy biến. Phía sau hai đôi lưu ly tinh xí vỡ vụn thành từng mảnh, lại đang trong thần quang trùng sinh, ba cặp cánh triển khai, như thiên cung rủ xuống lưu ly tinh hà, mỗi một phiến cánh chim đều chạy xuôi gió chi phát tác. Các bạn đọc, ta viết sai, bọn hắn cánh là bốn cánh cũng chính là hai đôi, ta một mực viết bốn cặp, thật có lỗi, tiền văn đều sửa lại. Vâng. Đôi thứ ba tinh xí chậm rãi triển khai, sáu cánh đủ chấn, phong bạo đột nhiên nổi lên. Giờ khắc này, Ngọc Cơ chính thức đăng lâm thần cảnh. Nàng đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một sợi thần phong vờn quanh, ánh mắt lạnh lẽo mà ngạo nghễ. Nơi xa, Mạc Lâm Viên khẽ miệng khẽ nhếch, nghĩ không ra Ngọc Cơ còn có dạng này chí hướng. "Chủ nhân." Ngọc Cơ đi vào Mạc Lâm Viên trước mặt. "Không sai." Mạc Lâm Viên cười nói, cực kỳ củng cố tu vi. Nói, hắn lấy ra vài bình củng cố tu vi đan dược giao cho Ngọc Cơ. "Ta ơn chủ nhân." Thần giới, Thiên Diễm đại lục, Võ Diệu Thiên Châu. Một tòa tuyên cổ trường tồn thần sơn sừng sững đứng sừng sững, phương viên trăm vạn dặm cương vực đều là liên miên bất tuyệt huỳnh lâu ngọc vũ. Nơi này chính là Võ Diệu Thiên Châu tứ đại đỉnh cấp thế lực một trong, Mục Vận Tông tông môn chỗ. Thần giới không gian vững chắc trình độ xa không phải hạ giới, nhưng so sánh, tại giới này cho dù là thượng vị thần cũng vô lực xuyên thẳng qua hư không. Chỉ có khống chế viên mãn pháp tắc tiên thần cảnh đại năng mới có thể xé rách không gian, tiến hành tuấn di. Giờ phút này, Mục Vận Tông tòa nào đó thần điện bên trong, một đám phế vật, khoảng cách Mục Vận đại điện không đủ 3000 năm quan cảnh, lại chọc ra cạm bẫy như thế. Nếu là Mục Vận trên đại điện, chúng ta không huyền nhất mạch không cách nào khai ra đầy đủ khí vận tinh, đến lúc đó chủ mạch lựa dẫn ai đến tiếp nhận. Thần điện thủ tọa, một vị ma y y lão giả nổi giận đùng đùng, tiếng gầm gừ vang vọng đại điện. Trong điện vị năm vị kim y nhân, chính là lúc trước hạ giới trợ giúp Không Huyền Minh lại thất bại tan tác mà quay trở về năm tôn thần linh. Bởi vì bị thiên địa ý chí cưỡng ép khu ra, bọn hắn lưu lạc đến Võ Diệu Thiên Châu vùng đất xa xôi, hôm nay vừa rồi chạy về tông môn phục mệnh. Bẩm ba điện giả, không phải chúng thuộc hạ không tận tâm, mà là cái kia đại hạ vậy mà có được 12 vị hạ vị thần cấp khối lỗi, chúng ta thật sự là lực có thua. 12 vị? Ma y y lão giả nghe vậy, thần sắc giật mình. Lời còn chưa dứt, hắn đã thuần di đến năm người trước người, khô gầy như tuổi bàn tay trực tiếp đặt tại thanh niên mặc áo vàng trên đỉnh đầu. Thanh niên mặc dù mặt lộ kinh hoàng, cũng không dám có chút phản kháng, tùy ý lao giả siêu hồn tắt phách. Một lát sau, Ma Y Y lao giả cao mày, từ siêu hồn kết quả đến xem, thanh niên mặc áo vàng lời nói không hoa. Đại hạ tam giới thiên vực lao giả nheo lại trong đôi mắt hàn quang lấp lóe. Ba điện giả, ý của ngài là? Thanh niên mặc áo vàng lập tức minh bạch lao giả đối với tam giới nhất mạch sinh ra hoài nghi. Hừ. Ma Y Y lao giả âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ Không Huyền giới thông đạo đã hủy, trừ phi điện chủ xuất quan đúc lại thông đạo, nếu không lại khó giáng lâm. Các ngươi lập tức tiến về những giới vực khác, đem các nơi khí vận tinh đều đoạt lại đi lên. Tuân mệnh, thanh niên mặc áo vàng bọn người vội vàng ứng thanh. Ba điện giả, việc lớn không tốt. Nhưng vào lúc này, một cái kim ý mập mạp hốt hoảng xâm nhập trong điện. Ba điện giả, chúng ta ở hạ giới hơn 10 tòa giới vực thông đạo đều bị hủy. Cái gì? Ma Y Y lão giả đột nhiên biến sắc, chuyện gì xảy ra? Vừa nhận hạ giới cấp báo, Không Huyền giới qua trắng lâu, Diêm Thiên các thế lực liên thủ đánh bất ngờ chúng ta tất cả chi nhánh, kim ý mập mạp hốt hoảng đạo. Thật can đảm. Ma Y Y lão giả giận dữ. Ba điện giả, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh niên mặc áo vàng không khỏi hỏi. Làm sao bây giờ? Ma Y Y lão giả giận không kèm được, một trưởng đem thanh niên mặc áo vàng đánh bay mấy trượng. Hắn diện mục dữ tợn, gầm hết lên, một đám phế vật, còn không mau đi những giới vực khác đem khí vận tinh mang về, nếu là mang không hồi khí vận tinh, lão phu liền tức đoạt các ngươi khí vận góp đủ số. Thuộc hạ cái này đi làm. Mấy người đang muốn hốt hoảng lui ra. Dừng lại. Ma Y Y lão giả một tiếng quát chói tai, mấy người lập tức cứng tại nguyên địa. Chuyện hôm nay như để lộ nửa điểm phong thanh, lão giả âm trầm ánh mắt đảo qua đám người, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn. Thuộc hạ minh bạch. Mấy người nơm nớp lo sợ rời khỏi đại điện. Đại hạ, ba điện trong đôi mắt giản mua sát ý tăng vọt. Nếu không có trung vị thần trở lên cường giả thụ giới vực quy tắc đã đề ra không cách nào hạ giới, hắn sớm phái đại quân dẹp điên giới này. Tuy nói Không Huyền nhất mạch còn có hơn 40 vị hạ vị thần, nhưng nếu quy mô lớn hạ giới, thế tất sẽ khiến thế lực khác bất mãn. Nhất là Mục Vận Tông đối địch Thanh Lam Thần Tông, hai nhà cùng hưởng phía dưới 3000 cao đẳng vị diện, bởi vậy thường xuyên buộc phát xung đột, nếu là quá nhiều hạ vị thần hạ giới, tất nhiên sẽ kinh động Thanh Lam Thần Tông. Hùng chi khí vận tinh liên quan đến Mục Vận đại điện, như động tĩnh quá lớn gây nên chủ mạch chú ý, hậu quả khó mà lường được, đến lúc đó bọn hắn mạch này đều sẽ nhận nghi kỵ. Càng bây giờ chính vào điện chủ bế quan trùng kích cảnh giới thời khắc mấu chốt, một khi đột phá thành công, Không Huyền nhất mạch tại tông môn địa vị chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Ở đây khẩn yếu con đầu, hắn sao dám quấy nhiễu điện chủ thanh tu? Mà tại Không Huyền nhất mạch bổ cứu thời điểm, một tòa khắc nguy nga thần điện bên trong, mấy đạo thân ảnh hội tụ. Xem ra Không Huyền nhất mạch luống cuống, một tôn lão giả áo trắng vuốt râu cười nói, mất đi hạ giới cung ứng khí vận tinh, Mục Vận trên đại điện bọn hắn mạch này thảm đi. Không sai. Ha ha ha. Trong điện vài tôn cường đại thần linh nhao nhao mở miệng. Mục Vận đại điện, trăm vạn năm cử hành một lần, Không Huyền nhất mạch mỗi lần cần dâng lễ 3600 ai, mất đi hạ giới vị diện duy trì, bọn hắn mạch này muốn đả thương gần động xương. Tốt. Chư vị. Đúng lúc này, thượng thủ vị trí thân ảnh mở miệng, đây là một cái nho sinh ăn mặc thanh niên. Không Huyền nhất mạch tất nhiên sẽ kiếm đủ khí vận tinh, cho nên đón lấy thời gian bên trong, bọn hắn tất nhiên sẽ săn giết thần cảnh sinh linh cướp đoạt khí vận, các ngươi nhìn chằm chằm điểm, nếu là phát hiện, không cần khách khí. Thanh niên cười lạnh nói, là. Mấy người đồng nói. Chương 227, lão phụ thân buồn vô cớ. Chương 227, lão phụ thân buồn vô cớ. Đại hạ. Từ Không Huyền đánh một trận xong, đại hạ ở chung quanh giới vực lại vô địch thủ, thế là lựa chọn ẩn nút tiềm tu, tận tâm tăng lên nội tình. Theo quá trắng lâu các thế lực tiếp tục công phạt bên dưới, chung quanh 14 tòa cao đẳng vị diện Không Huyền minh thế lực còn sót lại bị tiêu diệt toàn bộ. Những vị diện này, Mạc Lâm Viên không có tiếp thu dự định, mà là giao cho quá trắng lâu bọn hắn, dù sao muốn để Mã Nhi chạy, liền muốn cho Mã Nhi ăn cỏ. Về phần có thể hay không chinh phục những vị diện này thế lực, liền xem bọn hắn bản sự. Đương nhiên bọn hắn có thể dùng quân công cùng đại hạ hối đoái các loại thần cấp trở xuống khối lỗi, chiến hạm. Mà quân công nơi phát ra có hai cái, một cái là tiêu diệt toàn bộ Không Huyền Minh còn sót lại thế lực, một cái là dùng tài nguyên đến hối đoái. Cũng là như thế, đại hạ biến tướng thu được chúng quanh mười mấy chỗ ngồi mặt tài nguyên cung ứng. Đảo mắt, thời gian trôi qua 2 năm. Trong lúc đó, Không Huyền nhất mạch thần linh thừa cơ hạ giới, đồng thời âm thầm ẩn nút, cho Quá Trắng lâu thập đại thế lực tạo thành thương vong cực lớn. Vì thế, đại hạ thiết kế, tại nửa năm trước, tại rừng vân giới thành công ngăn chặn trong đó hai tôn Không Huyền thần linh, cũng đem bọn hắn thành công bắt được, bây giờ đã trấn áp tại Bạch Hồ Đài, chủ tước đỉnh bên trong. Rút ra bọn hắn lực lượng bản nguyên, kiến tạo tuyệt hảo chỗ tu luyện. Mà Mạc Lâm Viên cũng từ trên người bọn họ đạt được khí vận tinh. Đây là do khí vận ngưng tụ đặc thù tinh thạch, đương nhiên cần dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể ngưng tụ, cũng không biết Mục Vận Tông từ nơi nào lấy được bực này bí pháp. Nói chung, một tòa cao đẳng vị diện vạn năm mới có thể sinh ra một viên khí vận tinh, mà đánh giết một tôn hạ vị thần cũng có thể ngưng tụ một viên đến ba viên khí vận tinh. Mục Vận Tông có thể mượn nhờ bí pháp, đem khí vận tinh bên trong khí vận gia trì tại tự thân bên trên, để tự thân ngắn ngủi thu hoạch được khí vận gia trì, từ đó tăng lên tự thân ngộ tính cùng tốc độ tu luyện. Cũng là như thế, Mục Vận Tông mới có thể giải thỉnh công suy. Khí vận tinh còn có một cái tác dụng, chính là có thể lĩnh hội vận mệnh đại đạo. Đương nhiên, Mục Vận Tông ngưng tụ loại này khí vận tinh phẩm chất cực thấp, có thể gia trì tại tự thân bên trên đã không tệ, về phần lĩnh hội vận mệnh đại đạo, vậy cũng đừng nghĩ. Dù sao vận mệnh là cùng thời không, nhân quả những đại đạo này sánh ngang đại đạo, chỉ có tiên nhân trở lên tồn tại mới có thể khống chế. Càn khôn 50 năm, 3 tháng. Mạc Lâm Viên hạ chiếu, Thái tử Mạc Quân Lâm, Thiên hoàng công chúa Mạc Quỳnh Tiên, tiến vào Phần Thiên học viện học tập. Đạo ý chỉ này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Phần Thiên học viện vốn là đại hạ hoàng triều học phủ cao nhất, bây giờ chữ quân cùng hoàng nữ cùng nhau nhập học, càng đem chỗ này học phủ địa vị đẩy tới cao độ trước đó chưa từng có. Đợi hai cái tiểu gia hỏa chính thức nhập học sau, Mạc Lâm Viên không có bế quan, bọn hắn tan lớp sau, luôn luôn bồi tiếp bọn hắn vui đùa, có thể là dẫn bọn hắn đi đại hạ hoặc là tam giới thiên vực đi một chút. Thời gian chậm rãi, đảo mắt 5 năm trôi qua. Theo càn khôn lịch tính, hiện tại đã là càn khôn 55 năm. Khoảng cách Không Huyền một trận chiến đã qua 7 năm lâu. Thời gian 7 năm, đại hạ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện nay đại hạ có được 4 tôn thần linh, bán thần 14 vị, chí tôn siêu 200 vị, thiên tôn 857 vị, địa tôn hơn 4.700 vị. Trong đó, thần linh có Tử Nguyệt, Tiêu Như Cẩn, Ngọc Cơ, Viêm Hoàng. Bán thần có Mạc Lâm Uyên, Phượng Quynh Thành, Kim Lân, Nga Minh, cùng 10 vị thiên diễn phong. Chí tôn có Vân Thư, Chu Ngọc Giao, Dạ Thiên Ảnh, Cổ Man, Lôi Tiêu bọn người, đại đa số đều là những cái kia Long Cung cùng Thiên Thú Điện thần thú, dị thú, ngoài ra còn có trong triều một chút nhất phẩm đại thần. Lấy bây giờ nội tình, đại hạ đủ để tấn thăng hạ đẳng thần triều. Thậm chí quốc vận Kim Long vì áp chế đột phá, không thể không đem quốc vận chi lực không ngừng chuyển vận cho Sơn Hà xã Tắc Đỉnh, đến mức Sơn Hà xã Tắc Đỉnh cái này vô thượng tiên khí khôi phục được thượng vị thần khí cấp độ. Có thể Mạc Lâm Viên còn không có ý định đột phá. Hắn muốn tiếp tục tích xúc nội tình, khiến cho tấn thăng thần triều lúc thu hoạch được càng nhiều thiên địa quà tặng, để đại hạ phát sinh thủy biến, đồng thời nhờ vào đó phá vỡ thần giới hàng rào, cả nước phi thăng. Nhưng hắn rất rõ ràng, áp chế cuối cùng có cực hạn, nhiều nhất 10 năm, đại hạ liền không thể không tấn thăng thần triều. Cho nên, hắn muốn tại trong 10 năm, đem chính mình tu vi tăng lên đồng thời, cũng đem đại hạ tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Đồng thời, hắn còn cần an bài tốt hạ giới vị diện sự tình, đây là một bước nhàn kỳ. Mạc Lâm Viên không dám xác định, hạ giới có thể hay không cho đại hạ mang đến kinh hỉ, nhưng chỉ là nhàn kỳ mà thôi, bày ra kiểu gì cũng sẽ hữu dụng chỗ. Phượng Nghi cung bên trong, một đôi bích nhân giống như thiếu niên thiếu nữ cung kính hành lễ. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. 5 năm thời gian lưu chuyển, năm đó cái kia hai cái non nớt hải tử đã trưởng thành. Mặc dù mới 15 tuổi niên kỷ, cũng đã có 18-19 tuổi thanh niên thẳng tắp dáng người. Mạc Lâm Viên ánh mắt nhu hòa đánh giá trước mắt một đôi nhi nữ. Cái kia đã từng nằm nhồi hắn bên đầu gối phê duyệt tấu chương tiểu gia hỏa, bây giờ đã là mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Mặc dù so với chính mình còn kém hơn một chút, nhưng đã là hoàn toàn xứng đáng đại hạ thứ hai mỹ nam tử. Càng làm cho Mạc Lâm Viên vui mừng là, tại Phượng Văn Đỉnh dốc lòng dạy bảo bên dưới, Mạc Quân Lâm 5 năm này đi khắp đại hạ thâm sơn cùng cốc, cũng đặt chân qua tam giới thiên vực các ngõ ngách. Hắn chính mắt thấy đông đảo chúng sinh vì sinh kế bôn ba, là tài nguyên tranh đoạt thế gian muôn màu. Bây giờ thiếu niên trên khuôn mặt tuấn lãng đã rút đi ngây thơ, nhiều hơn mấy phần trầm ổn cùng kiên nghị. Mà năm đó cái kia luôn luôn dán ca ca tiểu nha đầu Mạc Quỳnh Tiên, bây giờ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Nàng hoàn mỹ kế thừa mẫu thân Phượng Khuynh Thành dung nhan tuyệt thế cùng khí chất cao quý, tăng thêm thái hư hoàng thể gia trì, trong lúc giơ tay nhấc chân đã là phong hoa tuyệt đại, coi là thật xứng với nghiêng tiên cái tên này. Nhìn trước mắt đã trưởng thành nhi nữ, Mạc Lâm Nguyên trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang, vui sướng như gió xuân hiu hiu, nhưng lại xen lẫn không nói rõ được cũng không tả rõ được buồn vô cớ. Hắn nhìn qua Mạc Quân Lâm thẳng tắp như tùng dáng người, trong thoáng chốc còn có thể trông thấy cái kia điểm lấy mũi chân, cố gắng đủ hắn bản trà thân ảnh nhỏ nhỏ, nhìn xem Mạc Quỳnh Tiên duyên dáng yêu kiểu bộ dáng, bên tai tựa hồ còn về vang lên cái kia âm thanh mềm nhu phụ hoàng ôm một cái. Đều dài hơn cao như vậy Mạc Lâm Nguyên không tự giác vươn tay, lại tại giữa không trung dừng một chút, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Quân Lâm bà bay. Cái kia đã từng có thể toàn bộ ôm vào trong ngực tiểu nhân nhi, bây giờ đã cần nhìn thẳng. Phượng Khuynh Thành dường như phát giác được trượng phu tâm tư, lặng lẽ cầm tay của hắn. Mạc Lâm Viên về nắm chặt thế tử, khoe miệng giơ lên một vẻ ôn nhu độ cong, đáy mắt lại hiện lên vẻ cô đơn. Đúng vậy a, bọn nhỏ trưởng thành, lại không có thể giống như trước như thế, đem nho nhỏ bọn hắn giơ lên cao cao, nghe bọn hắn âm thanh cười khanh khách quanh quẩn trong điện, lại không có thể làm cho bọn hắn nằm nhòi đầu gối mình đâu. Một bên phê duyệt tấu chương, một bên dạy bọn họ nhận thức chữ. Phu hoàng. Mạc Khuynh Thành bén nhạy phát giác được phụ thân cảm xúc biến hóa, ngẹo đầu lộ ra vẻ mặt tân cần. Thói quen này tính tiểu động tác, ngược lại là cùng hồi nhỏ giống nhau như lúc. Mạc Lâm Viên trong lòng ấm áp, tất cả sầu não đều hóa thành vui mừng. Hắn đưa tay vuốt vuốt nữ nhi tóc, tựa như lúc trước như thế. Mặc dù không có khả năng lại đem bọn nhỏ toàn bộ ôm vào trong ngực, nhưng phần thân tình này mãi mãi cũng sẽ không cải biến. Phụ hoàng không có việc gì, xem lại các ngươi lớn lên, phụ hoàng cao hứng. Mạc Lâm Viên vừa cười vừa nói, Hoàng An, bày yến, cô muốn cùng Hoàng Nhi uống một chén. Bữa này đến hội đằng sau, Mạc Lâm Viên liền muốn bế quan, hắn không biết đột phá thần cảnh cần bao lâu, cho nên vì bồi hai nhỏ, từ khi đột phá bán thần sau thời gian bên trong, hắn không có tại từng bế quan. Chuyến này nên đột phá thần cảnh. Chương 228, thành thần. Chương 228, thành thần. Thần cấp nguyên giới bên trong, Mạc Lâm Viên ngồi xếp bằng, chuyến này hắn muốn bế quan trùng kích cái kia trong truyền thuyết thần cảnh gông cùng xiềng xích. Hắn trưởng không phải cơ sở phát tắc, mà là hoàng đạo phát tắc, mặc dù chỉ có một thành, có thể đã thỏa mãn bước đầu tiên, có thể tiến hành bước thứ hai. Giờ phút này, hắn muốn thôi động nguyên thần đi câu thông chủ mệnh tinh. Ông, hắn chậm rãi nhắm mắt, nguyên thần ly thể mà ra. Theo một trận không gian rung động, ý thức của hắn đã đưa thân vào mênh mông trong tinh hải. Trước mắt mệnh tinh không gian cùng năm đó so sánh sớm đã khác nhau một trời một vực. Vô số sáng chói tinh thần trôi nổi ở trong hư không, mỗi một khỏa đều tản ra làm người sợ hãi uy áp, những này mệnh tinh nhỏ nhất đều có kiếp trước làm tinh lớn nhỏ, lớn nhất thậm chí có thể so với hành tinh, tại u ám trong vũ trụ chiếu sáng rạng rỡ. Hiển nhiên hắn chủ mệnh tinh đã thoát ly năm đó nhỏ hẹp khu vực, đi tới phương này mênh mông mệnh tinh thế giới. Mạc Lâm Viên nguyên thần tại trong tinh hải xuyên thẳng qua, rất nhanh liền khóa chặt viên kia độc nhất vô nhị màu tử kim tinh thần. Năm đó bất quá 3000 trượng tinh thần, giờ phút này đã hóa thành mặt trời mới mọc, mặt ngoài giăng đầy huyền ảo phù văn thần bí, những phù văn này theo tinh thần tự quay không ngừng biến hóa, tản ra thần bí ba động. Không có nửa điểm do dự, Mạc Lâm Viên nguyên thần trực tiếp không làm chủ mệnh tinh chỗ cốt lõi. Hoàng đạo thần văn cùng chủ mệnh tinh bên trên phù văn sinh ra cộng minh. Trong chốc lát, cả viên tinh thần bộc phát ra chói mắt tử kim quang mang, đem chúng quanh tinh vực đều nhuộm thành tôn quý màu tử kim. Lên. Tại hoàng đạo pháp tắc thôi động bên dưới, viên này chủ mệnh tinh bắt đầu chậm rãi thoát ly vốn có quỹ đạo, hướng về cao hơn vĩ độ kéo lên. Cũng là lúc này, bàng bạc uy áp hướng mệnh tinh đè xuống, hiển nhiên phương này mệnh tinh thế giới không cho phép chủ mệnh tinh rời đi. Nhưng tại hoàng đạo pháp tắc thôi động bên dưới, chủ mệnh tinh tại dưới trọng áp ý nguyên không ngừng tăng lên, mặt ngoài phù văn càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành một đầu ánh sáng long ánh mang, chỉ dẫn lấy đầu này thăng cấp chi lộ. Cùng lúc đó, thể nội thế giới, một vòng hư ảo tinh thần, tựa như từ xa xôi trong thời không chậm rãi hiện hiện, bị không ngừng rung ngắn. Đây là hắn phụ mệnh tinh, từ đột phá vương cảnh sau liền ẩn nấp tại tầng sâu trong không gian, giờ khắc này ở chủ mệnh tinh dẫn dắt bên dưới, viên này phụ mệnh tinh chính xuyên qua trùng điệp vĩ độ, dần dần cùng hiện thực trùng hợp. Mà trận này vượt qua vĩ độ đấu sức, vừa mới bắt đầu. Thời gian một chút xíu qua, đảo mắt nguyên giới bên trong đi qua 133 năm thời gian. Hôm nay, một ngày này, Mạc Lâm Viên thể nội thế giới đột nhiên tiên tượng dị biến. Thương khung phía trên, hai viên tử kim tinh thần đồng thời hiện hóa, chỉ là trong đó một viên nhìn có chút giống cái bóng trong nước giống như hư ảo. Dung. Theo một tiếng dung khắp thiên địa thét ra lệnh, mênh mông hoàng đạo pháp tắc đống nhiên bộc phát. Một tôn đỉnh thiên lập địa đế vương hư ảnh tại thể nội trong thế giới hiện hiện, nó khuôn mặt cùng Mạc Lâm Viên không khác nhau chút nào, lại lộ ra tuyên cổ tang thương khí tức. Hư ảnh rũa ra cự thủ che trời, một tay nắm chặt một ngôi sao, như là chấp trưởng âm dương tạo vật chi chủ. Ầm ầm. Khi chấp tay hành lễ sát na, kinh khủng pháp tắc phong bạo từ giữa ngón tay bắn ra. Mâu tử kim thần quang như thiên hà treo ngược, đem toàn bộ thể nội thế giới chiếu rọi đến sáng chói chói mắt. Đế vương hư ảnh giữa song trường, hai ngôi sao ngay tại phát sinh bản chất dung hợp, mỗi một lần va chạm đều bắn ra tựa như khai thiên tích địa giống như tiếng vang. Toàn bộ quá trình kéo dài 12 năm lâu. Đến lúc cuối cùng một tia ba động lắng lại lúc, đế vương hư ảnh biến mất, chỉ còn một viên ba tấc lớn nhỏ lục lăng tử tinh. Tinh thể toàn thân như là thượng đẳng nhất tử kim lưu ly điêu khắc thành, trong đó một mặt là cấn lấy một đạo màu vàng nhạt thần văn, đây chính là hoàng đạo pháp tắc cụ hiện hóa. Về sau ngưng tụ mặt khác pháp tắc, liền sẽ là cấn tại cái khác trên mặt. Rất nhanh, thần cách này hóa thành một đạo lưu quang, tại trong thức hải hiện hiện. Mà ba đạo thần ấn tựa như cảm nhận được uy áp, co rúm lại tại thần cách phía dưới. Ầm ầm. Mạc Lâm Viên đột nhiên mở mắt, thể nội thần cách thành hình trong nháy mắt, toàn bộ nguyên giới cũng vì đó rung động. Thương khung phía trên, ngũ sát kiếp vân bắt đầu điên cuồng hội tụ. Thần đạo đại kiếp, giáng lâm. Trước đó Ngọc Cơ đã thành công vượt qua, Mạc Lâm Viên vị chủ nhân này đương nhiên sẽ không kém. Thần đạo ngũ đại thai kiếp, rất nhanh liền bị hắn vượt qua trước bốn cước. Hắn đứng chắc tay, lặng lặng chờ đợi cuối cùng thần môn khấu tâm cước. Tử kim thần cách tại mi tâm như ẩn như hiện, tản ra làm thiên địa thất sắc uy nghiêm. Ông, một tòa nguy nga thần môn từ trong hư vô giáng lâm, toàn thân do hỗn độn khí ngưng tụ mà thành, trên cánh cửa tuyên khắc lấy vô số tiên tiên đạo văn. Vẹn vẹn tán phát khí tức, liền để không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo băng liệt. Vì sao thành thần? Đại đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên, mỗi một chữ đều nặng như vạn tấn, chấn động đến hư không nổi lên bọn sóng. Đối mặt cái này trung cực chi vấn, Mạc Lâm Viên trong ánh mắt hiện lên rất nhiều chẳng cảnh, có Vượng Khuynh Thành, Vân Thư bọn hắn, cũng có hai cái tiểu gia hỏa, cũng có đại hạ ước vạn con dân. Sau đó, thanh âm hắn âm vang, cô có chút lòng tham, cô thành thần, có ba. Một là trường sinh bất hủ, siêu thoát luân hồi gông cùng xiềng xích. Hai là hoàn vũ vô địch, chấn áp chư thiên vạn giới. Ba làm thủ hộ vợ con, thủ hộ đại hạ ước vạn con dân. Mỗi một chữ đều hóa thành thực chất phụ văn màu vàng, ở trong hư không thật lâu không tiêu tan. Đây là đạo của hắn, hắn thể, càng là hắn vĩnh viễn không sửa đổi bản tâm. Vâng. Thần môn ầm vang mở rộng, vô lượng thần quang như thiên hạ như vỡ đê chút xuống. Hiển nhiên, hắn thông qua được cuối cùng này một đạo khảo nghiệm. Tại thần quang này tẩy lễ bên dưới, hắn mỗi một tấc da thịt đều tại thủy biến, trong máu thịt đản sinh ra sáng chói thần văn, xương cốt dần dần ngọc hóa, cốt tủy chỗ sâu có màu vàng thần hy chảy xuôi, nguyên thần càng là phát sinh bản chất nhảy vọt, hóa thành chí dương chi thần, cũng chính là dương thần. Đương nhiên, nếu là tu luyện ám hệ loại sinh linh, nguyên thần thì sẽ hóa thành chí âm chi thần, cũng chính là âm thần. Cả hai chỉ là bản chất đối lập, mà khác không cũng không khác biệt gì. Đến lúc cuối cùng một tia thần quang dung nhập thể nội lúc, Mạc Lâm Viên chậm rãi mở mắt. Trong mắt hình như có hoàng đạo kim văn hiện lên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang làm thiên địa thần phục uy nghiêm. Thanh cựu thần vị đằng sau, Mạc Lâm Viên cũng không nóng lòng xuất quan. Hắn nội thị lấy thể nội rộng lớn vô ngần ức vạn dặm thế giới, hai đầu lông mày hiện hiện một tia ngưng trọng. Bình thường thần linh cô động thần quốc, không hơn bạn bên trong phương viên. Nhưng lấy thế giới của hắn nội tình, thần quốc ít nhất là 10 vạn dặm cương vực, như vậy mới có thể gánh chịu hắn cái này thế giới khổng lồ nội tình. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, hắn muốn đem thể nội thế giới mênh mông áp xúc vạn lần tả hữu, ở trong đó cần thiết tài nguyên cùng thời gian đều chính là con số trên trời. Theo tâm niệm vừa động, vô số thiên tài địa bảo tràn vào thể nội tiểu thế giới, hóa thành đầy thiên thần lực. Hoàng đạo pháp tắc tại những này thần linh khí cung ứng bên dưới, hóa thành vô số pháp tắc xiển xích, sau đó quấn quanh ở thế giới bên dưới, bắt đầu chậm chạp mà kiên định co vào. Mỗi co vào một tấc, đều cần tiêu hao rộng lượng thần lực rèn luyện. 5 năm thời gian thoáng qua tức thì. Bế quan trong tĩnh thất, Mạc Lâm Viên quanh thân bao phủ tại sáng chói thần huy bên trong. Thể nội thế giới mặc dù biến hóa còn không rõ ràng, nhưng ở một chút biên giới khu vực, có thể trông thấy không gian áp xúc, so dị vãng trở nên càng thêm ngưng thực, ẩn chứa cực mạnh không gian tính ổn định. Mạc Lâm Viên đánh giá một chút, theo tốc độ này, muốn đem toàn bộ thần quốc hoàn mỹ cô đọng, chí ít còn cần ngàn năm quan cảnh. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, dù sao thần quốc phẩm chất trực tiếp quan hệ đến tương lai có thể đạt tới độ cao. Hắn rời đi nguyên giới, mà ngoại giới không nhiều không ít, chỉ mới qua thời gian 5 năm. Mạc Lâm Viên đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu mây xanh. Tại cái kia vô ngần thương khung phía trên, đại hạ quốc vận kim long chiếm cứ cửu thiên, ngàn vạn trượng nguy nga thân rồng không có biến hóa, lại so trước kia tăng thêm mấy phần khó lường uy nghiêm. Trên vảy rồng lưu chuyển mạc vàng thần văn càng thâm thúy, mỗi một phiến đều phảng phất tuyên khắc lấy thiên địa chí lý, trong mắt rồng nhảy lên tử kim thần quang, giống như có thể xuyên thủng vạn cổ thời không. Cái kia mênh mông long uy không còn như ngày xưa giống như phong mang tất lộ, mà là nội liễm như vực sâu, lại làm cho cả phiến thiên địa cũng vì đó thần phục. Nhanh tích. Đả tạm. Chương 229, tiên vật hạ lạc. Chương 229, tiên vật hạ lạc. Mạc Lâm Viên sau khi xuất quan, trước tiên liền xuất hiện tại Phượng Nghi Cung, phát hiện Phượng Khuynh Thành đã bế quan. Sau đó, hắn từ Hoàng An trong miệng biết được, trừ Tiêu Như Cẩn bên ngoài, Vân Thư các nàng đều bế quan. Liền ngay cả một đôi nhi nữ cũng đều bế quan 3 năm, chuẩn bị trùng kích tiên tôn cảnh. Mạc Lâm Viên suy nghĩ một chút, Long Liễn chuyển hướng Ngọc Hoàng Cung. Tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Mạc Lâm Viên Long Liễn, dọc đường thái giám cung nữ nhao nhao quỳ lạy. Rất nhanh, Mạc Lâm Viên liền tới đến Ngọc Hoàng Cung. Hôm nay Ngọc Hoàng Cung ngược lại là náo nhiệt phi thường, trừ Tiêu Như Cẩn bên ngoài, còn có 11 vị phi tần tề tụ. Thân thiếp gặp qua bệ hạ. Gặp Mạc Lâm Viên đột nhiên giá lâm, chúng nữ cũng quyết hành lễ, không dám thở mạnh. Những này đều là năm đó Bình Định Hạ Châu lúc, là trấn an các quốc gia cũ quý đặt vào hậu cung giai lệ. Theo phẩm giai mà nói, trong đó có đang từ tứ phẩm mỹ nhân, cũng có đang từ ngũ phẩm tài tử. Năm này tháng nọ thụ trong cung linh vật tầm bổ, tu vi đều là đến hoàng giả cảnh, ngày xưa ngây ngô tận thời, bây giờ từng cái phong hoa tuyệt đại. Đã nhiều năm như vậy, Mạc Lâm Viên không có sủng hạnh qua các nàng, nhưng hắn cũng sẽ không thả các nàng xuất cung, từ bọn hắn sau khi tiến vào cung một khắc kia trở đi, vận mệnh liền đã chú định. Đứng lên đi. Một cỗ nhu hòa thần lực đem mọi người nhẹ nhàng nâng lên, Mạc Lâm Viên khẽ miệng ngậm lấy ý cười nhạt. Chúng phi cùng kêu lên tạ ơn, tạ bệ hạ. Nguyên bản vui thích tiệc trà xã giao, bởi vì Mạc Lâm Viên đến mà có chút câu nệ. Mạc Lâm Viên nhìn chung quanh đám người, cười nói, hôm nay ngược lại là náo nhiệt, ái phi đây là đang xử lý cái gì nhã tập? Tiêu Như Cẩn có chút luống cuống hành lễ nói, bẩm bệ hạ, thần thiếp gần đây bế quan phiền muộn, liền mời mấy vị tỷ bội phẩm trà giải buồn. A. Mạc Lâm Viên đuôi lông mày chau lên, cô có thể cũng lấy chén trà ăn. Tiêu Như Cẩn đội vàng nói, bệ hạ có thể tham gia là thần thiếp vinh hạnh. Mạc Lâm Viên cười cười, kéo lên Tiêu Như Cẩn tay ngọc, đi vào chủ vị tòa hạ. Trận này tiệc trà xã giao, bởi vì Mạc Lâm Viên đến, chúng phi không dám ở lâu, bởi vậy rất nhanh tán đi. Trong nháy mắt, lựa trong vườn chỉ còn đế phi hai người cùng tùy thị cung nhân. Tiêu Như Cẩn nhìn qua đám người rời đi phương hướng, đột nhiên nói khẽ, kỳ thật các nàng rất đáng thương. Lời này vừa nói ra, trong đại điện bầu không khí ngưng tụ. Tiểu tổ tông cho ăn. Tiêu Như Cẩn thiếp thân cung nữ nghe vậy, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng thầm kêu không tốt. Lời này mặc dù tại tình lý, nhưng nói bóng gió, lại tựa như đang chỉ trích Mạc Lâm Viên có chút vô tình. Nàng từ nhỏ đã phục thị Tiêu Như Cẩn, thật là tiểu tổ tông này lo lắng. Tiêu Như Cẩn cũng ý thức được mình nói sai, sát mặt trắng nhợt. Vậy bệ hạ. Mạc Lâm Viên lại không tức giận, chỉ đem Tiêu Như Cẩn ôm vào lòng, có thể ngươi cũng muốn, nếu là không có cô, các nàng bây giờ căn bản không đạt được cảnh giới này. Đồng dạng, gia tộc của bọn hắn cũng sẽ không giống như bây giờ, có thể tại đại hạ quân, chính có chỗ thành tích. Đầu ngón tay của hắn khẽ vuốt tóc mây, tiếp tục nói, người cả đời này, có được có mất, tóm lại là muốn có lấy hay bỏ. Huống chi, cô cho các nàng một cái công bằng cơ hội, không phải sao? Nói đến chỗ này, Mạc Lâm Viên nhìn chăm chú Tiêu Như Cẩn hai con người, thông minh như nàng lập tức hiểu ý Tiêu Như Cẩn cúi đầu khẽ nói, thần thiếp minh bạch. Lời tuy như vậy, trong mắt vẫn hiện lên một tia ảm đạm. Mạc Lâm Viên nâng lên nàng cái cằm, có phải hay không cảm thấy cô nói lời rất tàn khốc? Ân. Tiêu Như Cẩn nhẹ nhàng gật đầu. Mạc Lâm Viên đống nhiên cười khẽ, nếu là cô đơn đối với ngươi vô ý, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngồi vào tiên phi vị trí. Tiêu Như Cần nghe vậy, trong mắt lập tức nổi lên hào quang, khóe môi không tự giác giơ lên. Hoàng An, Mạc Lâm Viên kêu. Hoàng Hạ Tắc lập tức tiến lên, lão nô tại. Truyền chỉ, trong cung mỹ nhân phía dưới tấn cấp 1, về phần chính tứ phẩm mỹ nhân ban thưởng triều âm linh lung rơi một kiện, các ban thưởng độc điện ở lại. Mạc Lâm Viên đạo. Hoàng An không người lĩnh mệnh, lão nô cái này đi làm. Tiêu Như Cần mừng rỡ hành lễ, thân thiếp thay mặt bọn tỷ muội cảm ơn bệ hạ ân điển. Cô đói bụng. Mạc Lâm Viên bỗng nhiên đưa lỗ tai nói nhỏ. Ấm áp khí tức phất qua bên hai, Tiêu Như Cần lập tức đỏ bừng mặt. Bệ hạ, Thanh Long Tháp bên kia có tin tức. Vừa bước ra Ngọc Hoàn cung cửa, Hoàng An liền bước nhanh về phía trước bẩm báo. A. Mạc Lâm Viên khẽ miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm ý cười, bọn hắn chiêu. 10 năm cực hình tra tấn, cuối cùng vẫn là chịu không được rồi sao? Bẩm bệ hạ, bọn hắn yêu cầu gặp mặt Thanh Nhan. Hoàng An cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc từ ngữ, lao nô các loại không dám làm chủ a. Mạc Lâm Viên ánh mắt đột nhiên lạnh, xem ra hai người này còn muốn cùng cô có kẻ mặc cả, truyền chỉ Lý Thành Hải, tiếp tục dùng hình. Hắn có thể siêu hồn, có thể lười nhác tìm kiếm, tinh khiết tra tấn. Là. Hoàng An túi đầu đáp ứng. Trở lại Thái Cực Điện sau, Mạc Lâm Viên lật xem 5 năm qua chính vụ đấu. Chỉ gặp quân, chính lưỡng các xử lý văn thư xếp như núi, lại không một sự tình cần hắn tự mình quyết đoán. Bây giờ đại hạ, nội chính thanh minh như nước. Dù là như vậy, hai các vẫn theo lệ an bài trí ít một vị nguyên soái cùng các lao trực luân phiên tòa chấn, không dám có chút lười biếng. Có phải hay không nên cho tiểu quân Lâm an bài chút chuyện làm? Mạc Lâm Viên sờ lên cằm, trong lòng suy tư. Hoàng An. Mạc Lâm Viên bỗng nhiên mở miệng, thái tử tuổi tác phát triển, câu nghĩ đến nên cho hắn chút lịch luyện cơ hội. Đứng hầu một bên Hoàng An nghe vậy, thân thể nhỏ không thể thấy cứng đờ. Hắn cúi thấp đầu, hai tay khép tại trong tay áo, nếp nhăn trên mặt tại dưới ánh nến lộ ra càng khắc sâu. Bệ hạ thánh minh. Hoàng An cung kính con người, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, thái tử điện hạ thiên tư thông minh, có bệ hạ long trường cơ tư, lão nô bực này không chọn bệ người, thực sự không dám vọng nghị chữa quân sự tình. Hắn nói lời này lúc, khóe mắt liếc qua liếc thấy Mạc Lâm Viên như có điều suy nghĩ thân sắc, hắn nhẹ nhàng rời bước chân một chút, để cho mình từ đầu đến cuối đứng tại Mạc Lâm Viên ánh mắt biên giới chỗ bóng tối. Hắn đã phục thị Mạc Lâm Viên 82 trở, am hiểu sâu tại trong thâm cung này, càng là quyền cao chức trọng, càng phải biết được giấu rốt thủ ngu đạo lý, có đôi khi không nói lời nào mới là tốt nhất tự vệ chi đạo. Mạc Lâm Viên quay đầu, mắt sáng như đuốc đánh giá cái này đi theo chính mình nhiều năm lao thái giám. Hoàng An từ đầu tới cuối duy trì lấy vừa đúng khiêm tốn tư thái, trên mặt thần sắc phảng phất biết một lòng nghe theo hai chữ. Người A Mạc Lâm Viên bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, luôn luôn như vậy cẩn thận. Hoàng An nghe vậy, lưng không đến thấp hơn, cơ hồ muốn xếp thành 90 độ. Lao nô chỉ cầu tận tâm phụng dưỡng bệ hạ, triều đình đại sự, thực sự không phải nô tỳ nên hỏi tới. Ngoài điện một trận gió thổi qua, cuốn lên mấy mảnh lá rụng đập tại trên song cửa sổ, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Cũng được. Mạc Lâm Viên cũng không có khó xử Hoàng An. Qua nhiều năm như thế, hắn cũng rõ ràng biết tính tình của đối phương, cái này nếu là đổi lại Lý Thành Hải, tuyệt đối có thể nói ra 4 năm đầu để nghĩ đến. Dù sao lão gia hỏa kia rõ ràng biết tiểu quân Lâm một chút yêu thích. Vậy hạ, Lý Thành Hải cầu kiến. Ngoài điện, có thái giám bẩm báo nói. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Mạc Lâm Viên lông mày nhướng lên, mà Hoàng An thì âm thầm thở dài một hơi. Tiên. Không bao lâu, Lý Thành Hải liền bưng lấy một phần tấu chương tiến đến. Lao nô tham kiến bệ hạ. Lý Thành Hải quỳ lạy đạo. Xem ra, ngươi mang đến tin tức tốt. Mạc Lâm Viên cười nói. Lao nô không có nhục sứ mệnh, không nguyên đã bàn giao. Lý Thành Hải nói, giơ lên trong tay tấu chương. Hoàng An bận bịu xuống dưới tiếp nhận, nộp cho Mạc Lâm Viên. Mạc Lâm Viên mở ra nhìn lại. Khó trách đám kia thần linh tìm không thấy, nguyên lai năm đó người này biết mình rất có thể sẽ bị người để mắt tới, thế là để cho mình tu phục chiến thú mang theo món đồ kia rời đi không huyền giới. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối không hề rời đi không huyền giới, cho nên khí tức chỉ dừng lại ở không huyền giới, phe thế lực kia thần linh mới có thể tìm nhiều năm, không có tìm được món đồ kia. Chương 230, Kim Thế Dực chương 230, Kim Thế Dực mà người kia chiến thú, năm đó mang theo món bảo vật kia rời đi thương huyền bách giới chỗ vùng địa vực này, đi đến một cái tên là Phong Thần Lang địa vực, đồng thời giấu ở trong đó cái nào đó hạ đẳng vị diện. Lúc này mới không có bị người tìm tới. Không Huyền Minh Tôn kia trung niên thần linh cũng là tình cờ một cơ hội, nghe được Phong Thần Lăng nơi này, tò mò tiến về vùng địa vực kia, đồng thời từ nơi đó thổ dân biết được Phong Thần Lăng nguồn gốc. Nghe nói thời đại viễn cổ, đã từng có thần cảnh yêu thú giáng lâm vùng địa vực kia, đưa tới xung quanh thần linh rình mò, một trận đại chiến bên dưới, con yêu thú kia trọng thương, nhưng là vây công thần linh cũng toàn bộ ngã xuống. Yêu thú kia lấy tự thân thần quốc làm cơ sở, phong cấm toàn bộ địa vực, từ đây vùng địa vực này không còn có sinh ra thần linh, cho nên được xưng là Phong Thần Lăng. Ngay từ đầu, trung niên thần linh cũng không có liên tưởng đến món bảo vật kia. Thẳng đến hắn thăm dò Phong Thần Lăng khu vực trung tâm, đã nhận ra trong đó thần văn đặc biệt giống tổ sư còn sót lại thần văn, thế mới biết món bảo vật kia ngay tại Phong Thần Lăng. Cũng là lúc này, hắn hiện lên lòng tham. Thế nhưng là phong cấm quá mạnh, hắn nhất thời không cách nào công phá, đành phải bất đắc dĩ về trước không huyền giới. Bất quá, mỗi 300.0005, Phong Thần Lăng liền sẽ có một lần hư không triều tịch, đến lúc đó phong cấm sẽ có suy yếu. Thế là đến tiếp sau mấy trăm vạn năm bên trong, hắn nhiều lần tiến về Phong Thần Lăng một cử động kia, cũng đưa tới dê sợi dâu lão giả chú ý tại lão giả truy vấn bên dưới, trung niên thần linh cuối cùng chỉ có thể nói ra trận tướng, hai người hợp lại kế, quyết định cùng hưởng bảo vật. Mà chính là chờ đợi 300.0005 triều tịch trong lúc đó, bọn hắn tao ngộ đại hạ xâm lấn. Mạc Lâm Viên xem hết, khép lại tấu chương. Bệ hạ, không biết bọn hắn xử trí như thế nào? Lý Thành Hải hỏi. Mạc Lâm Viên trầm ngâm một lát, hỏi, Viêm Hoàng ở đâu? Hoàng An trả lời, Viêm Hoàng đại nhân chính mang theo thiên thú điện tại quý giới lịch luyện. Mạc Lâm Viên nghe vậy sững sờ, lập tức khỏe miệng gãy nết. Quý giới là Mạc Lâm Viên bế quan trước mua sắm vật phẩm sau, rút đến một tòa đặc thù thần cấp yêu thú bí cảnh, lấy 10 ngày làm quý mệnh danh. Bí cảnh này đã viễn siêu tại cao đẳng thần quốc phạm chủ, theo giới thiệu là một vị nào đó yêu tộc thiên thần thần quốc, tôn này thiên thần bởi vì chiến đấu vẫn lạc, đến mức thần quốc bị thương, phẩm cấp rơi xuống, mới hình thành tòa này trăm ức giảm lớn nhỏ yêu thú bí cảnh. Xem ra Viêm Hoàng là đem quý giới xem như lớn mạnh thiên thú điện hậu hoa viên. Hắn không khỏi xem xét lên thiên thú điện bây giờ nội tình. Vừa xem xét này, Mạc Lâm Viên không khỏi giật mình, thiên thú điện lại có 11 tôn thần linh, 57 tôn bán thần, 136 vị trí tôn, mà khác tôn cảnh cường giả vượt qua thiên vị. Trong đó, thần linh có 2 tôn trung vị thần, 9 vị hạ vị thần, 2 vị này trung vị thần, Mạc Lâm Viên không biết, hẳn là bị Viêm Hoàng thu phục. Mà Viêm Hoàng đã tu luyện tới hạ vị thần đỉnh phong. Thực lực như vậy, đi thu lấy món đồ kia, hẳn là đủ. Nghĩ đến đây, hắn đưa tin cho Viêm Hoàng. Lúc này, quý giới, sâu trong hư không, thiên khung rung động, một chiếc mười mấy vạn trượng cự hạm nghiền nát hư không, như hồng hoang manh thú giống như phá không mà đi. Chiến hạm toàn thân khắc rõ phủ văn cổ xưa, hai bên họng pháo lóe ra lạnh lẽo hàn quang, những nơi đi qua, không gian đều ẩn ẩn và mèo. Mà tại chiến hạm phía trước, một đầu khổng lồ cự cầm màu vàng đang điên cuồng chạy trốn. Con chim lớn này mặc dù một thân chật vật, có thể nó toàn thân kim vũ, dương cánh che trời, mỗi một cây linh vũ đều chạy xuôi kim quang áo ánh, trong khi vô cánh hư không rung động, giống như có thể xé rách tương khung. Đây là một đầu ngoại giới khó tìm kim linh thần điêu, nghe nói ẩn chứa một tia kim sĩ đại bàng huyết mạch, phải biết kim sĩ đại bàng thế nhưng là bằng trung hoàng giả, có thể cùng long tộc cựu trảo kim long đối kháng tồn tại. Nếu là bình thường, bực này thần cầm sao lại chật vật chạy trốn? Có thể hôm nay, nó lại bị truy sát đến cánh chim nhuốm máu, kim quang ảm đạm. Kim Thế Dực, người trốn không thoát. Trên chiến hạm, một đạo xích hồng thân ảnh đứng ngạo nghễ đầu tàu, tóc đen bay phấp phới, mắt như viêm dương, quanh thân quấn quanh lấy hừng hực long uy, đây chính là Viêm Hoàng. Hắn dù chưa hiện ra bản thể, có thể cái kia cố bá đạo long tộc uy áp lại làm cho phương viên ức vạn giảm yêu thú đều run lẩy bẩy. Đơn thuần huyết mạch, kim linh thần điêu chính là trung vị thần thú, mà Viêm Hoàng vốn chỉ là xích long, vốn không nên là đối thủ của nó. Có thể Viêm Hoàng cho tới bây giờ cũng không phải là bình thường xích long. Trên người hắn chiến giáp chính là lấy xích long lân phiến luyện chế phần long khải, trường thương trong tay của hắn quấn quanh lấy hủy diệt lôi hỏa, tên là lôi cực viêm long thương. Càng đừng đề cập bên hông hắn treo lơ lửng viêm ngục long ngọc, chân đạp hư long loa, thậm chí sinh ra kẽ hở buộc tóc xích diệu vậy rồng mang. Toàn thân cao thấp, không có chỗ nào mà không phải là thần khí, mà lại đều là thượng vị thần khí. Thế thì còn đánh như thế nào? Kim Linh Thần Điêu trong lòng biệt khuất đến cực điểm, nó tu hành ngàn năm, cũng bất quá may mắn luyện chế ra một kiện hạ phẩm thần khí, nhưng trước mắt này đầu xích long, quả thực là đem toàn bộ bảo khố mặc lên người. Đáng hận hơn chính là, Viêm Hoàng bên người còn đứng nước cờ 10 vị thiên thú điện cường giả, trong đó có 10 vị khí tức đều không kém gì nó, mà chiến hạm kia chủ pháo càng là sớm đã khóa chặt nó khí cơ, một khi bị đánh trúng, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng giận đời thứ hai. Kim Thế Dực. Viêm Hoàng ánh mắt lạnh lẽo, bản điện cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục thiên thú điện, bản điện để cho ngươi làm hộ pháp trưởng lão. Nếu không hắn đưa tay vung lên, chiến hạm chủ pháo ầm vang tích xúc năng lượng, tính hủy diệt năng lượng tại họng pháo ngưng tụ, thưa không đều bởi vì nguồn lực lượng này mà bật mèo. Kim Thế Dực toàn thân linh vũ nổ lên, nguy cơ tử vong để nó không thể không dừng lại chạy trốn thân hình. Nó nhìn hằm hằm Viêm Hoàng, thanh âm như sắt thép va chạm, mang theo không cam lòng cùng phẫn uất, xích long tiểu tử, ngươi hèn hạ, có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu. Viêm Hoàng cười nhạo một tiếng, trường thương chỉ xéo, trong mắt đều là bệ nghệ, bại tướng dưới tay cũng xứng đàm luận đơn đả độc đấu. Kim Thế Dực trì trệ, ánh mắt đảo qua Viêm Hoàng cái kia một thân thần quang sáng chói trang bị, lại cảm thụ được chiến hạm chủ pháo uy áp kinh khủng. Cuối cùng, nó cúi xuống đầu lâu cao ngạo, hai cánh chậm rãi thu nạp, kim quang ảm đạm, hóa thành một tên thanh niên mặc kim bảo, vì một gối xuống ở trong hư không. Ta nguyện thần phục. Trong thanh âm tràn đầy bất khuất, nhưng lại không thể làm gì. Lúc này mới đúng. Viêm Hoàng cao giọng cười to, tay áo bung lên, một đạo lưu quang bắn ra, lơ lửng tại Kim Thế Dực trước mặt. Đó là một chi toàn thân trắng muốt bình ngọc, mơ hồ có đan hương lộ ra, vẹn vẹn tiêu tán một sợi khí tức, liền để chung quanh hư không nổi lên gợn sóng. Mà đổi thành một kiện thì bị thần quang màu vàng bao phủ, mơ hồ có thể thấy được một bộ chiến giáp hình dáng, giáp phiến như kim vũ giao thoa, mỗi một phiến đều khắc rõ không gian thần văn, vẹn vẹn lơ lửng ở nơi đó, liền làm bốn phía không gian có chút vặn mèo. Cựu chuyển ngọc linh đan, liệt không thần giáp. Viêm Hoàng cười nhạt một tiếng. Kim Thế Dực con ngươi đột nhiên co lại, duỗi ra tay đều tại run nhẹ nhẹ. Trung vị chữa thương thần đan, một kiện thượng vị thần khí, bực này thần vật, đặt ở ngày xưa hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Kim Thế Dực sững sờ, cho ta. Thanh âm hắn khô khốc, phản phất sợ trước mắt hết thảy đều là ảo giác. Nói nhảm. Viêm Hoàng kiếm mi vẩy một cái, ta thiên thú điện không thiếu thiên tài địa bảo, đã nhập môn hạ của ta, sao lại bạc đãi ngươi? Hắn tiện tay lại ném ra ngoài một viên càn khôn giới. Nơi này còn có 100,000 thần tinh, lấy trước đi tu luyện. 5 năm này, thiên thú điện đào móc 2 đầu hạ phẩm thần tinh quá mạnh, cho nên không kém thần tinh. Kim Thế Dực nghe vậy, bị khiếp sợ đến. Hắn ngàn năm khổ tu, bao nhiêu lần tại bên bờ sinh tử tranh đoạt cơ duyên, bây giờ bất quá vừa thần phục, liền đạt được như vậy trọng thưởng. Cái này thiên thú điện nội tình, đến tột cùng khủng bố đến loại trình độ nào? Như vậy, nhìn như vậy đến, giống như gia nhập cái này thiên thú điện cũng rất không tệ. Chỉ liền thủ bút này, nghĩ đến là không thiếu tài nguyên.